Chương 353, nhất niệm giết nguyên anh chương 353, nhất niệm giết nguyên anh thần phục, hoặc là chết. Nghe được đạo thanh âm này, cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân cùng ân họ Ma Tu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tu vi của đối phương cảnh giới, bọn hắn lại nhìn không đấu. Chẳng qua, tất nhiên người này dám như thế khẩu xuất của ngôn, cũng là có đầy đủ phân khích, cái này khiến tam nhân tâm thần run lên. Một bên đầu đội cao quan, mặt không có chút máu Huyễn Diệp Vương Giã là trên mặt hiện lên một tia hoài nghi, do dự lên. Thiên Phong chân quân thử dò xét nói, dám hỏi các hạ là? Một hơi, đối phương chưa từng mở miệng, ngược lại là bên cạnh tên kia mang theo mạng che mặt, thị nữ ăn mặc ngân bảo nữ tử, thản nhiên nói, cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân cùng ân họ Ma Tu lập tức giận tím mặt, nói, các hạ không khỏi quá mức khoa trương, lại muốn ba người chúng ta thần phục với ngươi, ngươi cho là mình là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hay sao? Ngân bảo nữ tử nói, hai hơi, này, cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân cùng ân họ Ma Tu mặt sắc càng khó coi, chính muốn nói gì? Lúc này, một đạo bình thản lạnh nhạt âm thanh truyền đến, ta khuyên ba vị hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm thật tốt. Ta vị sư minh này lời ra tất thực hiện, nếu là ba hơi thoáng qua một cái, tâm tình không tốt, một cái ý niệm trong đầu huyết tẩy rồi nơi đây cũng có nói. Huyết tẩy nơi đây. Huyễn Diệp Vương tâm thần run lên. Hắn mặc dù liếc mắt liền nhìn ra giờ phút này nói chuyện tên này nam tử áo xanh, chính là lấy đi kia kim cương cháo tu sĩ. Huyễn Diệp Vương nghĩ người này nên có chút thủ đoạn, nhưng tương tự không ngờ rằng, đối phương khẩu khí cư to lớn như thế. Phải biết, nơi đây tăng thêm hắn nhưng là khoảng chừng 4 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến rồi, cũng khó có thể làm được một cái ý niệm trong đầu huyết tẩy nơi đây à. Chẳng lẽ nói đối phương sư mình lại tu vi cao như thế, năng lực thoải mái chém giết nguyên anh trùng kỳ tu sĩ? Cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân cùng ân họ Ma Tu mặt sắc khó coi vô cùng, hao tốn to lớn đại giới, mắt thấy là phải cắn giết Huyễn Diệp Vương, lại nửa đường nhảy ra cái người thần bí đến. Hiện tại, lần này vây giết chẳng những không thu hoạch được gì không nói, dường như ngay cả tự thân an nguy đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói thật muốn thần phục với người này hay sao? Mỗi cái nguyên anh đều là người mang đại khí vận, người làm mưa làm gió, huống chi mấy người đều là uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, như thế nào lại tự nguyện làm người nô bộc? Đối bọn họ mà nói, không tự do, không bằng chết. Huyễn Diệp Vương càng là hơn không cần nói nhiều, thân làm đã từng thống trị đại tấn thượng cổ đế vương, làm sao có khả năng thần phục người khác. Ngân bảo nữ tử nhìn lướt qua, nói, ba hơi. Lúc này, Thiên Phong chân quân cuối cùng gánh không được áp lực, dẫn đầu nói, chậm đã, ta nguyện thần phục. Ta thì nguyện thần phục. Cùng xa thượng nhân thì cắn răng nói. Ân họ Ma Tu lập tức sắc mặt có chút khó coi, không ngờ rằng hai vị đồng bạn lại tuần tự lựa chọn thần phục người khác. Ngay tại ân họ Ma Tu do dự thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, thời gian ba cái hô hấp đã qua, chết. Trong chốc lát, một đạo lớn như núi cao kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sắc bén vô song, mênh mông sát kiếp thiên thang. Thổi phun một tiếng, ân họ Ma Tu ngay cả hừ cũng không kịp hừ trên một tiếng, trực tiếp hóa thành cho bụi, thần hình câu diện. Chỉ còn lại có túi trữ vật, pháp bảo các loại vật kiện còn lơ lửng ở giữa không trung, giữa thiên địa có gió thổi qua, một mảnh lạnh lẽo. Một cái mắt, toàn trường tĩnh mịch. Cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, liền hô hấp cũng phảng phất giống như muốn ngưng. Huyễn Diệp Vương càng là hơn nghẹn họng nhìn chân trối. Khó có thể tưởng tượng lúc trước còn khí thế ngập trời ân họ Ma Tu, thế mà qua trong giây lát thì hồi phi yên diệt. Bản vương, không, ta nguyện thần phục. Huyễn Diệp Vương vị này vạn năm thi vương lúc này nói. Thấy đối phương lắc đầu, dường như lại muốn thi triển ra đại thần thông, Huyễn Diệp Vương đốn thời toàn thân run lên, nói, ta nguyện đem thiên thi châu hiến cho chủ thượng. Huyễn Diệp Vương nhất há miệng, đem một quả hạt châu màu vàng nóng phun ra ngoài, nói, này châu là chúng ta thi vương tu luyện thiên thi quyết về sau, mới biết sinh ra một chủng loại dường như bản mệnh pháp bảo thứ gì đó, nghĩ đến đúng chủ thượng nên có chút tác dụng. Nào chỉ là có chút tác dụng a. Cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân nhìn gần trong gang tấc Thiên Thi Châu, con mắt một chút cũng đỏ lên. Bọn hắn là vì Thiên Thi Châu mới bày xuống liên hoàn sát cục, thật không nghĩ đến trung quy là thất bại trong gang tấc. Nhưng bây giờ, bọn hắn tha thiết ước mơ Thiên Thi Châu, thế mà bị Huyễn Diệp Vương coi như hiến vật quý giống nhau hiến tặng cho Dương Trần. Dương Trần liếc qua Thiên Thi Châu, lắc đầu nói, vật này đúng ta tác dụng không lớn, ngược lại là này thi khí đúng ta công dụng rất nhiều, mang ta đi ngươi kia thượng cổ cự mộ. Huyễn Diệp Vương nhất nghe lời này, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ lĩnh hót đủ cười nói, chủ thượng mời đi theo ta, thuộc hạ cái khác không có, nhưng thi khí bao no, một ít linh thạch, vật liệu thì còn có một ít, hy vọng có thể đồng loạt hiến cho chủ thượng. Cái thằng này thật không biết xấu hổ. Cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân là Huyễn Diệp Vương trở mặt công phu triệt để sợ ngây người, thật to sáng mắt. Chẳng trách Huyễn Diệp Vương có thể trở thành thời cổ đế vương, này coi được giãn được công phu, đủ để cho bọn hắn học cả đời. Ngay tại hai người thần sắc biến ảo, dự định cùng Huyễn Diệp Vương nhất biểu hiện một phen lúc, Dương Trần nói, các ngươi có từng gặp qua một tên người mặc áo tím, mang mạng che mặt nữ tử thần bí? Cùng xa thượng nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu. Thiên Phong chân quân hồi ức một lát, không người nói ra, thuộc hạ từng tại Tuyết Linh dãy núi gặp qua, chẳng qua nữ tử kia hành tung quỷ bí, đã không biết tung tích. Đã từng tới Tuyết Linh dãy núi sao? Chỉ là không biết bây giờ tới nơi nào. Dương Trần trong lòng thở dài, phân phó nói, ta bàn giao các ngươi một nhiệm vụ, các ngươi tại Đại Tấn phát động nhân viên, tìm kiếm nữ tử kia thông tin, sau khi tìm được, ta có thể giải trừ ngươi hai người cấm chế trên người. Đúng, thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân tâm thần run lên, ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết Dương Trần khi nào trên người bọn hắn hạ cấm chế, cho dù giờ phút này thì mảy may dò không tra được. Cùng xa thượng nhân, Thiên Phong chân quân nhận mệnh lệnh rời đi, Dương Trần một đoàn người thì do Huyễn Diệp Vương dẫn đường, tiến về thượng cổ cự mộ. Huyễn Diệp Vương chính là thượng cổ đế vương, lúc còn sống lợi dụng hung tàn chữ sưng, sau khi chết tu thành vạn năm thi vương, tu luyện Minh Hà Thiên Thi Quyết, am hiểu thổ độ thuật. Bởi vì cần tu sĩ nguyên thần đột phá bình cảnh, Huyễn Diệp Vương tiếp thu Thiên Phong Chân Quân đề nghị, nưu toan khống chế Quan Linh phủ thế gia, giết chết ông tổ nhà họ Khổng cùng Phùng gia tu sĩ cấp cao. Huyễn Diệp Vương để cho thủ hạ qua tướng quân giả trang ông tổ nhà họ Khổng, kích động Triệu, Đồng hai nhà đem Phùng gia diệt môn. Mấy năm sau, Huyễn Diệp Vương ra mộ lại diệt Triệu, Đồng hai nhà lúc, không ngờ bị Thiên Phong Chân Quân tính toán. Thiên Phong Chân Quân làm mưu đồ Thiên Thi Châu, thầm mật báo, có thể hai nhà phía sau tông môn phái ra tu sĩ cấp cao. Huyễn Diệp Vương nhất thời không quan sát, bị đã sớm chuẩn bị Thái Dương môn tống đại tiên sinh dùng Chí Dương xích bắn bị thương. Huyễn Diệp Vương trốn về cổ mộ trên đường rơi vào Hoàng Sa trận, bị Thiên Phong Chân Quân đám ba người vây công, mới có lúc trước chuyện. Huyễn Diệp Vương không thẹn kiêu hùng, thủ đoạn tâm kế cũng không thiếu, chẳng qua tại Dương Trần trước mặt tất nhiên là lật không nổi sóng gió gì tới. Mặc kệ hắn là thật tâm thần phục cũng tốt, hư tình giả ý cũng được, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ cần Dương Trần còn sống sót, Huyễn Diệp Vương cấm chế trên người liền vĩnh viễn không thể nào giải trừ, chỉ có thể thần phục. Chương 354, Đại Tấn Hoàng tộc đề xuất, Hóa Thần chi nộ. Chương 354, Đại Tấn Hoàng tộc đề xuất, Hóa Thần chi nộ. Đến rồi Huyễn Diệp Vương thượng cổ cự mộ, đều không cần Dương Trần mơ mét, Huyễn Diệp Vương liền chủ động đem cất giữ thứ gì đó dâng lên. Không thể không nói, Huyễn Diệp Vương không hổ là vạn năm thi vương, này mộ thất trong cất giữ đồ tốt vẫn đúng là không ít. Mặc kệ là Hà Lập hay là Thiên Lan thánh nữ cũng thấy vậy hoa mắt thần mê, kém chút cầm giữ không được. Chỉ có Dương Trần thần sắc bình thản, lúc này tìm ở giữa thi khí nặng nhất mộ thất quanh chân ngồi xuống, vận chuyển hư không luyện thể quyết. Này mộ thất bên trong thi khí rất nồng đậm, chính thích hợp ta luyện hóa hấp thụ, tăng cao tu vi. Ngoài ra, Dương Trần đem đề hồn thì phóng ra. Đề hồn cũng được, hấp thụ thi khí tăng tốc trưởng thành. Vận chuyển sổ tự bí quên đi phiên tiên cơ, tính ra nữ tử áo tím không có nguy hiểm, Dương Trần liền bế quan tiến hành tu hành. Chỉ chớp mắt, liền đi qua mấy tháng thời gian. Ngày này, Dương Trần đem mộ thất trong lưu lại thi khí một mạch toàn bộ hấp thụ luyện hóa hoàn tất, công thành viên mãn. Mộ thất bên ngoài, đột nhiên truyền đến Huyễn Diệp Vương thần thần bí bí âm thanh, "Chủ thượng, ta có bảo bối dâng lên." "Bảo bối?" Dương Trần cười cười, mở ra mộ thất cửa lớn. Huyễn Diệp Vương mang theo một nữ tử đi đến. Dương Trần nhìn lướt qua, nghi ngờ nói, "Huyễn Diệp, ngươi nói bảo bối ở đâu?" Huyễn Diệp Vương định nọt cười một tiếng, chỉ vào một bên sủng phi ngọc hoa phu nhân, nói, "Là cái này thuộc hạ dâng lên bảo bối, mời chủ thượng thương tiếc." Nói xong, ngọc hoa phu nhân khuất nhục túi đầu xuống, bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, lộ ra hoàn mỹ vô hạ thân thể. Là thượng cổ đế vương ái phi, như thế mạo tư thế cùng tôn quý khí chất, tự nhiên là để người hoa mắt thần mê. Bản tọa nhớ không lầm, ngọc này hoa phu nhân là người độc chiếm, cũng là người duy nhất sủng phi à? Dương Trần nhìn chằm chằm Huyễn Diệp Vương nhất mắt. Đó là tự nhiên, chẳng qua thuộc hạ mọi thứ đều là chủ thượng sủng phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huyễn Diệp Vương lúc này nghiêm mặt nói, tuy nói ngọc hoa phu nhân hình dạng tư thế cùng tôn quý khí chất điều giáo lên tương đối có hứng, nhưng nàng này là thi tu. Dương Trần lại không có cùng Huyễn Diệp Vương thành là người trong đồng đạo mỹ pháp, đạo, bản tọa nhất tâm hướng đạo, không gần nữ sắc. Mặc quần áo bảo, lan ra ngoài, mặc đến phía ta. Huyễn Diệp Vương giật mình, hiểu rõ chụp sai lầm rồi mông ngựa, vội vàng nói, đúng, thuộc hạ cái này cút. Ngọc Hoa phu nhân cũng đầy là tiếc nuối mặc quần áo vào, cùng Huyễn Diệp Vương nhất lên nằm trên mặt đất, lan ra ngoài. Dương Trần nhìn xem không biết nên khóc hay cười. Lúc này, Thiên Lang thánh nữ Lâm Ngân Bình ghét bỏ nhìn hai người dưới đất một chút, bước liên tục khẽ rời đi, đi đến, nói, chủ nhân, Thiên Phong chân quân truyền đến thông tin, Đại Tấn hoàng tộc bên ấy nghe được nữ tử áo tím thông tin, hình như có sở cầu, đặc biệt muốn mời chủ nhân tiến về Đại Tấn kinh thành một hồi. Đại Tấn kinh thành? Dương Trần cười cười, hắn còn nhớ Hàn Lập cũng muốn đi Đại Tấn kinh thành, hiện tại chính tìm cái địa phương tu hành mình vừa biết. Sổ tự bí thiên cơ thì chỉ hướng Đại Tấn kinh thành. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi. Đưa quận. Đại Tấn Bắc Bộ trung bộ giao giới một quận, vì diện tích mà nói, này quận tại 36 quận lớn bên trong xếp hạng đếm ngược mấy tên, nhưng luận giàu có trình độ lại có thể đủ đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Nay quận quản hạt nơi đa số bình nguyên vùng sông nước, sản vật phong phú, cũng không ít linh sơn đại xuyên. Thậm chí, còn thường có phạm nhân tại đây chút ít linh sơn bên trong, nhìn thấy qua tăng đạo trang giả trang tiên nhân phi hành tại chân trời trong lúc đó. Cho nên, nay quận tin Phật phụng đạo chi phong thịnh hành nhất thời, Phật viện, đạo quán, trải rộng toàn bộ quận các nơi, bất kể quyền quý hào phú, nông phu tôi tớ, không một không đúng cả hai cùng kính có thừa. Hoàng Thanh Quan chính là nương quận nổi danh đạo quan. Nay quan ở vào Ngọc Điền Sơn linh mạch nơi, là tam hoàng quan bên trong nhất mạch chi nhánh, mặc dù là nữ quan, nhưng mà bên trong cũng không phải là không có tu tại gia cùng nam tính môn nhân gia nhập. Những người này bước vào Hoàng Thanh Quan, nhưng trên thực tế là ở tại quan bên ngoài Hàn Lập giờ phút này liền tại Hoàng Thanh Quan tu hành. Không biết Dương Sư Minh bây giờ thế nào? Hàn Lập nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt yếu ớt. Hoàng Thanh Quan trên danh nghĩa có 4 vị quan chủ, tất cả đều là kết đan tu vi, quan bên trong lại còn có một cái Thiên Thanh viện, nghe nói cư trú Hoàng Thanh Quan duy nhất một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Hoàng Thanh Quan chính thích hợp hắn lẫn vào học tập luyện khí thuật, tu hành minh vương quyết, chẳng qua, Hàn Lập không biết là. Hoàng Thanh coi thực cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nó cùng Đại Tấn hoàng tộc có vô số liên hệ. Có thể nói, Hoàng Thanh Quan là chính tông hoàng tộc chi nhánh. Ngay tại Hàn Lập đội vàng luyện khí lúc, tại đỉnh núi một gian đũ tính vắng vẻ trong lầu cát, một tên thần sắc lạnh như băng người già đạo cô, cùng một người trung niên mỹ phụ thân sắc, vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Chỉ vì, giờ phút này lầu cát chủ vị trên ghế bành đang ngồi nhìn một tên phong thần tuấn lãng, phong thái tuyệt thế thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen bên cạnh còn ngồi một tên mang theo mạng che mặt ngân bào nữ tử, đoan trang hào phóng, khuynh quốc khuynh thành, chính là Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình. Mà thanh niên mặc áo đen thân phận tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Hàn Lập Chính Tâm bên trong Mặc Niệm Dương sư minh, Dương Trần. Đại Tấn hoàng tộc mời bản tọa tới trước, không phải nói tiến về kinh thành, sao đến rồi cô gái này quan chi địa? Dương Trần nhấp một miếng linh trà, tự tiếu phi tiểu nói, không phải là Đại Tấn hoàng tộc Diệp gia có việc muốn nhờ. Thần quân đại nhân anh minh, Diệp gia thật có chuyện muốn nhờ. Lão đạo cô thần sắc nặng nề nói, đừng nhìn ta Đại Tấn hoàng tộc Diệp gia mặt ngoài phong quang, kỳ thực cho dù tăng thêm ẩn tàng thực lực, cùng Phật đạo nhóm thế lực va chạm lên, chỉ sợ vẫn là không chịu nổi một kích. Mà nho môn những kia hủ nho đừng nhìn xem luôn mồm giữ gìn hoàng quyền, nhưng thật xúc động ích lợi của bọn hắn, cái thứ nhất đối với chúng ta hoàng tộc xuất thủ, chỉ sợ cũng là bọn hắn. Này cùng ta có liên can gì? Dương Trần lắc đầu, đúng Đại Tấn hoàng tộc Diệp gia tình huống hắn thì hiểu rõ, chẳng qua này mắc mớ gì tới hắn. Lão đạo cô sắc mặt chỉ trệ. Trung niên mỹ phụ ôn nhu nói, thần quân đại nhân lại nghe ta từ từ nói đến, Diệp gia khổ Đại Tấn tu tiên tông môn lâu vậy. Năm đó, hoàng thất chúng ta thế lực hơi lớn một ít, nhiều hơn mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ, mấy thế lực lớn ngay lập tức liên thủ, công khai ám nhìn đúng thất thúc tổ bọn hắn ra tay. Sau, chỉ là tùy tiện tìm lý do thì từ chối rơi mất tất cả, nếu không thoát khỏi tiểu này khốn cảnh, chúng ta hoàng tộc Diệp gia nhìn như tại Đại Tấn tu tiên giới có đệ nhất thế gia danh xưng. Nhưng trên thực tế, Diệp gia chẳng qua là bọn hắn mấy thế lực lớn thỏa hiệp vật hy sinh thôi. Mỹ phụ Trịnh trọng nói, chỉ cần thần quân đại nhân vui lòng ra tay, giúp đỡ Diệp gia thoát khỏi chính ma lưỡng đạo tông môn khống chế, Đại Tấn hoàng tộc Diệp gia vui lòng đem hết toàn lực trợ thần quân nhất thống Đại Tấn tu tiên giới. Tên kia nữ tử áo tím thông tin, Diệp gia chẳng những sẽ toàn bộ báo cho biết thần quân, còn có thể đem hết toàn lực giúp đỡ tìm kiếm. Nói xong, mỹ phụ cùng lão đạo cô đều tựa hồ yên tâm bên trong một khối đá lớn, lặng lặng nhìn về phía Dương Trần. Mỹ phụ càng là đối với nhìn Dương Trần không người cúi đầu, cổ áo lộ ra mảng lớn tuyết trắng, rãnh sâu hắm làm cho người đầu váng mắt hoa. Hai người yên lặng chờ đợi Dương Trần hồi phục. Dương Trần lại là cười không nói, ánh mắt thâm thúy, đã không có đồng ý, cũng không có từ chối. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình thấy thế, môi đỏ khẽ mở nói, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ biến khéo thành vụng, triệt để kích thích thế lực khác thăm dò, đưa tới tai họa. Chớ quên, thế lực này phía sau còn có hóa thần cấp bậc tồn tại, với lại không chỉ một vị. Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng chỉ cần tùy tiện đi ra một, cũng có diệt đi các ngươi Diệp gia năng lực. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình trong mắt hàn quang lóe lên, nói, hóa thần kỳ tồn tại, tại chúng ta này một giới căn bản chính là vô địch, các ngươi Diệp gia năng lực tiếp nhận hóa thần chi nộ. Hóa thần chi nộ. Lão đạo cô tâm thần run lên, sắc mặt cực kỳ kiên kỵ. Trung niên mỹ phụ mày nhíu lại xuống về sau, trịnh trọng nói ra, chúng ta. Chương 355, hoàng tộc Diệp gia tính toán. Chương 355, hoàng tộc Diệp gia tính toán. Trung niên mỹ phụ nói, Diệp gia cũng biết hóa thần kỳ tồn tại, tại chúng ta này một giới căn bản chính là vô địch. Cho dù Tam Thúc Bá bọn hắn cầm trong tay Thông Thiên Linh Bảo, đối mặt bực này lao quái vật, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Chẳng qua việc này, kỳ thực sẽ không cần quá mức để ý, chúng ta Diệp gia sớm tại trăm năm trước, liền bắt đầu âm thầm điều tra những lao quái vật này tồn tại và nhược điểm. Trải qua nhiều phương diện phân tích, chúng ta đoán chừng, cho dù những lao quái vật này tuổi thọ thật tượng suy đoán như thế đây nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có thể sống lâu hơn 1000 năm. Có thể đại tấn này 2000 năm đến, tiến giai hóa thần cùng với có thể tiến giai hóa thần tu sĩ cũng không có mấy người. Lại thêm trong đó còn có một phần nhỏ bình yên phi thăng linh giới. Còn lại lưu lại nhân giới thì nhiều lắm là 2-3 người mà thôi. Với lại, những thứ này ngưng lại nhân giới không đi hóa thần, cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Chẳng những không thể tùy tiện ra tay cùng người đấu pháp, chính là ra tay cũng là tận lực đem tu vi ép tại nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn. Mặc dù chúng ta Diệp gia cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mà kể từ đó, những lao quái vật này cũng không phải tượng trong truyền thuyết như vậy không thể chiến thắng. Huống hồ, những lao quái vật này cũng hơn nửa sẽ không vì cái nào một thế lực hưng suy loại chuyện này xuất thủ. Trung niên mỹ phụ nói ra một phen ý vị thâm trường lời nói, hóa thần không thể tùy tiện ra tay. Có thể thần quân đại nhân vì sao không nhận này hạn chế? Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình hồ nghi nói, việc này các ngươi làm sao mà biết được? Đừng nói cho ta, những thứ này toàn bộ đều là các ngươi phỏng đoán chi ngôn hoặc chính mình đánh nghe được. Bao năm qua đến, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn làm hiểu rõ hóa thần kỳ tu sĩ ngưng lại nhân giới bí mật cùng thông tin, nhưng cũng không quả, ngươi chỉ là hơn trăm năm có thể làm cho như thế hiểu rõ. Còn vô cùng dáng vẻ tự tin, thật coi ta kiến thức nông cạn, dễ lừa gạt hay sao? Rốt cục còn có cái gì giấu giếm chưa nói? Lão đạo câu nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, những tin tức này Diệp gia tên này mỹ phụ cũng không cùng nàng đã từng nói. Mỹ phụ thấy thế, vội vàng mở miệng giải thích, ta tuyệt không có lừa gạt thành nữ, lừa gạt cô mẫu cái gì ý nghĩa, những tin tức này không phải chúng ta Diệp gia bản tộc người điều tra ra, mà là gia tộc lúc trước chút ít năm tân thu lục một vị trưởng lao trong miệng biết được chúng ta đã tính toán một chút. Cái này cùng lấy được manh mối toàn bộ cũng ăn cướp, cho nên nói là chúng ta Diệp gia tìm ra ngược lại cũng không có sai. Tân trưởng lão. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình tâm thần run lên, nói, đường đường đại tấn hoàng tộc, Diệp gia khi nào lại tăng thêm một vị trưởng lão, là tán tu hay là môn phái nhỏ tu sĩ? Lão đạo cô thì nghi ngờ nhìn về phía mỹ phụ. Mỹ phụ lộ ra đã tính trước nụ cười, nói: "Vài vị cứ việc yên tâm, người này thần thông phi phàm, đồng thời chúng ta đã phái người từng điều tra hắn lai lịch. Lai lịch người này tuyệt đối không có vấn đề, với lại ta Diệp gia hạch tâm sự việc thì luôn luôn chưa tiết lộ cho người này." Nói xong, mỹ phụ phong tình bạn trùng ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nói: "Thần quân cùng ta Diệp gia hợp tác tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp gia thì phái ngươi đến cùng ta bàn bạc sao?" Dương Trần đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: "Chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhìn tới Diệp gia là không có đem bản tọa để vào mắt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta bàn bạc việc này, đổi một có phân lượng người đến đây đi." Mỹ phụ sắc mặt một hồi biến ảo. Chẳng qua Dương Trần không có từ chối chính là chuyện tốt. Đối với loại tình huống này, mỹ phụ thì đã sớm chuẩn bị. Thần quân lời nói rất đúng, để tỏ lòng Diệp gia thành ý, chúng ta liền đem nữ tử áo tím thông tin báo cho biết thần quân. Trụ Nam tướng quân đã từng tận mắt thấy qua nữ tử áo tím, hiện tại Trụ Nam tướng quân liền tại Đại Tấn kinh thành chờ thần quân, ta Diệp gia người chủ sự cũng sẽ ở kinh thành xin đợi thần quân đại giá. Trụ Nam tướng quân, Đại Tấn kinh thành. Dương Trần nhìn chằm chằm mỹ phụ một chút, thản nhiên nói, Đại Tấn tiếng tăm lừng lây bát tướng quân một trong cũng đến rồi Đại Tấn kinh thành, nhìn tới Diệp gia chuẩn bị rất nhiều a. Tại Dương Trần một chút phía dưới, mỹ phụ toàn thân trên dưới giống như đều bị xem đấu, tâm thần khẽ run, nói, thần quân đại nhân xin tin tưởng ta Đại Tấn hoàng tộc Diệp gia thành ý. Dương Trần giống như cười mà không phải cười, vươn người đứng dậy. Lao đạo cô cùng mỹ phụ biến sắc, không rõ ràng cho lắm, cuối cùng là từ chối hay là đồng ý. Dương Trần mang theo Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình đi thẳng đến lầu các cửa, mới có một đạo mênh mông âm thanh truyền đến, nhường Diệp gia tại Đại Tấn kinh thành chờ ta, nếu là không có cho ta một kết quả vừa lòng, hậu quả các ngươi hiểu rõ. Trong chốc lát, một hồi che ngập bầu trời uy áp đập vào mặt, mỹ phụ biến sắc, quỳ xuống đất lễ bái nói, Diệp gia nhận mệnh lệnh. Mãi đến khi Dương Trần hoàn toàn biến mất tại trong lầu các, Hoàng Thanh Quan lão đạo cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói, người này tuổi còn trẻ, lại quỷ thần khó lường, có vô địch chi uy, quả nhiên là tốt đối tượng hợp tác sao? Diệp gia đã không có lựa chọn nào khác. Mỹ phụ từ dưới đất ngẩng đầu mà lên, chẳng biết lúc nào, phía sau lưng nàng đã tràn đầy lít nha lít nhít mồ hôi. Có thể thấy được, lúc trước đối mặt Dương Trần áp lực chi đại. Vậy cũng chưa chắc đi, Diệp gia là cao quý đại tấn hoàng tộc, xưa nay sẽ không làm được ăn cả ngã về không dân cờ bạc. Lão đạo cô nhìn mỹ phụ một chút, nói ra, sự kiện kia thời gian không sai biệt lắm đi. Vì lần này chuẩn bị, chúng ta hoàng tộc thế nhưng dòng ra chuẩn bị rồi hơn 400 năm rồi. Trải qua 7-8 thay mặt đế vương khổ tâm kinh doanh, mới có thể một tia tiếng gió đều không có để lộ. Nhưng nếu là thất bại, không có đạt được kia hai kiện bảo vật, chỉ sợ tất cả hoàng thất sẽ lập tức đưa tới đại họa. Chính như lúc trước lời nói, Diệp gia cho dù tăng thêm ẩn tàng thực lực cùng Phật đạo tông môn nhóm thế lực va chạm lên, hay là lấy trứng chọi đá, mà nho môn những kia hủ nho, chớ nhìn bọn họ hiện tại nghe lệnh vô cùng, nhưng nếu là xúc động ích lợi của bọn hắn, cái thứ nhất đối với chúng ta hoàng tộc xuất thủ chính là bọn hắn. Nói đến đây, lão đạo cô thần sắc nặng nề nói, cuối cùng ta cảm thấy, lần này chúng ta Diệp gia là chơi với lửa. Cô mẫu lời nói rất đúng. Mỹ phụ cười cười nói, không sai, trừ ra hợp tác với Dương Bắc Thần, chúng ta Diệp gia còn làm tay kia chuẩn bị. Lần này là chúng ta Diệp gia triệt để thoát khỏi thế lực khác cưỡng ép tốt nhất cơ hội, hai tay chuẩn bị chỉ cần khéo thành công, chúng ta Diệp gia có thể thật sự thống trị Đại Tấn. Lão đạo cô thở dài một tiếng, nói, nhưng ta luôn cảm giác cùng Dương Bắc Thần hợp tác là bảo hộ luật gia, cho dù thành công, chúng ta Diệp gia cũng bất quá biến thành lại một cái khôi lỗi thôi. Ha ha. Mỹ phụ cười lạnh, mười phần tự tin nói, bảo hộ luật gia. Kia chưa hẳn, đổi thành xua hổ nuốt sói còn tạm được, nhường Dương Bắc Thần cùng Đại Tấn Hóa Thần nhóm đấu cái lưỡng bại câu thương, Diệp gia có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tốt nhất là những thứ này Hóa Thần tất cả đều đồng quy vu tận, ta Diệp gia có thể từ đây gối cao không lo. Lão đạo cô lắc đầu, không nhiều xem trọng mỹ phụ nói pháp, đạo, các ngươi lại dám tính toán Hóa Thần, này chỉ sợ vì Diệp gia cả tộc lực lượng cũng làm không được a. Mỹ phụ khẽ môi nhếch lên, ngạo nghễ nói, đồng quy vu tận, đó là kết quả tốt nhất, bất quá ta Diệp gia đường đường Đại Tấn hoàng tộc cũng không phải chỉ có thể chờ đợi mọi chuyện lắng xuống. Đang chờ đợi sau khi, chúng ta sẽ thôi động tay kia chuẩn bị, chỉ cần cái đó nghe đồn là thực sự. Thực sự đến kia hai kiện linh bảo, lại thêm chúng ta Diệp gia những năm gần đây khổ tâm bồi dưỡng thế lực, có thể nhường thế lực khác sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tùy tiện đối với chúng ta Diệp gia người hạ thủ. Cái nguy hiểm này hay là đáng giá một bước lên. Nhìn Dương Trần Phương hướng rời đi một chút, mỹ phụ cười lạnh nói, có Dương Bắc Thần tại ngoài sáng trên cho chúng ta thu hút các thế lực lớn, cùng với ánh mắt của Hóa Thần, chúng ta đạt được kia hai kiện linh bảo khả năng tính, chí ít tăng lên 5 thành. Hiện tại chọn bện 7 thành xác suất đã đáng giá chúng ta Đại Tấn hoàng tộc Diệp gia liều chết nhất bác. Chương 356, Thông Thiên Linh Bảo, gậy chạy Hàn Lập. Chương 356, Thông Thiên Linh Bảo, gậy chạy Hàn Lập. 7 thành xác suất đoạt được hai kiện Thông Thiên Linh Bảo. Lão đạo cô một liên tưởng đến kế hoạch thất bại khủng bố hậu quả, không khỏi thở dài một tiếng, nói, ta còn là không coi trọng kế hoạch này, mặc dù tu tiên giới đã sớm truyền thuyết Thông Thiên Linh Bảo uy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta còn là rất khó tin tưởng chỉ bằng vào hai kiện bảo vật là có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể cùng mấy thế lực lớn bình khởi bình tọa. Ta sợ ngược lại biến khéo thành vụng, chỉ để khơi dậy thế lực khác thăm dò, đưa tới mang ngọc có tội tai họa. Mỹ phụ gật đầu một cái, nói, cô mẫu lời nói thật có thể, nhưng mưu sự tại nhân, chúng ta Diệp gia cố gắng mấy trăm năm mới có một tia hy vọng thoát khỏi các thế lực lớn khống chế. Giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Lão đạo cô thật sâu gật đầu, nói, ngươi lúc trước nói cái đó Diệp gia mới tới trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Mỹ phụ cười nói, cô mẫu cứ việc yên tâm. Người này tuy nói không phải chúng ta Đại Tấn tu sĩ, là theo Thiên Lan thảo nguyên bên ấy đến tản tu, nhưng chúng ta đã phái người dò xét qua hắn lai lịch, người trưởng lão này lai lịch tuyệt đối không có vấn đề. Thiên Lan thảo nguyên quả thực có như vậy một tu sĩ, vì đắc tội Thiên Lan thánh điện, không thể không trốn tới tránh họa. Lão đạo cô gật đầu, dặn dò, lại là Thiên Lan tới. May mắn ngươi lúc trước để ý, không có cùng Dương Bắc Thần, Thiên Lan thánh nữ nói lên người trưởng lão này lai lịch. Tuy nói ta không tán thành các ngươi đến tiếp sau kế hoạch, nhưng mà tất nhiên các trưởng lão khác cũng đồng ý này kế hoạch. Đồng thời, Diệp gia cũng đã bắt đầu thực hành rồi, vậy cái này hai kiện Thông Thiên Linh Bảo thì nhất định phải cầm tới tay. Sự tình phía sau, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Về sau, ngươi hay là phải cẩn thận nhiều hơn. Kia mấy thế lực lớn thay mắt không thể coi thường. Động tác của chúng ta hơi lớn một ít, rồi sẽ dẫn tới chú ý của bọn hắn, tuyệt đối đừng tiết lộ phong thanh. Mỹ phụ nghe vậy, cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, cô mẫu, chúng ta chỉ sợ đã khiến cho một ít người hữu tâm hoài nghi. Trước đó vài ngày, này mấy thế lực lớn phái đi kinh thành đóng giữ tu sĩ, một chút nhiều hơn rất nhiều. Ngay cả nguyên anh tu sĩ đã gia tăng rồi. Lão đạo cô trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt biến hóa. Thế thì không có, có thêm tới đều là kết đan tu sĩ, nguyên anh cấp ngược lại giống như trước đây, hay là những người kia đóng giữ trong kinh. Mỹ phụ lắc lắc đầu nói, cái này được. Nhìn tới bọn hắn vẫn chỉ là có chút hoài nghi, không hề có thật phát hiện cái gì. Lão đạo cô nhẹ nhàng thở ra, nói, tam hoàng quan bên này từ thả ra muốn luyện chế trọng bảo thông tin, đã hấp dẫn không ít người chú ý. Bằng không, các ngươi bên ấy khẳng định áp lực lớn hơn. Nói xong, lão đạo cô thần sắc hỏa hoãn tiếp theo. Mỹ phụ mỉm cười nói, cô mâu vấn thì đúng. Chẳng qua, tam hoàng quan bên này chỉ là mồi nhử. Nhưng mà vật linh bảo hàng nhái nếu thật có thể luyện chế thành công, cũng có thể nhường thực lực chúng ta tăng nhiều không ít, có thể nói, hay là hết sức đem bảo vật này luyện chế ra đến đây đi. Cái này ta tâm lý nắm chắc. Lão đạo cô gật đầu một cái, nói ra, Bình Sơn ấn kiểu này có thể khai sơn liệt địa bảo vật, hắn hàng nhái thì không phải bình thường. Nếu là luyện chế ra đến, cơ hồ tương đương với đột nhiên gia tăng một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ta sẽ đem hết toàn lực. Ngược lại là ngươi nhị bá bọn hắn, nói là muốn lôi kéo một ít tán tu bên trong cao nhân, rốt cục tiến hành như thế nào? Nói đến cho ta nghe nghe. Lão đạo cô lời nói nhất chuyện, quan tâm hỏi một chuyện khác tới. Mỹ phụ nói, lôi kéo tán tu, hồi lâu trước đó liền bắt đầu, đã có chút ít thành quả. Đại tấn tứ đại tán tu bên trong hai người cũng đã đáp ứng chúng ta hoàng tộc cung phụng, hai người khác hành tung phiêu dật, căn bản là không có cách nắm giữ hành tung, thì chưa nói tới cái gì lôi kéo được chẳng qua. Tây Bình Sơn Quỷ Vương cùng bạn yêu cấp phó cấp chủ hùng sư, ngược lại bằng lòng chúng ta hoàng tộc năng lực độc lập ra đây. Bọn hắn đáp ứng đến lúc đó sẽ giúp bọn ta diệp ra một chút sức lực, không hề bị mấy thế lực lớn khống chế, mà cái khác đối với chúng ta tỏ thiện ý môn phái nhỏ còn có. Âm thanh dần dần thấp xuống, hoàng thanh quan lao đạo cô cùng trung niên mỹ phụ tại lầu các tiến hành kỹ lưỡng hơn đối thoại. Chỉ là không người biết đến rồi. Chủ nhân, nay đại tấn hoàng tộc thật chẳng lẽ vui lòng thần phục với ngươi sao? Ra lầu các, Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình cuối cùng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, thần niệm truyền âm hỏi. Ngươi cứ nói đi. Dương Trần lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt. Nô gia cho rằng việc này tất nhiên có trá. Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình trịnh trọng nói ra, kia đại tấn hoàng tộc Diệp gia tất nhiên có mưu đồ khác, nói không chừng là đang lợi dụng tính toán chủ nhân. Diệp gia đã có rồi đường đến chỗ chết. Dương Trần lắc đầu bật cười nói, mặc kệ Diệp gia có gì tính toán, chỉ cần không cản đường của ta, ta cũng lười để ý đến hắn, nếu là dám cản ở trước mặt ta, diệt chính là. Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình tâm thần run lên. Há miệng muốn diệt Diệp gia, nếu nói câu nói này là những người khác, tất nhiên là nói khoác không biết ngượng, không biết tự lượng sức mình. Nhưng nói câu nói này người là Dương Trần, vậy dĩ nhiên là lời ra tất thực hiện, nói được ra thì nhất định sẽ làm được. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu gì tính toán đều chẳng qua là gà đất chó xanh thôi. Dương Trần lắc đầu, nói, đi, cũng đến Hoàng Thanh Quang rồi, có thể nào không đi gặp thấy Hàn sư đệ. Lúc trước, Hàn Lập luyện thành rồi Minh Vương quyết tầng thứ nhất, liền rời đi thượng cổ cự mộ, đi tìm linh mạch khôi phục pháp lực. Tất nhiên dự định mau chóng khôi phục pháp lực, Hàn Lập cũng không có khả năng đi tìm tại thấp kém linh mạch tu luyện. Tốt nhất vẫn là trà trộn vào nào đó đại tông bên trong, lặng lẽ pháp quyết tu luyện, cho nên Hàn Lập cố kỹ trọng thi. Vì đệ tử cấp thấp thân phận lẫn vào rồi Hoàng Thanh Quan. Hàn Lập trừ ra khổ tu, chính là luyện khí, tu tiên thời gian rất buồn thẻ, mãi đến khi sanh tú quận chúa đến. Dương Sư Minh. Hàn Lập chính những phó đi sanh tú quận chúa, dự định bế quan, chợt thấy trong mật thất hiện ra một đạo vĩ đại thân ảnh. Hàn sư đệ thời gian này trôi qua không tệ a. Dương Trần nhìn qua hắn có chút hăng hài nói. Tu tiên vốn chính là như vậy. Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra, ngược lại là cái đó sanh tú quận chúa để cho ta cho nàng tinh luyện vật liệu, phiền cũng phiền chết. Để cho ta tu hành thời gian cũng biến ít. Tiểu tử này thực sự là không hiểu phong tình. Cùng chủ nhân hoàn toàn không giống. Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình trong lòng thở dài. Dương Trần lại là nhịn không được cười lên. Vị này sanh tú quận chúa cũng không phải hoàng tộc người, nàng là đại tấn tứ đại tán tu một trong cháu gái. Sanh tú quận chúa tổ phụ bị hoàng tộc cung phụng, thuận theo tổ phụ thăm hỏi khổ trúc lão nhân, thừa dịp ố vượng ngủ say nổ hắn lông chim. Tại hoàng thanh quan nhường Hàn Lập cho hắn luyện chế tơ máu ngân, Hàn Lập theo trong miệng nàng moi ra rồi ố vượng tung tích. Hàn Lập là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a sanh tú quận chúa đám người là theo đại tấn hoàng tộc người tới hoàng thanh quan. Dương Trần hơi nhắc nhở một câu. Đại tấn hoàng tộc. Hàn Lập tâm thần run lên, liên tưởng đến gần đây Hoàng Thanh Quan bên trong nhiều lần xuất hiện lạ lâm tu sĩ, dùng thần thức thì thầm liếc nhìn quan nội tình hình sự việc xảy ra, một bộ mưa gió sắp đến dáng vẻ. Đa Tạ sư minh nhắc nhở, nơi này quyết không thể mỏi mòn chờ đợi xuống dưới, bằng không còn không biết bị cuốn vào cái gì đại phiền toái bên trong. Hàn Lập bằng vào chính mình phong phú đi đường kinh nghiệm, ngay lập tức liền làm ra quyết đoán, lúc này thì cùng Dương Trần rời khỏi. Ngươi nói cái gì? Một tên luyện khí ngoại sự đệ tử, đột nhiên không giải thích được tại quan bên trong mất tích. Hoàng Thanh Quan bên trong, vài vị tu sĩ cấp cao vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Lập rời khỏi, thậm chí ngay cả Nguyên Anh kỳ lão đạo cô cũng nghe nói việc này, thì tự mình qua hỏi. Một tên đệ tử cấp thấp không thấy, tương đối quan bên trong mấy ngàn đệ tử mà nói, vốn là lông gà vỏ tỏi lớn một chuyện nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Lập là luyện khí điện bên trong một tên có thể vì quan bên trong luyện chế đồ vật, cung cấp nhất định trợ lực đệ tử, thì chẳng trách kinh động đến nhiều như vậy Hoàng Thanh Quan cao tầng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thanh Quan sợ bóng sợ gió. Giờ phút này, tại ngày đó lão đạo cô đã từng cùng tên kia họ Diệp mỹ phụ trao đổi trong lầu các, bầu không khí vô cùng lo lắng. Lão đạo cô ngồi ở giữa một cái trên ghế bành, bên cạnh thì đứng hai gã khác một thân hoàng bào đạo cô, một tên hơn 40 tuổi, một tên thì 27-28 bộ dáng. Lão đạo cô sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi, tên đệ tử kia tên gọi là gì, có lai lịch gì? Trẻ tuổi đạo cô sớm đã nghe qua tương quan thông tin, vội vàng trả lời, tên đệ tử này gọi Hàn Lập. Là Hoa Sen sư điệt lúc trước theo Bạch Lộ thư viện, đem một tên đang muốn bái sư tán tu mang về quan bên trong. Ngươi nói cái gì? Hắn gọi Hàn Lập. Lão đạo cô đông nhiên ngẩn ngơ, giật mình nói ra, Hàn Lập. Tên này làm sao cùng Diệp gia vừa mới tuyển nhận người trưởng lão kia tục danh giống nhau như lúc? Chương 357, ta Diệp Phàm, an cấp chương 357, ta Diệp Phàm, an cấp trẻ tuổi đạo cô cười khổ, nói ra, đúng vậy, sư điệt vừa mới nghe được đệ tử này tên của, cũng là sửng sốt một chút. Chẳng qua cả hai hơn phân nửa là trùng hợp đi. Rốt cuộc một tên là Nguyên Anh kỳ, một tên là Luyện khí, sao thì khả năng không lớn dính líu quan hệ? Trùng hợp? Cụ thể có chuyện gì vậy? Lão đạo cô sắc mặt tâm trầm, hỏi, Hoàng Thanh Quan cấm chế nặng nề, lại nhường một tên đệ tử, thần không biết quỷ không hay đột nhiên không thấy, hai người các ngươi có lời gì nói sao? Đạo cô trung niên chần chờ một chút, cung kính trả lời, khởi bẩm sư bá, ta đã dò xét qua đến trong môn tất cả cấm chế, kết quả toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, không như có bị ngoại địch xâm lấn qua dấu hiệu. Nhìn tới nếu không tới là trận pháp đại sư, nếu không phải là kia Hàn Lập tự động rời đi. Lão đạo cô nhướng mày nói, trận pháp đại sư, chúng ta Hoàng Thanh Quan hộ quan đại trận không hề tầm thường, chính là đại tấn kia mấy tên trận pháp tông sư đến đây, cũng vô pháp trong vòng một đêm thì từ bên ngoài phá mất, chẳng qua nếu là từ bên trong rời đi lời nói, ngược lại cũng không phải nhiều khó khăn sự việc. Đạo cô trung niên nói, hơn phân nửa là kia Hàn Lập chính mình rời đi, về phần tên giống nhau hẳn là một cái trùng hợp. Lão đạo cô hừ lạnh một tiếng, nói, trùng hợp. Thế gian này mặc dù trùng hợp chuyện rất nhiều, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại chúng ta luyện chế Bình Sơn ấn phảng phẩm thời kỳ mấu chốt có người mất tích, với lại mất tích người còn trùng hợp cùng Diệp gia tộc trong mới gia nhập trưởng lao trùng tên trùng họ. Ngươi cảm thấy thế gian có vừa khéo như thế chuyện sao? Bất kể có phải hay không là thật trùng hợp, việc này đều phải hảo hảo tra rõ ràng. Lão đạo cô lúc này quyết đoán nói, ngay lập tức phái người cho trong kinh truyền tin, hỏi một chút trong tộc vị kia Hàn trưởng lão cùng cái này Hàn Lập trong lúc đó có phải có cái gì không muốn người biết liên quan. Ngoài ra, trước đem Hoa Sen nha đầu kia gọi tới, ta muốn đích thân hỏi một chút cái này Hàn Lập bị mang về bản quan quá trình, xem xét có phải hay không Bạch Lộ thư viện cho chúng ta hạ bẫy dập gì. Còn có, luyện khí điện tiến độ một khắc cũng không thể ngừng. Chúng ta phụ trách luyện chế đồ vật, nhất định phải tại trong 3 năm luyện chế hoàn tất, lúc này mới không thể lầm đại sự. Lão đạo câu ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, mặt không biểu tình, phát ra một người tiếp một người mệnh lệnh. Đúng, sư thúc. Tuân mệnh. Hai người khác trong miệng liên tục xưng phải, sau đó cáo tử, xuống dưới bố trí việc này đi. Lão đạo cô thấy một lần hai người rời đi lầu các, lúc này mới thở dài một hơi, thân thể ngửa về sau một cái, chậm rãi nhắm lại hai mắt, Dương Bắc thần vừa tới, tên này gọi là Hàn Lập luyện khí đệ tử thì biến mất không thấy gì nữa, lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão đạo cô bỗng nhiên mở ra hai mắt, thở dài một tiếng. Dương Trần đến, cùng Hàn Lập mất tích cơ hồ là liên tiếp, Dương Trần vô cùng có khả năng phát hiện gì rồi. Tại đây cái trong lúc mấu chốt, cái đó luyện khí đệ tử Hàn Lập mất tích thì có vẻ cực kỳ không tầm thường, cứ như vậy, đại tấn kinh thành Diệp gia bên ấy muốn lâm vào bị động. Thôi được, nên làm ta cũng làm. Hiện tại, chỉ hy vọng đại tấn kinh thành bên ấy, trong tộc năng lực đúng Dương Bắc thần đến có chỗ bố trí. Chủ nam tướng quân đầu phục hoàng tộc Diệp gia, có cô gái mặc áo tím kia thông tin, ứng sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Mặc kệ là Hoàng Thanh Quan bên trong chuyện, hay là đại tấn hoàng tộc Diệp gia chuyện, cũng không ảnh hưởng tới Dương Trần. Dương Trần dùng sổ tự bí diễn toán thiên cơ, nữ tử áo tím hiện tại chẳng những không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại vận may tề thiên. Do đó, tại đi hướng đường của kinh thành bên trên, Dương Trần, Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình, Hàn Lập đang làm một đại sự. Tạo hóa. 3 ngày sau, Ích Châu lớn nhất Thái Hưng Cường Thị, có một tên ngân bảo nữ tử dùng mấy vạn linh thạch mua đi mỗ cửa hàng trưng bày gần trăm năm, cũng không người hỏi thăm một viên không biết tên khoáng thạch. Sau 5 ngày, phiên quận nổi tiếng sông Phàn giao dịch hội bên trên, một vị thanh niên mặc áo đen dùng 15 vạn linh thạch giá cao, chụp đi rồi 3 khối hỏa tích mục. Sau 6 ngày, Phong Châu khai Long phủ, địa phương một nhà kêu lên kiếm tông trung đẳng trong tông môn, xảy ra mất trộm sự tình, trong môn cất giữ một con thiết giác tê linh sừng đột nhiên không cánh mà bay. Sau 8 ngày, khúc quận đệ nhất thế gia bên trong tông Bình thế gia, có một tên hình dạng thanh tú nguyên anh trung kỳ thiếu niên đột nhiên tìm tới cửa, dùng một gốc ngàn năm linh thảo cùng một viên thất cấp yêu thú linh đan trao đổi gia tộc kia cất giữ ngũ quan mục. Tông Bình thế gia gia chủ không theo, cũng mời ra rồi trong tộc 2 đại nguyên anh trưởng lão, đồng loạt ra tay đối phó người này. Kết quả bị tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ dùng đại thần thông, tùy tiện đem này 2 tên trưởng lão biến thành 2 khối cự băng. Nhà họ Tông gia chủ giật mình kinh ngạc, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhận sợ, nhịn đau giao ra ngũ quan mục. Kết quả, thiếu niên kia Diệp Phàm tiếp nhận này một cười lạnh vài tiếng, thì ném đến một gốc linh thảo cùng một viên yêu đan, nên ngang rời đi. Nhà họ Tông 2 vị trưởng lão bị phí hết đại công phu mới bị cứu ra, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng nguyên khí tổn hao nhiều rồi. Ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, đại tấn Nam Bộ tấp nập xuất hiện ngân bảo nữ tử, thanh niên mặc áo đen, thiếu niên Diệp Phàm 3 người giấu vết hoạt động. Bọn hắn 4 phía vơ vét các loại tài liệu chân quý, trong đó ngân bảo nữ tử chuyên mua những kia không người biết được cổ quái vật liệu. Mà thanh niên mặc áo đen thì nhiều lần tại phòng đấu giá đại sát tứ phương, giống như trong tay linh thạch vô cùng vô tận. Thiếu niên Diệp Phàm thì không chút khách khí tìm tới các nơi thế gia cùng một ít môn phái nhỏ trên đầu, mạnh mẽ dùng linh dược, yêu đan đổi lấy bọn hắn cất giữ các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tất nhiên, trong đó thì xen kẽ nhìn một ít bên trong cỡ lớn tông môn trong khố phòng một thứ gì đó, quỷ dị trong vòng một đêm không thấy bóng dáng, không người biết được lúc nào đi hướng. Ngân bảo nữ tử cùng thanh niên mặc áo đen hai người coi như bỏ qua, trừ ra riêng lẻ người hữu tâm bên ngoài, cũng không người chú ý tới cái gì. Nhưng phía sau thiếu niên Diệp Phàm ép mua mạnh đuổi, cùng các tu tiên tông môn trên đầu tấp nập phát sinh khố phòng mất trộm sự tình. Một chút chấn động rồi tất cả đại tấn nam bộ tu tiên giới. Đại tấn, mất trộm các tu tiên tông môn trong cơn giận dữ. Bọn hắn sôi nổi phái ra môn hạ đệ tử, âm thầm tìm kiếm vị này thần thông quảng đại thần bí đạo tặc. Mà những kia bị thiếu niên Diệp Phàm ép mua bảo vật lớn nhỏ thế ra, cùng phía sau ủng hộ bọn hắn tu tiên tông phái. Đồng dạng ảo não chi cực phái ra nhân viên, trải rộng các nơi khắp nơi tìm kiếm vị này cả gan làm loạn thiếu niên Diệp Phàm. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, ngân bảo nữ tử chính là Thiên Lan Thánh nữ Lâm Ngân Bình rồi, mà thanh niên mặc áo đen lại không phải Dương Trần, là Hàn Lập. Mà thiếu niên Diệp Phàm dĩ nhiên chính là Dương Trần Dịch Dung rồi. Ba người kiểu này không là người, hết lần này tới lần khác lại bá khí vô cùng ngang tàng thủ đoạn, quả thực sợ ngây người đại diễn thần quân. Nguyên lai tưởng rằng thu thập như vậy nhiều vật liệu, tối thiểu nhất cũng phải thời gian 3-4 năm, nhưng ba người quả thực là tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem cần thiết vật liệu cũng thu thập không sai biệt lắm. Muốn nói, Dương Trần vì sao ngay cả trộm cướp thủ đoạn đều dùng hiện ra, đó là bởi vì thời gian không đợi người a, mặc dù đại diễn thần quân chưa nói, nhưng Dương Trần đã phát hiện, cho dù có dưỡng hồn một tầm bổ, đại diễn thần quân nguyên thần thì rõ ràng đây trước kia suy yếu nhiều. Nếu thật là dùng ổn thỏa phương pháp thu thập vật liệu, có lẽ đại diễn thần quân căn bản đợi không được tận mắt nhìn đến nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi luyện chế ngày đó. Mà dựa theo đại diễn thần quân suy đoán của mình, nhiều lắm là lại kiên trì 3-4 năm, nguyên thần của hắn muốn tán loạn rồi. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, hẳn là có hy vọng. Chương 358, đại tấn kinh thành, còn gặp lại Tào Mộng Dung. Chương 358, đại tấn kinh thành, còn gặp lại Tào Mộng Dung. Vì thỏa mãn một phen đại diễn thần quân cùng Hàn Lập sư đồ tình nghĩa, bực này chuyện dễ như trở bàn tay, Dương Trần tiện tay làm một phen tạo hóa, hắn lấy được đồ tốt một chút không ít. Thậm chí đây Hàn Lập, Lâm Ngân Bình cộng lại còn nhiều. Rốt cuộc mua bán trao đổi, nào có trắng trợn cướp đoạt tới cũng nhanh. Cái này cũng dẫn đến Diệp Phàm tiếng xấu truyền khắp đại tấn. Hàn Lập toàn thân run rẩy, hắn cũng không biết cái này gọi là Diệp Phàm thiếu niên là như thế nào chọc tới Dương Sư Minh, lại nhường Dương Sư Minh vì Diệp Phàm danh hào nhiều lần động thủ ăn cướp. Bây giờ tại đại tấn nam bộ tu tiên giới, Diệp Phàm có lá đen danh sừng, bụng dạ độc ác, chuyên hạ độc thủ đen. Hàn Lập là Diệp Phàm mặc niệm 3 giây, nói: Nguyên Anh hậu kỳ khôi lỗi vật liệu còn kém cuối cùng mấy loại, 10 năm một lần kinh thành đấu giá hội sắp tổ chức. Sắp tổ chức 10 năm một lần kinh thành đấu giá hội, thế nhưng đại tấn 3 buổi đấu giá lớn một trong, Hàn Lập sẽ không bỏ qua. Mà tam diễm phiến tất cả vật liệu, bọn hắn thì do ám cũng góp 7-8 phần rồi, chỉ kém Hạo Dương điều trưởng linh cùng xích hỏa giao lân phiến rồi. Hàn Lập đã theo phường thị nhận được tin tức, tại đại tấn đông bộ bờ biển xuất hiện mấy đầu lợi hại tàu giao lên mở thôn vệ tu sĩ. Bên trong hình như thì có một cái là hồng giao, cho dù không phải xích hỏa giao, cũng là cái khác, hỏa thuộc tính giao loại. Có thể đi thử vận khí một chút. Về phần Hạo Dương điểu, bọn hắn hiện nay lấy được thông tin cũng chỉ có Nhạc Dương cung một nhà nuôi dưỡng này linh cầm. Hơn nữa còn nuôi có một lớn một nhỏ hai con, lớn đã đến cấp 8 yêu thú tu vi, nhỏ nhất cũng có cấp 7 trình độ. Không cần phải nói đều biết, kế tiếp người bị hại lại tới, Dương Trần đây là lại theo dõi Nhạc Dương cung. Chuyện kế tiếp thì đơn giản, chia binh hai đường. Dương Trần hóa thân Diệp Phàm, trực tiếp giết đến tận cửa đi, xông Nhạc Dương cung, được Hạo Dương điểu lâm vũ, thổ giáp long. Mà Hàn Lập đi ngang qua tấn Tây Phường thị, mua hàng tiên cơ phủ, kết bạn phú thành, được lôi linh tinh. Một ngày một đêm về sau, Dương Trần mang theo Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình hướng về Đại Tấn Đông Bộ kinh thành mà đi. Đại Tấn kinh thành là phàm nhân thế giới đại thành đệ nhất. Dương Trần cùng Hàn Lập ước định cẩn thận ở kinh thành gặp mặt. Giờ phút này, Hàn Lập xuất hiện ở rời kinh ngoài trăm dặm chỗ, chính lái một cỗ cũ nát xe ngựa hai bánh, tại trên quan đạo chậm chậm đi vào, vô cùng chậm. Kéo xe ngựa là một thất da lông khô vàng lão mã, Hàn Lập ngồi ở trước xe, thân thể lung la lung lay, hai mắt híp lại. Một bộ dường như ngủ không phải ngủ dáng vẻ, kỳ thực vụ trộm, Hàn Lập đang luyện hóa ăn vào một hạt tuyết phách hoàn. Ngồi xe ngựa cũng không phải Hàn Lập nghi đấu khí hóa mã, mà là vì Tấn Kinh là phạm nhân đô thành có một quy củ. Tại đại tấn tu tiên giới, có như vậy một đầu không có văn bản rõ ràng quy định, tại Tấn Kinh ngàn dặm trong phạm vi, nghiêm cấm đánh nhau cùng phi hành, bày ra tu tiên giả đúng đại tấn quan phủ vẻ tôn kính. Tại đại tấn, tu tiên giả cùng phạm nhân tới một mức độ nào đó cũng là gắn bó cùng tồn chẳng qua quy định này. Cũng chỉ là đúng những kia cấp thấp tu tiên giả mà nói. Nguyên Anh thậm chí tự kiềm chế độn pháp cao mình kết đan tu sĩ, đối nó ngoảnh mặt làm ngơ có thể có khới người. Hàn Lập đồng dạng đối với cái này không đồng ý, nhưng bởi vì thời gian sung túc, cộng thêm trên lại nghị trên đường, trước đem nơi này tuyết phách hoàn luyện hóa hết. Tại bên ngoài mấy trăm dặm, Hàn Lập thì đội quang hạ xuống tùy tiện tại trong một cái trấn nhỏ mua thất la mã, hoàn du du lên đường. Làm Hàn Lập luyện hóa hết tuyết phách hoàn dược lực, đột nhiên một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến: "Hàn sư đệ, đã lâu không gặp." Hàn Lập tâm thần run lên, lúc này bỏ xe ngựa, nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo màu xanh đột quang, bay về phía kinh thành. Một lát sau, Hàn Lập xuất hiện ở một gian quán trà trong. Quán trà trong, trừ Dương Trần, Hàn Lập bên ngoài còn có hai nữ một nam. Nam là một tên hơn 40 tuổi cờ bảo trung nhân, dâu dài mắt nhỏ, một bộ không giận tự uy dáng vẻ. Còn lại hai tên nữ tử cũng chính bảo tuổi trẻ, đều là tu tiên giả, một tên là luyện khí 7 tầng, một tên khác cũng là luyện khí 7 tầng. Hàn Lập ánh mắt tại luyện khí 7 tầng tú lệ trên người nữ tử dừng lại một cái chớp mắt, dường như đã hiểu rồi thứ gì. Tên này tú lệ nữ tử chính là bọn hắn đã đến đại tấn thời điểm, tại Thuấn Giang trên thuyền lớn nhìn thấy cái đó nhị tiểu thư. Hàn Lập không rõ Dương Trần tại sao lại tới đây ở giữa quán trà, dứt khoát lẳng lặng nhập tọa, không nói một lời lên. Tiền bối, nhiều ngày không thấy, không ngờ rằng năng lực ở đây gặp nhau, ngày đó đan dược tri ân, Ngọc Dung suốt đời khó quên. Tao Ngọc Dung hàm răng khẽ cắn môi đảo, tú lệ trên khuôn mặt mơ hồ hiện ra một tia mừng rỡ. Không sao cả, đây coi như là ngày đó thù lao, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Dương Trần lắc đầu, mỉm cười nói, đúng tiền bối mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay, nhưng đúng Ngọc Dung mà nói, không thua gì tái tạo tri ân. Tao Ngọc Dung vừa cười vừa nói, đúng rồi, để ta giới thiệu một chút, vị này là Vương sư tỷ. Vương sư tỷ năm đó ở tông môn thời đúng ta nhiều hơn chiếu cố, cùng ta tình như tỷ muội. Vị này là Vương sư tỷ bá phụ, luôn luôn chú đóng ở Đại Tấn Nam Cương, là tiếng tăm lừng lây trụ Đại học Nam Kinh tướng quân. Lần này là phụ mệnh còn hướng kiến giá. Tao Ngọc Dung một bên nói, một bên là Dương Trần giới thiệu nam tử trung niên cùng một tên khác mặt như hoa đào tuổi trẻ nữ tử tới. Nhìn tới nàng là thật không biết lần này gặp mặt tình hình thực tế, chỉ cho là một lần tình cờ gặp phải. Dương Trần đúng Tao Ngọc Dung cười cười. Tao Ngọc Dung sắc mặt phím hồng, có hơi cúi đầu. Vương tiểu thư bị Dương Trần coi như không thấy, sắc mặt hơi khác thường. Nhưng Hàn Lập lại chú ý tới, giờ phút này vị kia trụ Đại học Nam Kinh tướng quân trên mặt đúng là vẻ mặt sợ hai nét mặt. Đây là có chuyện gì? Hàn Lập đúng Đại Tấn triều đình hiểu rõ rất ít, nhưng Đại Tấn nổi danh nhất, một ít quan lớn, hắn hay là hiểu rõ một hai. Tỷ như Bát Đại tướng quân, đây cơ hồ đại biểu Đại Tấn triều đình có khả năng khống chế hơn phân nửa lực lượng quân sự. Mỗi một người đều thống lĩnh trăm vạn hổ lang chi sư quân đội, trấn thủ nhất tuyến biên cương trọng thành. Chẳng qua, Hàn Lập hiểu rõ này Bát tướng quân tên, còn không phải thế sao quan tâm phàm nhân thế giới sự việc. Mà là nghe nói này Bát Đại tướng quân bên trong, trong đó trừ ra 2-3 vị là hoàng tộc thân tín của mình bên ngoài, những người còn lại đều là cùng Đại Tấn tu tiên giới mấy thế lực lớn có chút quan hệ. Thậm chí, trong đó mấy tên tướng quân căn bản chính là những thế lực này tự tay nâng đỡ lên. Cho dù Đại Tấn hoàng tộc cũng vô pháp tùy tiện động đến bọn hắn, mà vị này trụ nam tướng quân tất nhiên không phải hoàng tộc chi họ, chắc hẳn cũng là cùng mỗi một thế lực có quan hệ. Không giống với phân biệt rõ ràng tiên nam, Đại Tấn bên trong phạm nhân hỏa tu tiên giả là lan lộn cùng nhau. Mỗi cái thế lực trong lúc đó cũng có quan hệ. Vương sư tỷ nhìn về phía Dương Trần, nói: "Tiền bối lưu lại đan dược nhường sư muội trong khoảng thời gian ngắn thì tiến giai 2 cấp. Sư phụ ta hiểu rõ về sau, cũng hung hăng khen sư muội cơ duyên đến rồi, nói tiền bối có nhiều khả năng là kết đan tu sĩ. Chúc cơ tu sĩ tuyệt làm không được bực này, không thể tưởng tượng nổi sự việc đến, bây giờ tiền bối trên người linh khí hoàn toàn không có, rõ ràng tinh thông liễm tức chi thuật, nhìn tới gia sư chi ngôn ngược lại không có nói sai." Vương sư tỷ hé môi cười một tiếng, thâm ý sâu xa nói: "Đây là Vương sư tỷ đến thay ta đến dò sâu cả rồi." Tao Ngọc Dung tỉnh táo lại, quan sát tỉ mỉ rồi một chút Dương Trần về sau, quả nhiên không cách nào cảm ứng được pháp lực ba động. Thật chẳng lẽ là kết đan tu sĩ? Chương 359, tiên phàm khác nhau, Âm La Tông hiện trường 359, tiên phàm khác nhau, Âm La Tông hiện Tào Mộng Dung trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ. Dù là sư phó suy đoán Dương Trần có nhiều khả năng là kết đan tu sĩ, nhưng mà Tào Mộng Dung bản thân vẫn luôn không muốn tin tưởng. Có lẽ không chỉ là kết đan. Lần nữa trùng phùng, cảm ứng không ra Dương Trần tu vi, Tào Mộng Dung rất giật mình, đây không phải kết quả nàng muốn. Tiền bối, tu vi của ngươi là? Dương Trần lắc đầu, không nói gì. Vương tiểu thư chớp chớp đôi mắt đẹp, vừa cẩn thận tra xét một lần Dương Trần, kết quả vẫn là không cách nào cảm ứng được cái gì. Trong nội tâm nàng hơi giật mình, càng phát ra tò mò. Tất nhiên tiên sinh cùng Mộng Dung có quen biết cũ, vậy liền không thể tốt hơn rồi, tại hạ gặp qua tiên sinh. Trung niên nhân nở nụ cười, đứng dậy trịnh trọng hướng Dương Trần thi lễ một cái. Phụ thân. Vương tiểu thư sắc mặt đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân của mình lại để cho đúng một kết đan tu sĩ được dạng này lễ. Chẳng lẽ nói, hắn không phải kết đan, mà là? Tao Mộng Dung cũng là kinh ngạc nhìn một màn này, giống như là lần đầu tiên biết nhau Dương Trần giống như. Tốt, đứng lên đi. Dương Trần khẽ gật đầu, coi như là tiếp nhận này thi lễ. Ta một giới tán tu không có gì tốt bái tại trước mắt ta chúng sinh bình đẳng, người ta ngang hàng giao nhau cũng là phải. Tao Mộng Dung nghe lời nói này, nguyên bản âm tình bất định nét mặt cuối cùng khôi phục rồi bình thường, lúc này hai má phím hồng, coi như là chấp nhận Dương Trần lời ấy. Chậc chậc, vị này Tào nhị tiểu thư là đúng chủ nhân ngươi có ý tưởng à? Rõ ràng mới gặp mặt một lần mà thôi. Giọng ngân nguyệt tại Dương Trần trong đầu vang lên. Tại tu tiên giới bối phận là trọng yếu, ngang hàng luận giao mang ý nghĩa có kết giao có thể. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chưa qua thế sự Tào Mộng Dung là thực sự đúng Dương Trần có cảm giác, bằng không sẽ không động một chút lại đỏ mặt. Dương Trần lắc đầu, không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại hướng về trụ nam tướng quân hỏi tới chính sự, nói: "Nghe nói ngươi có vị kia nữ tử áo tím thông tin." "Vị kia nữ tử áo tím ta cũng vậy xa xa gặp qua một lần, lúc đó nàng đang bị Âm La tông người truy sát." Trụ nam tướng quân nói ra, "Bất quá, nữ tử kia thủ đoạn rất nhiều, rất nhanh liền chạy ra ngoài, cũng không bị thương." "Âm La tông sao?" Dương Trần khẽ gật đầu, đem tin tức ghi tạc trong lòng. Sau đó lại hướng trụ nam tướng quân hỏi nhiều rồi một số chuyện, đống chốc đem Vương tiểu thư, Tào Mộng Dung vắng vẻ đến rồi một bên. Vương tiểu thư thấy này đúng Tào Mộng Dung cười khổ một tiếng. Tào Mộng Dung lại không có gì quá nhiều ý kiến, chỉ là điềm đạm ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên tại Dương Trần trên mặt đảo qua về sau, lại thật nhanh thu hồi, lại có chút ít trốn tránh tâm ý cái gì gọi là tình khiết yêu. Ngân Nguyệt trong lòng thở dài, Tào Mộng Dung tiểu này trong lúc lơ đãng động tác tinh tế, biểu hiện ra chính là đơn thuần yêu, cực kỳ giống mối tình đầu người nào đó cảm giác, chỉ cần xa xa nhìn lén một chút thì đỏ mặt. Vương sư tỷ làn thu thủy lưu chuyển ở giữa nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thông qua trận này cùng vị này Tào sư muội thổ lộ tâm tình trò chuyện với nhau, nàng ngược lại là mơ hồ hiểu rõ vị tiểu sư muội này trong lòng một sợi tơ tình dường như đã bám rồi người trước mắt trên người. Bình thường tiểu sư muội cùng nàng nói lên người này đến, cũng là vẻ mặt đỏ ửng, nhớ mãi không quên dáng vẻ. Cái này khiến Vương đại tiểu thư vẫn cho là, hơn phân nửa là khoa trương thành phần chiếm đa số, rốt cuộc chỉ gặp qua một lần mà thôi, chỉ nói mấy câu mà thôi, thì dễ dàng như vậy yêu. Thật sự thấy một lần lầm trung thân. Nhưng bây giờ, vừa thấy được chân nhân, Vương đại tiểu thư mới phát giác được một chút cũng không khoa trương, vị này Dương tiền bối đúng nữ tử mà nói, thật sự là có hay không có thể chống đỡ cả mị lực. Vị này dạng tiền bối hình dạng làm sao anh tuấn tiêu sái từ không cần phải nói, mấu chốt nhất là trên người kia phần khí chất. Phần này siêu nhiên minh ông, xuất trần thoát tục thần bí khí chất đúng nữ tử mà nói, lực sát thương quá lớn. Đến mức bình thường đúng một đám đồng môn sư minh, không nóng không lạnh tiểu sư muội, lại dùng tình sâu như thế. Đừng nói là không trải qua thế sự tạo mộc dung, chính là Vương tiểu thư hôm nay gặp mặt Dương trần người, cũng có chút động tâm rồi. Thật sự là trước mặt vị này Dương tiền bối quá mức siêu phàm rồi, lại đối phương 80-90% là một tên nguyên anh tu sĩ. Có thể chuyện này ý nghĩa là đối phương tuổi thọ xa không phải tiểu sư muội như vậy, dường như trúc cơ vô vọng cấp thấp tu sĩ có thể so. Thực sự không phải lương phối. Không phải tiểu sư muội lương phối, cũng không phải nàng lương phối, giữa các nàng khoảng cách quá xa. Có thể nói là cách biệt một trời. Luyện khí tạo mộc dung, căn bản không thích hợp, cũng không có khả năng gả cho nguyên anh kỳ tiền bối. Riêng là tuổi thọ vấn đề chính là một đạo danh sâu. Tiên phàm khác nhau. Không chỉ có riêng là thần thông cao thấp vấn đề. Cái này khiến Vương tiểu thư suy nghĩ lấy, có phải muốn làm chia rẽ đôi lứa nhân vật, nhường tiểu sư muội nhận rõ hiện thực. Bằng không cả đời này chỉ sợ cũng muốn bị làm chết lại. Vương tiểu thư đang muốn mở miệng, lúc này, chủ nam tướng quân đối Dương Trần dường như lơ đãng hỏi một sự kiện, "Tiền bối, tại hạ có một chuyện không biết, nghị thỉnh giáo một ít, nghe nói tại thượng cổ trong truyền thuyết, có một tòa gọi Côn Ngô Tiên Sơn, nghe nói là trên trời chân tiên chỗ cư trú." Chủ nam tướng quân còn chưa nói xong, đối diện luôn luôn tĩnh tọa Hà Lập, thể nội bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm thanh minh. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà đang ngồi người lại từng cái nghe được rõ ràng, không khỏi cũng mặt lộ kinh sợ, đưa ánh mắt về phía tên này lúc trước không hề tồn tại cảm nam tử áo xanh. Trong người một tiếng thanh minh vang lên một mấy mắt, Hàn Lập thần sắc lại biến, trên người thanh quang lóe lên. Cả người thì thông suốt trên ghế biến mất không thấy gì nữa. Mọi người giật mình, bận bịu ngẩng đầu tứ phương, mới phát hiện Hàn Lập quỷ dị xuất hiện ở quán trà bên ngoài. Có thể nhìn thấy, Hàn Lập đang lối vào, đưa tay hướng lên bầu trời nhìn lại, đồng thời mặt lộ một tia ngưng trọng. "Dương sư minh, ta có việc đi trước một bước." Hàn Lập nói một tiếng, lúc này nhún người nhảy lên. "Nguyên anh kỳ." Vương tiểu thư lẩm bẩm, mặt lộ chấn kinh chi sắc. Thậm chí ngay cả cái này không đáng chú ý thanh sam tu sĩ đều là nguyên anh kỳ cao nhân, kia Dương Trần tu vi. Tao Mộng Dung hai cánh tay gắt gao nắm chặt trên tay một cái khăn tay, sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn qua Dương Trần. Không nói lời nào. Đúng lúc này, Dương Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, mày kiếm đứng đấy, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. "Âm La Tông, các ngươi muốn chết?" Đại tấn kinh thành, bóng đêm lạnh lẽo. Một tên bạch y nữ tử hành tẩu trên đường phố. Đột nhiên phương hướng thay đổi, đi vào phụ cận một cửa ngõ bên trong, đông nhất chuyển tây rẽ ngang, đến rồi một lẻ loi chơi chọi hoang vứt bỏ lùi bại sân nhỏ trước. Phủ cận yên tĩnh không người. Bạch y nữ tử dừng bước lại, sắc mặt âm trầm xuống, đạo hữu theo như vậy lâu, rốt cục ý muốn như thế nào? Nói xong, bạch y nữ tử xoay người, nhìn chằm chằm về phía sau lưng không có một hai nơi nào đó, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nữ tử này mang mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người cao gầy, nhất cử nhất động hấp dẫn động lòng người, như vậy một vị giai nhân tuyệt sắc mở miệng, giống như làn thu thủy lưu động. Không hổ là thiên lan thánh nữ, thậm chí ngay cả lão phu quỷ ảnh độn cũng có thể khám phá. Thánh nữ không cần phải lo lắng, tại hạ có thể không có gì ác ý. Một giọng nam cười khẽ truyền đến. Lập tức, trong đêm tối lục quang lóe lên, ở chỗ đó hiện ra một trình người bóng xanh. Đây là người mặt mũi tràn đầy gian xảo chi sắc gầy còm lão giả, cái cằm có mấy cây thưa thất và cần, tu vi có nguyên anh sơ kỳ, chính một bộ đã tính trước chi sắc nhìn về phía Lâm Ngân Bình. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình cười lạnh một tiếng, nói, không có ác ý. Đạo hữu tử trong phường thị ra đây thì một đường theo dõi tại hạ, rốt cục để làm gì ý? Cho dù ở Đại Tấn kinh thành, nhưng như vậy theo dõi cái khác đồng đạo cũng là phạm vào tối kỵ chuyện, cho dù ta hiện tại ra tay đem ngươi tiêu diệt, cũng sẽ không có người nói cái gì. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình sừng sững nói: "Thánh nữ làm gì như vậy bất cận nhân tình? Tiểu lão nhân tìm tới cửa, thế nhưng nghĩ thành tâm làm một vụ giao dịch." Gầy còm lão giả cười hắc hắc, không chút hoang mang nói: "Lặng lẽ bám theo một đoạn ở sau lưng nàng, này gọi nghĩ thành tâm làm giao dịch, nghe xong thì biết không phải là người tốt lành gì." Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình sắc mặt càng phát ra lạnh lùng: "Ngươi là làm sao khám phá của ta ngụy trang?" Gầy còm lão giả cười một tiếng, lấy ra một con mấy lần đại, ốc xin hình dạng biến dị linh thú, nói: "Này nhuyễn trùng thú biến dị năng lực, vừa vặn đúng một ít ảo thuật che mắt có khám phá thần thông." Vừa nãy, thánh nữ trong phường thị ngụy trang rất tốt, giấu giếm được Âm La Tông nguyên anh tu sĩ, lại không cách nào giấu giếm được con thú này linh giác, Âm La Tông một mực tìm thánh nữ hạ lạc. Gầy còm lão giả cười hắc hắc nói, thánh nữ thì không muốn nhìn thấy, tiểu lão nhân đem tin tức này truyền lại ám toán La Tông tu sĩ a. Chương 360, áp sập vạn cổ trường thiên chương 360, áp sập vạn cổ trường thiên gầy còm lão giả cười hắc hắc nói, ta nói như vậy hiểu rõ, thánh nữ có thể đã hiểu ý của ta. Nay còn cần đã hiểu, nghĩ đe dọa liền trực tiếp nói, chỉnh bị ổi như vậy, Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình lạnh lùng nói, cho dù như thế thì phải làm thế nào đây? Vừa nghe đến này nhuyễn trùng thú đúng là biến dị linh thú, còn có khám phá ảo thuật năng lực, Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình trong lòng run lên, nhưng thần sắc trên mặt không lộ mảy may, nói, đạo hữu còn có ý nghĩ gì hay sao? Gầy còm lão giả trên mặt hiện ra một tia tham lam, nói, ha ha, thánh nữ làm gì tránh xa người ngàn dặm. Lão phu không có ý gì, chỉ là đạo hữu khẳng đưa tặng tại hạ 3-4 món bảo vật, hoặc là một số lớn linh hạch. Tại hạ ngay lập tức đem vừa nãy nhìn thấy sự việc quên mất không còn một mảnh, tuyệt đối không dám quấy rầy. ba bốn món bảo vật, hoặc là một số lớn linh thạch. Thua thiệt lão già này dám can đảm công phu sư tử ngoạm. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình cười lạnh một tiếng, đây là đưa tới cửa, đang buộc nàng giết người diệt khẩu. Gầy còm lão giả thấy thế, cười nói, thế nào, thánh nữ động sát tâm? Ta khuyên thánh nữ hay là thu lại tốt. Tại hạ là tán tu, cũng không sợ đạo hữu uy hiếp chi ngôn, lão phu tất nhiên một mình xuất hiện tại đạo hữu trước mặt, tự nhiên là có rồi 10 phần tự vệ nắm chắc. Ta đã sớm nhường một tên đệ tử đi theo Âm La Tông Nguyên Anh tu sĩ phía sau, chỉ cần bên này vừa ra chuyện, ta bị kia đồ đệ rồi sẽ ngay lập tức đem hành tung của ngươi nói ra, đến lúc đó đạo hữu phiền phức nhưng lớn lắm. Gầy còm lão giả uy hiếp nói, thánh nữ cần phải hiểu rõ, nơi này không phải Thiên Lan Thảo Nguyên, mà là Đại Tấn Kinh Thành. Huống chi, hiện tại trong kinh thành, tới trước tham gia đấu giá hội tu sĩ cấp cao vô số kể. Thánh nữ cảm thấy có khả năng ở loại địa phương này giết lão phu diệt khẩu sao? Chỉ cần lão phu hét dài một tiếng, đạo hữu thì không thể làm gì đến lúc đó, tiểu đồ dẫn Âm La Tông người đến, nơi này có tại hạ dây dưa. Thánh nữ căn bản là không có cách bỏ chạy, chỉ có một con đường chết. Có lẽ 4-5 tên Nguyên Anh tu sĩ liên thủ, còn không cách nào diệt sát rồi đạo hữu, nhưng 7-8 vị làm sao? Theo ta được biết Âm La Tông tại Tấn Kinh Nguyên Anh trưởng lão không chỉ có mấy người kia. Nhiều người như vậy đạo hữu còn có tự tin đào thoát rồi chứ? Hào tài tiêu thai, mới là cử chỉ sản xuất. Gầy còm lão giả cười râm một tiếng, nhắc nhở, nếu rơi vào Âm La Tông trong tay, thánh nữ kết cục làm sao? Hẳn là không cần tiểu lão nhân nói rõ đi. Nói xong, gầy còm lão giả lui về sau hai bước, khoát tay một gỗ miếng tuấn theo trong tay áo bay ra, hóa thành một tầng vàng mênh mông màn sáng, đem chính mình toàn thân bao vây ở bên trong. Một bộ cẩn thận dị thường dáng vẻ. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình trong lòng cười lạnh. Lão giả này tính toán đánh, thì chưa từng thấy thấp như vậy trí thông minh Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nghiêm trọng hoài nghi người này là thế nào tiến giai Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh sơ kỳ đi áp chế một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, chính là đem đồ vật tặng cho ngươi, để ngươi bình yên rời đi. Ngươi xác định ngươi dám có muốn không? Có câu nói rất hay, trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15. Chẳng qua, gầy còm lão giả ngược lại không toàn bộ là uy hiếp chi ngôn. Đại Tấn Âm La Tông như thế tìm kiếm tin tức của nàng, tự nhiên không phải là vì nàng, mà là vì tìm thấy Dương Trần. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình chau mày rồi một chút, ánh mắt tại đối phương màn sáng trên nhìn lướt qua, nở nụ cười xinh đẹp nói, không biết đạo hữu đến tụt cùng muốn cái gì bảo vật đâu. Lão giả nghe vậy, trong lòng mừng rỡ nói, cái này đúng, tại hạ cũng chỉ là cần tiền mà thôi. Không có chút nào cùng thánh nữ cá chết lưới rách ý nghĩ. Tại hạ thì không soi mói cái gì, đạo hữu tùy tiện cho mấy món cổ bảo, lão phu thì đủ hài lòng. Ha ha. Lời nói này hình như cổ bảo không đáng tiền dường như, hay là nói người này liệu định rồi bản thánh nữ vốn liếng phong phú. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình thấy đối phương như thế tham lam, đôi lông mày lơ đãng vẩy một cái sau đó, đưa tay hướng trên túi chữ vật sờ một cái, hướng gầy còm lão giả ném ra một kiện cổ bảo. Lớn cỡ trứng gà màu vàng kim viên cầu đập vào mặt. Lão giả mặt hiện vui mừng, nhưng mắt sáng lên về sau, không hề có trực tiếp đưa tay đón bảo vật này, mà là cẩn thận đem nhuyễn trùng thú hướng bên cạnh ném đi, tay áo đột nhiên phất một cái, một mảnh ô quang đột nhiên theo trong tay áo bắn ra, một chút đem kia vàng bạc sắc viên cầu bao vây tại rồi trong đó. Sau một lúc lâu về sau, gầy còm lão giả thấy này cầu không có gì khác thường về sau, mới cẩn thận vòng qua màn sáng lấy được trước người. Thứ này hoa văn có chút kỳ lạ, quả thực không như bình thường bảo vật, liền không biết có gì thần hiệu. Gầy còm lão giả dùng thần thức liên tiếp đến rồi một bên nhuyễn trùng thú, cảm ứng được trước mặt viên cầu cũng không phải viên hóa mà thành, cũng không có pháp bảo nhận chủ khí tức ở bên trong. Lúc này lòng nghi ngờ đi hơn phân nửa, gầy còm lão giả vây tay đem viên cầu lấy tay hút tới ở trong tay, nói ra, không biết bảo vật này có gì công hiệu. Đạo hữu hay là tự mình thử một lần tốt, bản thánh nữ có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ để các hạ giật mình kinh ngạc. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình từ tốn nói. Gầy còm lão giả đắm chìm trong đắc ý trong, cười nói, một kiện cổ bảo liền muốn đuổi rồi lão phu, thánh nữ không cảm thấy có chút trò đùa sao? Lão giả một bên hưng phấn nếm thử, hướng viên cầu bên trong rót vào pháp lực, một bên vẫn tham lam muốn lừa gạt ra càng thật tốt hơn chỗ. Thiên Lan Thánh Nữ thấy thế, nhếch miệng lên, nổi lên một tia như có như không niệm ai, tùy theo phịch một tiếng nhẹ vang lên. Viên cầu vỡ ra, linh quang chớp động ở giữa hiện ra mấy cái giáp trùng, chính là thành tục thể phệ kim trùng. Những thứ này phệ kim trùng vừa mới hiện thân thì mạnh mẽ giương cánh, đồng thời hướng lão giả hùng dữ đánh tới. Khoảng cách gần như vậy, căn bản đến không kịp trốn tránh. Lão giả trong đầu chỉ hiện lên một tia không tốt sau. Phệ kim trùng thì một đầu quấn tới rồi lão giả trên gương mặt, lít nha lít nhít miệng lớn cắn xé. Nếu không phải lão giả thân là Nguyên Anh tu sĩ, hộ thể linh quang ngược lại cũng dày đặc, nhưng trong chốc lát thì bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Như vậy nhiều dữ tợn linh trùng tại trên mặt cắn xé không dừng lại, đồng thời hai mắt không cách nào thấy vật, lão giả kinh sợ sau khi, hai tay hắc quang chớp động, liều mạng hướng trên mặt cùng năm tới, muốn khiến cái này quái trùng bổ xuống. Đồng thời, hít một hơi muốn há mồm phát ra trùng tiên tiếng gào, nghĩ dẫn tới Âm La Tông Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng vào lúc này, lão giả trong thai truyền đến một tiếng lạnh lẽo tận xương hừ lạnh. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng vừa mới lọt vào thai, thần thức thì bỗng nhiên truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Lão giả thân thể co quắp phía dưới, không tự chủ được hét thảm một tiếng, vừa tới bên miệng tiếng cười im bặt mà dừng. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình nhẹ nhàng thở ra, liều mạng thi triển ra thần thức công kích bí thuật, cuối cùng là đem người này thuần sát. Nhưng đột nhiên, Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình tâm thần run lên, cảm giác được không đúng, lão giả kia Nguyên Anh đâu? Không tốt. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình muốn diện sát lão giả Nguyên Anh, nhưng đã tới không kịp, chỉ nghe vang một tiếng. Một hồi ba động khủng bố phơi phới mà ra, gây còm lão giả Nguyên Anh tràn đầy vẻ bán độc, phá không mà đi. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình trong lòng thở dài, đang cùng theo Dương Trần trước, Thiên Lan Thảo Nguyên lo lắng thực lực của nàng chưa đủ, đặc biệt đem hơn phân nửa thành thục thể phệ kim trùng đều đặt ở trên người nàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vừa nãy giơ lên tiến công. Thật không nghĩ đến, hay là kém một bước. Nhường lão giả Nguyên Anh chạy ra ngoài. Lần này hậu hoạn vô tận rồi. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình tâm thần ngưng trọng, đúng lúc này, nàng Liễu Yêu chỗ đeo ngọc bội đột nhiên len ken một vang. Đây là? Lâm Ngân Bình thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía bên hông viên kia xanh biếc có ánh hồ điệp ngọc bội, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh nghi. Tất nhiên năng lực lâu dài mang ở tại trên người đồ trang sức, tự nhiên không thể nào là vật bình thường. Này hình con bướm kéo léo ngọc bội có nâng cao tinh thần thanh minh hiệu quả, là một loại tương đối hiếm thấy phụ trợ hình pháp khí. Nhưng mà loại vật này, đúng trúc cơ, kết đan tu sĩ mà nói coi như chân quý, nhưng đúng Nguyên Anh trùng kỳ Lâm Ngân Bình mà nói, điểm ấy nâng cao tinh thần hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng bởi vì vật này độc đáo dị thường, lại thiếp thân mang theo có chút thời đại rồi, mới một mực không có thay đổi. Ngay tại lúc gầy còm lão giả Nguyên Anh trốn chạy một cái mắt, hồ điệp ngọc bội lại phát ra dị hưởng, đột nhiên lơ lửng, bộc phát ra vạn đạo thần quang. Thần quang chói mắt, chiếu sáng cương cung. Đúng lúc này, một đạo vĩ đại thân ảnh nổi lên. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền đè ép đầy trời khung, như là cửu thiên tiên tôn vượt giới mà đến, giá lâm đương thời trong hồng trận. Đây là tình huống gì? Vô tận thần quang, xé rách thương khung, cắt nát hư không, nhường lệch trời cũng run rẩy kịch liệt không thôi. Đạo kia thông thiên triệt địa cổ sáng bên trong, một thân ảnh mờ ảo treo cao ở trên, mặc dù yên tĩnh bất động, nhưng lại giống như có thể áp sập vạn cổ trường thiên, bao quát chúng sinh. Một cái mắt, đại tấn kinh thành chấn động. Chương 361, hóa thần luận đạo, xương hùng thiên hạ. Chương 361, hóa thần luận đạo, xương hùng thiên hạ. Giờ phút này, gây quòm lao giả Nguyên Anh một cái chớp mắt liền trốn ra mấy trăm trượng khoảng cách, sinh lòng mừng như điên, lập tức cười lạnh liên tục. Thiên Lan Thánh Nữ, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay nhường lão phu chạy thoát tới cửa sinh, ngày sau ngươi rơi xuống tay ta, tất nhiên phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, vì tiêu mối hận trong lòng ta. Nhưng mà nháy mắt sau đó, ý cười hoàn toàn không có. Một hồi che ngập bầu trời uy thế chân áp mà đến, bình một tiếng, gầy quòm lao giả Nguyên Anh thân thể trong nháy mắt oanh tạc, thân hình tô diệt. Sư tôn. Một cái khác con phố khu bên trên, một tên hoàng bảo tu sĩ chính mang theo âm là tông Nguyên Anh tu sĩ hướng dị động đầu nguồn phi độn mà đến. Cuối cùng là tìm được rồi Thiên Lan Thánh Nữ thông tin. Kia Dương Bắc Thần tuyệt đối thì tại Đại Tấn Kinh Thành, tông chủ phân phó chúng ta tìm hiểu hành tung nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Chỉ cần đem Thiên Lan Thánh Nữ cầm xuống, mang về âm là tông, không sợ Dương Bắc Thần không mắc câu. Vài vị Nguyên Anh tu sĩ cười lạnh liên tục. Nhưng mà, bọn hắn ý cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, chỉ nghe một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, "Âm La Tông, các ngươi muốn chết?" Đạo thanh âm này còn chưa rơi xuống, vài vị Nguyên Anh tu sĩ tâm thần ngạc nhiên, một nháy mắt ngay cả thần hồn đều nhanh chóng bụi. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được thăng lên thiên không. Ầm, ầm, ầm liên tiếp nổ vang truyền đến. Đại Tấn Kinh Thành vô số tu sĩ mở to hai mắt nhìn, hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Thương khung phá nát, sắc trời bỗng chốc tối xuống dưới, một con giả thiên cự thủ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống. Cái này trắng toát như ngọc cự thủ, là như thế siêu nhiên, như thế tuyệt đối, như thế thần thánh. Một vòng lại một vòng thần thánh quang hoàn vây quanh nó. Nó giống như một mực là thiên địa quỷ thần chúa tể, một mực là vũ trụ vạn vật chúa tể, nó là không thể kháng cự, không thể siêu việt, không thể chiến thắng, không thể diễn tả. Cái bàn tay này là như thế siêu phàm, như thế thần thánh, như là thượng thường chi thủ, đột nhiên sở. Một cái mắt, đủ mọi màu sắc linh quang giống như pháo hoa ẩm vàng bắn tung tóe ra, sáng chói vô biên, rực rỡ vô tận. Âm La Tông 6 tên Nguyên Anh tu sĩ, chết. Cái đó là hóa thần phía trên. Một mảnh khác quảng trường, cổ ma phân hồn thần sắc hoảng hốt, như gặp quỷ bình thường, lại không có nhìn xem đối diện Hàn Lập một chút. Thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dương Sư Minh. Hàn Lập đang chuẩn bị cùng cổ ma phân hồn giao thủ một chút, mạo hiểm qua khảo nghiệm này mà thương thế có hay không có phục hồi thời điểm, không ngờ rằng đột nhiên nhìn thấy cự thủ che trời một màn này. Thần quân đại nhân. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình kinh ngạc nhìn qua giữa không trung ngọc bội, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đoạn ngắn. Lúc đó, nàng chính đoan trà đưa nước, Dương Trần đột nhiên vì hai ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt lấy xuống nàng bên hông ngọc bội, cầm trên tay thưởng thức rồi một hồi, vừa rồi thả lại trên người nàng. Lúc đó, nàng không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là Dương Trần là đang tận lực đùa giỡn nàng, không ngờ rằng là nàng hiểu lầm. Thần quân đại nhân. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình thanh lãnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp, hướng về trên bầu trời nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình một bà nhấc lên lão giả còn sót lại túi chứa vật và vật chân quý, hướng quán trà chạy đi. Một đêm này, nhất định không bình tĩnh. Ở buổi tối hôm ấy, tất cả Đại Tấn Kinh Thành ầm vang chấn động, vô số Nguyên Anh tu sĩ nơm nớp lo sợ. Quán trà bên trong, đông nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Đây là một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả, hai mắt thật nhỏ, trong mắt lộ ra khẽ khẽ khéo đưa đẩy. Hướng đạo hữu, đã lâu không gặp. Dương Trần nhìn qua lão giả, thâm ý sâu sắc cười một tiếng. Không biết ta cái kia xưng hô ngươi Dương đạo hữu, hay là nên bảo ngươi Trần đạo hữu. Lão giả cười khổ một tiếng, quan sát tỉ mỉ rồi một lần Dương Trần về sau, đột nhiên mặt giãn ra nói: "Tên chỉ là cái danh hiệu, mặc kệ là Dương Bắc Thần hay là Trần Bắc Huyền, cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi." Dương Trần cười nhạt một tiếng, khi còn sống luận đạo, xưng hùng thiên hạ, sau khi chết luận thì, trong mộ xưng tôn, như câu nệ tại bên ngoài, làm sao có thể được gặp đại đạo, nhìn thấy bị ngạn. Đạo hữu khí phách quá lớn, chẳng trách năng lực bằng chừng ấy tuổi liền tu hành đến hóa thần chí cảnh, hướng mộ mặc cảm. Lão giả họ hướng thật dài thở dài. Hóa thần chỉ là bắt đầu của đại đạo, nói thế nào chí cảnh. Dương Trần lại là lắc đầu. Lúc trước hắn mượn Lâm Ngân Bình Ngọc đội cách không hiện thánh ra tay, tương đương với hắn một tay nhân xuống đến, chớ có nói là Nguyên Anh, chính là hóa thần cũng không nhất định năng lực đón lấy một kích này. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được người hữu tâm, càng không thể gạt được Hướng Chi Lễ. Hướng Chi Lễ thật sâu liếc nhìn Dương Trần một cái, nói: "Không biết đạo hữu này đến Đại Tấn, tại sao đến đây?" Dương Trần cười không nói, ánh mắt buông xuống, thổi lất phất trong tay tản ra khẽ khẽ nhiệt khí linh trà, thâm thúy khó lường. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí phảng phất giống như ngưng kết. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Hàn Lập đi đến, phá vỡ yên lặng. Đang muốn hướng Dương Trần kể rõ một phen lúc trước gặp được cổ ma trải nghiệm, Hàn Lập chợt thấy Hướng Chi Lễ, cả kinh nói: "Hướng sư minh." Hàn Lập thật sự là cả kinh không nhẹ, tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại tại Đại Tấn kinh thành lần nữa gặp được Hướng Chi Lễ. Lần trước gặp được Hướng Chi Lễ hay là hơn 200 năm trước sự việc, lúc đó, tại huyết sắc cấm địa thí luyện tiền. Hướng Chi Lễ liền muốn kéo Hàn Lập tổ đội. Lúc đó, Hướng Chi Lễ đã là luyện khí 10 tầng tu vi, cuối cùng thì từ trong huyết sắc cấm địa đi ra. Từng để cho ở đây không ít tu sĩ đều thất kinh. Chỉ là Dương Trần mất tích nhường thất phái chấn động, Hàn Lập sau đó biểu hiện càng kinh người, mới khiến cho mọi người không để mắt đến người này. Hàn Lập lúc đó mặc dù không có cùng vị này Hướng sư minh tiếp xúc nhiều cái gì, nhưng thấy hắn cũng có thể sống mà đi ra cấm địa, thì mơ hồ cảnh giác cảm thấy trên người hắn thì giấu giếm bí mật gì. Sau đó, Hàn Lập đã trúc cơ thành công, cũng được thu vào rồi Lý Hóa Nguyên môn hạ, lao giả rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Hàn Lập mới dần dần quên mất người này. Năm đó, Ma đạo Lục Tông xâm lấn Việt quốc sau, Hàn Lập thì càng có phải không biết này nhân sinh chết rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, chuyện cách nhiều năm như vậy, sẽ ở Tấn Kinh lần nữa nhìn thấy này khuôn mặt quen thuộc. Hàn Lập có thể nào không cảm thấy giật mình? Phải biết năm đó lão giả xuất hiện tại Hoàng Phong cốc lúc, cũng đã là như vậy tuổi đã cao dáng vẻ. Như thế nhiều năm qua đi rồi, đừng nói đối phương là luyện khí tu sĩ, chính là trúc cơ tu sĩ thì sớm nên tuổi thọ gần, hóa thành một năm cát vàng. Có thể hiện tại xem ra, vị này Hướng sư minh dung mạo dáng vẻ, dường như cùng hơn 200 năm trước không khác nhau chút nào. Cái này khiến Hàn Lập tâm thần chấn động không chỉ. Tối thiểu nhất vị này Hướng sư minh năm đó trong huyết sắc thí luyện, khẳng định là giả heo ăn thịt hổ bài trò. Liền không biết hắn lẫn vào trong đó rốt cục để làm gì ý rồi. Có thể Dương sư minh, đại diễn tiền bối biết chút ít nội tình. Hàn Lập nhìn qua lão giả, mắt cũng không chớp một chút, trong lòng càng là hơn các loại suy nghĩ, nhanh chóng chuyển động không dừng lại. Hàn Lập không khỏi hướng về đại diễn thần quân, truyền âm hỏi, đại diễn tiền bối có thể nhìn ra người này tu vi sao? Chương 362, Hướng Chi Lễ đề xuất, hóa thần không hiện. Chương 362, Hướng Chi Lễ đề xuất, hóa thần không hiện. Đại diễn thần quân trịnh trọng nói, khó mà nói, ta vừa nay đã dùng thần thức dò xét qua người này, mặc dù khám phá người này mặt ngoài luyện khí tu vi chỉ là một tầng ảo thuật ngụy trang, nhưng mà người này tu vi chân chính cảnh giới, ta lại không cách nào đoán được. Tầng kia hư giả tu vi phía dưới, toàn bộ thân thể tựa như trống rỗng, thực sự cổ quái, làm sao có khả năng? Hàn Lập cả kinh nói, ngay cả tiền bối cũng nhìn không ra, lẽ nào người này thần thức thế mà đây tiền bối còn phải mạnh mẽ hơn nhiều? Đại diễn thần quân nói, này một giới cho dù thật có thần thức mạnh mẽ hơn ta chút tu sĩ, nhưng cũng sẽ không cường đại đến, chỉ bằng vào thần niệm là có thể che đậy của ta tìm kiếm. Tất nhiên, ngươi kia Dương sư huynh là ngoại lệ. Chẳng qua, lão giả này tình huống cùng ngươi Dương sư huynh không giống nhau, theo ta thấy, xuất hiện loại tình huống này, người này hoặc là tu luyện có đặc thù bí thuật, hoặc là trên người có cái gì trí bảo có thể đem cơ thể biến ảo thành bộ dáng như vậy. Ngoài ra còn có một loại khả năng chính là, đại diễn thần quân nói xong lại chần chờ. Cái gì có thể? Hàn Lập không khỏi truy vấn. Còn có một loại có thể, chính là người này đã tiến giai hóa thần kỳ, toàn thân linh lực đều có thể theo thể nội trong kinh mạch đều tán đến trong lục thể, ngay cả nguyên anh cũng được, thời gian ngắn hóa thành vô hình, chúng ta tự nhiên không cách nào phát hiện cái gì rồi. Đại diễn thần quân trầm giai nói. Hóa thần tu sĩ? Tiền bối nói thật. Hàn Lập nghe xong lời này, cho dù lại là chấn định, thì quá sợ hãi lên. Đại diễn thần quân bình tĩnh nói, ta nhưng không có nói giỡn. Bổn quân mặc dù chưa từng tiến giai qua hóa thần kỳ, nhưng cũng nghiên cứu qua một ít cùng cảnh giới tương quan đồ vật. Loại năng lực này là hóa thần kỳ tu sĩ cơ bản nhất. Hàn Lập hít sâu một hơi về sau, cuối cùng bình tĩnh trở lại, nói, văn bối không phải ý tứ này. Không phải hoài nghi hóa thần tu sĩ có hay không có loại thần thông này, mà là hóa thần kỳ tu sĩ sao còn có thể ngưng lại này một giới. Hàn Lập nghi ngờ nói, không phải nói tiến giai hóa thần kỳ sau thì có năng lực phi thăng linh giới sao? Ngươi đây hỏi ta, còn không bằng đến hỏi ngươi Dương sư huynh đâu. Ngươi Dương sư huynh không phải liền là hóa thần kỳ sao? Đại diễn thần quân tức giận nói. Hàn Lập thầm cười khổ, người khác không biết, chỉ có hắn biết được, Dương Trần hiện tại còn không phải hóa thần kỳ, chỉ là chiến lực có thể so với hóa thần thôi. Hàn Lập khích tướng nói, đại diễn tiền bối hiểu sâu biết rộng, hiểu được đồ vật chưa hẳn thì so với ta Dương sư huynh thiếu. Đại diễn thần quân nghe lời này, tâm tình thật tốt, nói, ánh mắt của ngươi không sai, bổn quân năm đó đi khắp thiên hạ cũng chưa gặp qua bất luận cái gì một tên hóa thần tu sĩ, nhưng lại có thể khẳng định, nhân giới quả thực còn có hóa thần kỳ tu sĩ ngưng lại nhìn. Hơn nữa còn cũng không phải là một hai người dáng vẻ. Rốt cuộc, có năng lực phi thăng linh giới cùng là có hay không có thể phi thăng có thể là hai chuyện khác nhau tình, cụ thể tình hình ta không rõ lắm. Nhưng hình như tiến giai hóa thần kỳ về sau, những tu sĩ này thì có rồi nào đó kiêng kỵ, không thể tượng phổ thông tu sĩ giống như thường xuyên tại trước mặt người khác lộ diện, hiện ra thần thông. Đại diễn thần quân cũng có chút hoang mang nói, có loại chuyện này? Tiền bối, ngươi có thể chưa từng có đề cập với ta lên qua việc này. Hàn Lập giật mình. Đại diễn thần quân nói, thử, ngươi ngay cả nguyên anh hậu kỳ cũng không tu luyện tới, việc này cho ngươi nói thì có ích lợi gì? Hóa thần không hiện nguyên nhân cụ thể, chắc hẳn ngươi tiến giai đến hóa thần kỳ, chính mình liền sẽ rõ ràng. Từ xưa đến nay, tất cả hóa thần kỳ tu sĩ cũng giống như ước định cẩn thận bình thường, hết thảy theo tu tiên giới biến mất không thấy gì nữa, thật sự là cổ quái, tương đối cổ quái. Đại diễn thần quân cảm thán nói, điều này cũng đúng, nói như vậy mặc dù khả năng không lớn, nhưng vị này Hướng sư huynh thật là có tỷ lệ nhất định là hóa thần kỳ tu sĩ rồi. Hàn Lập nở nụ cười khổ. Quả thực có loại khả năng này, cho dù không phải hóa thần kỳ, người này cũng cho ta một loại cảm giác đáng sợ, ta nhìn xem ngươi hay là không nên trêu chọc người này tốt. Đại diễn thần quân nói. Hàn Lập nói, tiền bối thì cảm giác được người này nguy hiểm, ta còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình đấy. Chẳng qua, có Dương sư huynh ở chỗ này, ta hiện tại cũng không lo lắng an nguy của mình, người này tất nhiên một lúc chạy đến Thiên Nam, một lúc xuất hiện tại Đại Tấn, cũng đều là vì đệ tử cấp thấp thân phận xuất hiện, nhìn tới khẳng định có mục đích của mình. Chúng ta thì tạm thời xem như không biết đây hết thảy đi. Hàn Lập suy nghĩ một lúc về sau, nói ra, mọi thứ đều giao cho Dương sư huynh đến xử lý. Đại diễn thần quân nói, cũng chỉ có thể như thế rồi. Chẳng qua có thể nói, ngươi đơn độc hành động thời tận lực hay là không muốn gặp được người này tốt. Lỡ như người này thực sự là hóa thần, động cái gì giết người diệt khẩu tâm tư, cái mạng nhỏ ngươi coi như tràn ngập nguy hiểm rồi. Đại diễn thần quân nhắc nhở, bất quá, hiện tại có ngươi Dương sư huynh tại, cũng là không cần lo lắng cái mạng nhỏ của ngươi. Tiền bối lời nói rất đúng, hiện tại có Dương sư huynh tại, liền nghe vị này Hướng sư huynh ý đồ đến đi. Hàn Lập lặng lặng địa nhập tọa, thần sắc lạnh nhạt. Hướng Chi Lễ nhìn hắn một chút, thở dài một tiếng nói, đã cách nhiều năm không thấy, Hàn sư đệ, không ngờ rằng ngươi cũng bước vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Hướng sư huynh mới là thâm tàng bất lộ. Hàn Lập lắc đầu, cười khổ một tiếng. Dương Trần cười lấy nhìn hai cái ảnh đế một chút, nói ra, Hướng đạo hữu này đến hẳn không phải là đơn thuần ôn chuyện a. Hướng Chi Lễ gật đầu, nói, ta lần này là đại biểu vài vị hóa thần đạo hữu mà đến, có một yêu cầu quá đáng. Không biết Dương đạo hữu có thể nguyện nghe xong. Hóa thần. Hướng Chi Lễ lại thật là hóa thần tu sĩ. Hàn Lập nghe xong lời ấy, lúc trước suy đoán được chứng minh, khiếp sợ trong lòng quả thực khó mà nói nên lời. Lại là hóa thần tu sĩ ở trước mặt. Chủ nam tướng quân cũng là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, lúc trước Đại Tấn hoàng tộc chỉ nói là Dương Trần là một vị đại nhân vật, hắn cùng cực tưởng tượng cũng chỉ tưởng rằng nguyên anh kỳ. Thật không nghĩ đến, lại là hóa thần kỳ. Dương Trần nhìn một cái Hướng Chi Lễ, lắc đầu. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy liền không cần phải nói. Cái này, Hướng Chi Lễ nụ cười trì trệ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Trần kiểu này mảy may không nể tình hóa thần tu sĩ. Mặc kệ là bạn yêu cốc chủ, hóa thần yêu tu xa lão yêu, hay là tính tình cổ quái phong lão quái cũng không phải như vậy. Dương Trần dạng này lăng đầu thành, thật đúng là khó khăn nhất ứng đối loại tình huống kia, một cái không tốt chính là một hồi đại chiến. Mà Dương Trần trẻ tuổi như vậy, chính là kéo đều có thể đem còn lại hóa thần kéo chết, thật sự là không tốt ứng đối. Chẳng qua, đối với loại tình huống này, Quỷ Tinh Hướng Chi Lễ hay là có chỗ chuẩn bị vừa cười vừa nói, Dương đạo hữu, trước tạm nghe một chút không sao cả. Dương Trần cười lấy nhìn hắn một cái, nói, được, ngươi nói một chút, dù sao ta thì không nhất định nghe. Thật đúng là một chút không nể mặt hóa thần a. Hướng Chi Lễ che giấu mấy người còn lại cảm giác, cười khổ nói, tại Dương đạo hữu xuất hiện trước, chúng ta mấy cái hóa thần trong lúc đó có một ước định mà thành quy củ, hóa thần không được quấy nhiễu tu tiên giới cùng thế tục giới phát triển, nói cách khác, không phải bạn bất đắc dĩ, hóa thần không thể tùy tiện ra tay. Thì ra là thế. Hàn Lập có chút hiểu được, Hướng Chi Lễ che giấu trụ nam tướng quân và cảm giác con người, lại là không có che đậy cảm giác của hắn. Hàn Lập cũng không biết Hướng Chi Lễ là nể tình rồi Dương Trần trên mặt mũi, vẫn là nhìn ra rồi đại diễn thần quân tồn tại. Nhưng vì sao hóa thần không thể ra tay? Lẽ nào chỉ là bởi vì hóa thần ra tay lực phá hoại quá lớn? Hàn Lập tỉ mỉ nghe, hắn có dự cảm hôm nay có thể đem nghe được chưa bao giờ nghe kinh thế bí văn. Dương Trần lắc đầu nói, hóa thần không thể ra tay, là quy củ của các ngươi, còn không phải thế sao quy củ của ta? Hắn cũng không phải hóa thần, chủ tu giả thiên pháp. Hóa thần quy củ cùng ta giả thiên nhân có quan hệ gì? Dương Trần chưa bao giờ quản cái gì có quy củ hay không. Hắn đến Đại Tấn chính là đến chế định quy củ tại tu tiên giới, cường giả nói chuyện chính là quy củ, chính là quy tắc. Hiện tại, hắn mạnh nhất, hắn chính là chỉ định quy tắc người. Chương 363, hóa thần nếu có năng lực, liền đến ngăn cản ta đi. Chương 363, hóa thần nếu có năng lực, liền đến ngăn cản ta đi. Dương Trần lắc đầu, hóa thần không thể ra tay, là quy củ của các ngươi, còn không phải thế sao quy củ của ta. Hướng Chi Lễ cao mày nói, đạo hữu chẳng lẽ không biết, hóa thần ra tay muốn điều động trùng quanh thiên địa nguyên khí, mà bây giờ nhân giới thiên địa nguyên khí không đủ, chúng ta cần tiêu hao tự thân linh khí, tinh nguyên đến tiến hành công kích, này lại giảm xuống tuổi thọ. Cứ như vậy, có thể thuyết phục. Hàn Lập bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách từ trước đến giờ nhìn không thấy hóa thần ra tay, nguyên lai hóa thần xuất thủ đại giới to lớn như thế. Hướng Chi Lễ không để ý Hàn Lập ý nghĩ, chỉ là nhìn về phía Dương Trần, đã thấy Dương Trần đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ta trẻ tuổi, tinh nguyên nhiều, hao tổn nổi, quy củ của các ngươi đúng ta vô hiệu. Già thiên nhân không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Nhân giới không có thiên địa nguyên khí, hồi già thiên một chuyến bổ lên, Dương Trần năng lực đại chiến đến nhân giới sụp đổ. Đại đạo đều muốn ma diệt. Hướng Chi Lễ khỏe miệng hơi rút, không khỏi thở dài, lẽ nào đạo hữu thật không nghĩ tiến thêm một bước, phi thăng lên giới sao? Đạo hữu là chúng ta những thứ này hóa thần bên trong trẻ tuổi nhất, một tương lai phi thăng hy vọng là lớn nhất. Chỉ cần khắc khổ tu hành, đạo hữu tương lai có thể đánh vỡ từ thượng cổ đến, không người phi thăng ma chú cũng khó nói. Dương Trần nói, ta tự nhiên là muốn phi thăng thượng giới. Hướng Chi Lễ bước dấu mép, nói, đạo kia bạn liền không thể tùy ý xuất thủ, rốt cuộc ra tay nhưng là muốn tiêu hao tự thân tinh nguyên ảnh hưởng đến tự thân tu hành, ảnh hưởng đến tương lai phi thăng linh giới, cái này có chút lợi bất cập hại. Ta trẻ tuổi, tinh nguyên nhiều, hao tổn nổi. Dương Trần lắc đầu, vẫn như cũ nói. Hướng Chi Lễ bất đắc dĩ nói, đạo hưu thật dự định tiếp tục ra tay, không nên nhất thống nhân giới không thể sao?
Có gì không thể đâu?
Dương Trần cười lấy hỏi. Hướng Chi Lễ cười khổ nói, nhược đạo hưu tiếp tục như vậy ra tay xuống dưới, chúng ta hóa thần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Từ hóa thần không cho phép ra tay quy củ quyết định sau đó, hay là lần đầu có người như thế không tuân theo quy củ ra tay. Đạo hưu nhất thống không có tan thần thiên nam thì cũng thôi đi, hiện tại còn dự định nhất thống nhân giới, cũng có chút phạm vào kỵ huy. Nhất định phải ràng buộc mới được, nếu không lại mặc cho đạo hưu như vậy tùy ý làm bậy xuống dưới, tất cả tu tiên giới đều muốn loạn rồi. Chúng ta những thứ này hóa thần lợi ích cũng muốn bị hao tổn. Hướng Chi Lễ ngữ trọng tâm trường thở dài. Tại mấy người bọn hắn hóa thần nhìn tới, Dương Trần nhất thống nhân giới tự nhiên là vì cấp lấy tu hành tài nguyên, đột phá cảnh giới. Nhưng nhân giới tài nguyên cứ như vậy nhiều, Dương Trần cầm nhiều, bọn hắn những thứ này hóa thần tự nhiên là cầm ít. Nay chẳng những ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của bọn hắn, sinh tử của bọn hắn. Hóa thần nhóm đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến rồi. Hàn Lập tâm thần run lên, hắn không biết nhân giới có vài vị hóa thần, nhưng nếu là hóa thần nhóm cộng đồng ra tay với Dương Trần, Dương Trần tu hành chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Mặc dù không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ảnh hưởng đến tương lai tu vi cảnh giới đột phá cũng có chút lợi bất cập hại. Đoán chừng Hướng Chi Lễ cũng là nhìn thấy điểm này, mới cầm cái này tới khuyên Dương Trần, hy vọng Dương Trần năng lực lui một bước. Chẳng qua, những ý nghĩ này Dương Trần lại làm sao không biết đấy. Dương Trần ánh mắt lướt qua bệ cửa sổ, vô hạn kéo lên, càng ngày càng cao, cho đến nhìn xuống toàn bộ đại tấn, cười cười nói, tiếp đó, ta muốn nhất thống nhân giới, vài vị hóa thần nếu có năng lực, liền đến ngăn cản ta đi. Hướng Chi Lễ giật mình, nói, đạo hữu thật muốn nhất thống nhân giới không thể, sẽ không sợ ảnh hưởng đến tự thân tu hành. Ta trẻ tuổi, tinh nguyên nhiều, hao tổn nổi. Dương Trần mỉm cười nói, đạo hữu quét ngang vô địch, sẽ không sợ người bên cạnh xảy ra chuyện sao? Hướng Chi Lễ liếc nhìn Hàn Lập một cái, đông nhiên nói, hướng tiền bối lời ấy ý gì? Hàn Lập nhíu mày, hắn tu hành hơn 200 năm, không ngờ rằng có một ngày lại đã trở thành ý hiếp Dương Trần tay cầm. Đạo hữu đều có thể ra tay, chẳng qua Dương Mỗ một tâm tình không tốt, huyết tẩy rồi đại tấn cũng có nói. Dương Trần nhẹ nhàng lời nói truyền đến. Hướng Chi Lễ lắc đầu, cười nói, lão phu già rồi, đương nhiên sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn. Chẳng qua còn lại vài vị đạo hữu thì nói không chừng. Dương Trần từ chối cho ý kiến cười cười, thật sao? Hướng Chi Lễ nói, nghe nói đạo hữu đang tìm một vị nữ tử áo tím, thực không dám giấu giếm, hô lão ma thì đang tìm kiếm nàng này. Nàng này mang đi Huyền Thiên Tiên Đằng, chúng ta hóa thần ước định cẩn thận, thay hô lão ma tìm thấy nàng này về sau, Huyền Thiên Tiên Đằng có thể chia đều, nhưng này nữ tu lại là hô lão ma. Đạo hữu có thể không biết hô lão ma, người này cùng cái khác thanh tâm quả dụng, là người khiêm tốn hóa thần tu sĩ khác nhau. Hô lão ma sắc dục hơn tâm, yêu thích nạp tiếp. Cách mỗi mấy năm rồi sẽ tổ chức một lần nạp tiếp lễ lớn, đến lúc đó đại tấn cảnh nội thành danh tu sĩ đều sẽ đến đây ăn tiệc. Có thể nói thanh thế to lớn. Hô lão ma sao? Dương Trần cười cười, coi như là nhận rồi Hướng Chi Lễ tỉnh, nói, làm phiền hướng đạo hữu chuyển cáo một câu. Lời gì? Dương Trần tự tiếu phi tiểu nói, hô lão ma, nếu dám thương nàng một phần, ta liền đổ ngươi cả nhà, nếu dám tổn hại nàng một hào, ta liền để ngươi tiên đổ vĩnh tuyệt, vinh thế không được siêu sinh. Một cái mắt, một hồi che ngập bầu trời sát ý mãnh liệt mà đến, Hướng Chi Lễ tâm thần run lên, trọng trọng gật đầu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được Dương Trần tu vi đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, tuyệt đối không kém hắn. Càng làm người ta kinh ngạc là, Dương Trần còn trẻ tuổi như vậy, tương lai có vô hạn có thể, lẽ nào thật chứ phải cùng là địch. Dương đạo hữu quả thực thần uy khó lường. Hướng Chi Lễ tâm thần đấu chuyển, nói, đã như vậy, ta liền báo cho biết Dương đạo hữu một tin tức, Dương đạo hữu muốn tìm nữ tử kia không tại Đại Tấn quê hương, mà ở hải ngoại. Tại hải ngoại sao? Dương Trần gật đầu. Hướng Chi Lễ tâm sự nặng nề quay người rời đi. Hôm nay tiên lễ hậu binh đàm phán coi như là thất bại rồi. Dương Trần không có đáp ứng bọn hắn mấy cái hóa thần điều kiện, vẫn như cũ muốn nhất thống nhân giới, thành tựu tự thân. Chuyện này ý nghĩa là, hô lão ma, phong lão quái và hóa thần tu sĩ mặc kệ là vì tự thân lợi ích, vẫn là vì Dương Trần trên người trợ bọn hắn tiến thêm một bước cơ duyên, đều sẽ cùng Dương Trần làm qua một hồi. Tại tu tiên giới, không thể đồng ý, cũng chỉ có đánh. Trận này đại chiến tên đã trên dây, không phát không được. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn yên tĩnh, thái bình vô sự, nhưng cũng chỉ là yên tĩnh trước cơn bão. Tương lai đại chiến buộc phát nhất định tịch quyển thiên hạ, uy chấn nhân giới. Cùng lắm thì chính là đánh chìm đại tấn. Hướng Chi Lễ sau khi rời đi, cũng không lâu lắm, Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình đi đến, Dương Trần gật đầu một cái, liền hướng Tào Mộng Dung mấy người tạm biệt, mang theo Lâm Ngân Bình, Hàn Lập rời đi quán trà. Có thể mãi đến khi Dương Trần thân ảnh biến mất trong quán trà, Tào Mộng Dung cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Tào Mộng Dung hai cánh tay gắt gao nắm chặt trên tay một cái khăn tay, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn qua Dương Trần bóng lưng rời đi, không nói lời nào. Vương sư tỷ thở dài một tiếng. Tào Mộng Dung động tác có thể xưng kinh điển. Nàng không có nói câu nào, lại hoàn mỹ thuyết minh ra loại đó thiếu nữ đột nhiên theo mộng ảo bên trong bị cưỡng ép kéo vào hiện thực chênh lệch cực lớn cảm giác, thật là quá lo lắng rồi. Ta luôn luôn cho là mình đúng đúng nhân gian thanh tịnh. Đến giờ này khắc này, ta mới hiểu được, từ đầu đến cuối tiểu sư muội tâm sáng tựa như gương sáng, chỉ là nàng luôn luôn còn ôm lấy hoang tưởng, cho đến giờ phút này hoang tưởng bị triệt để đánh vỡ. Tao Mộng Dung cùng lúc trước mặc thải hoàn giống nhau, chờ mong có thể cùng Dương Trần là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Khác biệt duy nhất là Mạc Thải Hoàn hy vọng chính mình có linh căn, mà có linh căn Tào Mộng Dung hy vọng một ngày kia năng lực đuổi kịp Dương Trần bóng lưng. Trên thế giới tối xa khoảng cách xa, không phải sinh cùng tử khoảng cách, mà là ta thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Trên thế giới tối xa khoảng cách xa, không phải ta thì ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi, mà là biết rất rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, lại không thể cùng nhau. Trên thế giới tối xa khoảng cách xa, không phải lẫn nhau yêu nhau lại không thể cùng nhau, mà là rõ ràng không cách nào ngăn cản cố này tưởng niệm, vẫn còn được cố ý giả bộ như không có chút nào đem ngươi để ở trong lòng. Trên thế giới tối xa khoảng cách xa, không phải rõ ràng không cách nào ngăn cản cố này tưởng niệm, vẫn còn được cố ý giả bộ như không có chút nào đem ngươi để ở trong lòng, mà là dùng chính mình lạnh lùng tâm, đúng người yêu của ngươi vạch ra một đạo không cách nào vượt qua danh sâu. Từ chối minh minh bạch bạch yêu người của mình. Dương Trần chính là đang đảo như vậy một đạo danh sâu. Lại một lần đơn phương tình nguyện yêu thương. Hai người tình yêu có lẽ sẽ có khoảng cách, nhưng một người tình yêu còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Tao mộng dung yêu một người không nên yêu. Lúc trước hiện tại, đi qua sẽ không còn. Ăn xong bữa cơm sau, Dương Trần thân ảnh xuất hiện ở một tòa không cao trên đỉnh núi, nơi này xa xa mơ hồ có thể thấy được cửa thành to lớn. Cùng với trước cửa thành rộn rộn ràng ràng xe ngựa người đi đường. Tấn Kinh Thành mặc dù bị phạm nhân cùng một ít cấp thấp tu tiên giả, khoác lác cỡ nào hùng vĩ, giống như cử thế vô song. Nhưng trong mắt Dương Trần, thành này chớ có hòa giải Đông Hoang Thần Thành đây, chính là cùng loạn Tinh Hải Thiên Tinh Thành so sánh, cũng còn kém mấy bậc. Thiên Tinh Thành mới là nhân giới thành thị lớn thứ nhất. Chẳng qua, Tấn Kinh thì có chính nó chỗ độc đáo. Không nói những cái khác, thành này trừ ra phía ngoài cùng đạo kia tường thành bên ngoài, từ ngoài hướng vào trong cách mỗi một dặm lại vẫn xây dựng ra ngoài ra 6 tầng cự tường, một đạo đây tiền đạo cao hơn 5-6 trượng đi. Tầng kia cao nhất tường đá thậm chí cao tới 40 trượng hơn. Cao như thế tường, bằng vào phàm nhân lực lượng thì xây dựng mà thành, đích thật là một khó lường kỳ tích. Tấn Kinh trừ ra tường thành nhiều bên ngoài, thành nội còn chia làm 13 cái đại khu, tận cùng phía Bắc Hoàng Thành thì chiếm diện tích hơn 10 dặm rộng, còn lại các khu cũng không tiểu đi nơi nào. Đồng dạng diện tích to lớn. Chẳng qua cùng Thiên Tinh Thành so sánh, Tấn Kinh đường đi cùng phong ốc lít nha lít nhít như là lồng châu bình thường nhiều. Đứng trên núi nhỏ, Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình theo Dương Trần ánh mắt nhìn lại, không khỏi hỏi, chủ nhân không thấy đại tấn hoàng tộc Diệp gia rồi sao? Lần này tới trước Tấn Kinh, theo Hoàng Thanh quan họ Diệp Mỹ phụ lời nói, Diệp gia người chủ sự sẽ ở kinh thành xin đợi thần quân đại giá. Dương Trần lắc đầu, không thấy, về phần nguyên nhân cụ thể sao? Ngươi hỏi một chút Hàn sư đệ, lẽ nào lúc trước Hàn huynh phát hiện gì rồi? Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình nghi ngờ nói. Hàn Lập gật đầu, nói lên lúc trước trải nghiệm. Lúc trước, trong quán trà, Hàn Lập chính là cảm ứng được hai cái thanh trúc phong vân kiếm, thể nội mới phát ra tiếng kiếm reo. Kia hai cái thanh trúc phong vân kiếm tại cổ ma chi thủ, Hàn Lập lập tức đuổi theo, nhưng là mất dấu. Chẳng qua, Hàn Lập cũng không phải không thu hoạch được gì. Hàn Lập đem cổ ma hiện thân đại tấn kinh thành thông tin nói cho Dương Trần, Dương Trần liền hiểu tiền căn hậu quả. Kia cổ ma tất nhiên là cùng thế giới cũ tuyến giống nhau, là trưởng lão đầu nhập vào đại tấn hoàng tộc Diệp gia, nhu đồ mở ra Côn Ngô Sơn. Chẳng qua, những thứ này cùng Dương Trần cũng không quan hệ rồi. Tất nhiên đại tấn hoàng tộc Diệp gia nghĩ hai phe đặt cược, không phải thật tâm đầu nhập vào, Dương Trần sẽ chỉ làm bọn hắn tự sinh tự diệt. Tất nhiên biết được nữ tử áo tím tại hải ngoại, Dương Trần liền rời đi đại tấn kinh thành, hướng về hải ngoại mà đi. Đi hải ngoại trừ ra tìm kiếm nữ tử áo tím, Dương Trần đi ngang qua Thiên Phủ Môn, vừa vận hoàn thành một chút âm minh chi địa giao ước. Dương Trần trả lại hàng linh phù cho Thiên Phủ Môn. Hoàn thành giao ước, suy nghĩ thông suốt, Dương Trần lật bàn tay một cái, trong tay có thêm một cao 6-7 tấc dài nhỏ bình ngọc, toàn thân xanh biếc, tinh xảo dị thường. Đây là Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình theo gậy cỏm trên tay lão giả có được chiến lợi phẩm, luôn luôn không biết là cái gì. Dứt khoát thì giao cho Dương Trần. Chủ nhân, không biết trong cái chai này là vật gì? Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình hiếu kỳ nói. Nàng lúc trước chỉ là duỗi ra một ngón tay tại bình cảnh khẽ vuốt hai lần, một cỗ kim châm băng hàn theo chỗ đầu ngón tay truyền đến. Trong cái chai này chất lỏng rất là cổ quái, ngay cả thần thức đều là không cách nào thẩm thấu trong đó. Dương Trần cười cười, mở ra cái bình. Lập tức, một cỗ hàn quang theo trong bình kích xạ ra đây. Cả gian phòng nhiệt độ đống nhiên cấp hàng, vì Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình như vậy nguyên anh trùng kỳ tu vi, bị này hàn quang vừa chiếu phía dưới, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Mà tất cả phòng tại hàn quang đảo qua chỗ, trực tiếp ngưng kết ra thật dày băng. Nếu không phải trong phòng sớm đã bị bày ra mấy tầng cấm chế, hàn khí chỉ sợ trực tiếp thì thẩm thấu ra ngoài phòng. Này hàn quang mặc dù không có Tử La cực hỏa lợi hại như vậy, nhưng cực hàn trình độ dường như thì cách Càn Lam băng diễm không xa. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình tự nhiên không biết này là vật gì, nhưng Dương Trần lại là rất rõ ràng. Hắn lấy ra một khay ngọc, theo trong bình đổ ra một giọt chất lỏng, dùng khay ngọc tiếp được. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình đôi mắt đẹp đại trường, liền nhìn thấy một giọt chất lỏng màu bạc theo miệng bình bên trong vững vàng rơi xuống, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe tích nhập khay ngọc bên trong, lại trực tiếp biến thành một khỏa trường hạt gạo ngân châu. Ngân châu quay tròn tại trong đĩa chuyển động không dừng lại. Vượt quá Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình dự kiến là, viên này ngân châu thân mình lại không có chút nào hàn khí phát ra, nhìn lên tới thực sự bình thường, không có gì ngoài ý liệu biểu hiện. Chủ nhân cuối cùng là vật gì? Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình càng phát ra hiếu kỳ nói. Đây là vạn năm băng ngọc bên trong mới có thể thai nghén mà ra hàn thủy. Dương Trần cười cười, chậm rãi nói: Vạn năm băng ngọc ta ngược lại thật ra nghe nói qua, hàn thủy là cái gì? Nghe tới dường như vô cùng chân quý dáng vẻ. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình kinh ngạc hỏi: Hàn thủy, trên bản chất kỳ thực chính là tu sĩ thường dùng nhất luyện đan vật liệu luyện khí ngọc thủy một loại. Chỉ là kiểu này hàn thủy chỉ sinh trưởng trong vạn niên huyền ngọc, người đời căn bản vô duyên có thể thấy một lần. Vật này chỉ có đại tấn tây bắc Bắc Dạ tiểu cực cũng có như thế một bình nhỏ, xem như thế hệ tương truyền Trấn Sơn chi bảo. Dương Trần hơi hờn nói: Cái gì? Này lại là Bắc Dạ tiểu cực cung Trấn Sơn chi bảo, sao tại một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay? Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình thật chứ cả kinh không nhẹ. Bắc Dạ tiểu cực cung còn không phải thế sao một cái tiểu môn phái. Tương phản, chính là tại Đại Tấn cũng lừng lẫy nổi danh, có thể nói là Đại Tấn xếp tại hàng đầu đỉnh cấp đạo thống. Như thế Chấn Sơn Trọng Bảo lại rơi tại Nguyên Anh sơ kỳ gầy còm lão giả trong tay, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Gầy còm lão giả chính mình đoán chừng cũng không biết đây là cái quái gì thế, chỉ có thể đặt ở trên người hít bụi. Chỉ có Dương Trần nhận ra đây là Hàn Thủy. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình chầm chậm vào đĩa ngọc bên trong ngân châu, ánh mắt chớp động, nói: "Như thế thưa tớt, chủ nhân, thứ này nên có một chút chỗ đặc thù a. Tu tiên giới từ trước đến giờ vật hiếm thì quý, huống chi này Hàn Thủy hay là tiểu cực cung Chấn Sơn Trọng Bảo. Nghĩ đến tất nhiên là đặc thù đến cực điểm. Nói không chừng ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều sẽ động tâm." Đừng nhìn này ngân châu bề ngoài xấu xí, bình thường không có gì đặc biệt, trong đó tất nhiên ẩn chứa thiên đại bí mật. Chương 364, cứu sống bất tử dược hy vọng, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm chương 364, cứu sống bất tử dược hy vọng, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm Hàn Thủy là một kiện cực kỳ đặc thù vật. Loại vật này đúng tu sĩ còn tốt, phần lớn chỉ là xem như luyện chế pháp khí, đan dược đỉnh cấp phụ trợ vật liệu. Nhưng mà nếu là đã rơi vào yêu tộc trong tay, lại là có thể trở thành vì đó liều đến hồn phi phách tán mà không tiếc vật. Rốt cuộc, đây chính là yêu thú trải nghiệm hóa hình lôi kiếp tuyệt cao bảo mệnh vật. Dương Trần nói, thế gian này cao giai yêu thú nhiều vô số kể, nhưng mà có thể tới cấp 7 đỉnh giai, còn bình yên vượt qua hóa hình chi kiếp lại là lắc đắc không có mấy. Rốt cuộc, thiên lôi chi lực không phải tầm thường. Thiên lôi nguyên bản thì đối với phần lớn yêu thú cũng có khắc chế lực lượng, lôi kiếp đối bọn họ mà nói cùng tử kiếp cũng kém không nhiều. Mà độ kiếp yêu thú trước đó ăn vào một giọt hàn tủy biến thành ngân châu, khoảnh khắc luyện hóa về sau, là có thể tại thời gian nhất định bên trong, yếu đi rất nhiều lôi điện chi lực đúng yêu thể làm hại. Chẳng qua, tu tiên giới hiểu rõ hàn tủy nhân loại tu sĩ cũng không nhiều, tựa trước đó gầy còm lão giả cũng không biết. Bằng không làm sao lại như vậy coi như tiễn bảo đồng tử đến đưa cho Dương Trần, đã sớm trao đổi cho yêu tộc đổi thành tài nguyên tu luyện. Mà Bác Dạ tiểu cực cung vì tu luyện lệnh thuộc tính công pháp rất kỳ lạ, mới có này hàn thủy là Chấn Sơn chi bảo. Vì độ kiếp này hóa hình có tác dụng lớn hàn thủy. Nghe nói cách mỗi hơn 1000 năm, đại tấn một ít cao gia yêu thú rồi sẽ bí mật tụ tập đến tiểu cực cung chỗ Bắc Minh băng đảo, liều mạng tiến đánh Bác Dạ tiểu cực cung, chính là nghi ép buộc tiểu cực cung tu sĩ giao ra một ít hàn thủy ra đây. Tiểu này phát động chiến tranh hành vi thì không khó đã hiểu. Rốt cuộc, không có hàn thủy những thứ này yêu thú độ hóa hình chi tiết 80-90% cũng là đường chết một cái. Nếu là may mắn đạt được một giọt hàn thủy, vượt qua lôi kiếp tỷ lệ thành công ngay lập tức tăng nhiều. Làm sao lại như vậy không tận lực đâu? Thú hồ, mỗi khi lúc này đại tấn bạn yêu cốc mấy cái kia lao yêu quái cũng sẽ chủ động dẫn đầu việc này, cho dù tiến đánh thất bại, những thứ này yêu thú cũng sẽ không có cái gì tổn hao nhiều thương. Mà Bác Dạ tiểu cực cung cũng không phải bùn nặng. Hắn truyền thừa từ mỗi thượng cổ đại thần thông tu sĩ, kia vài tòa từ thượng cổ lúc sau thì lưu truyền xuống đại trận không thể coi thường. Nhất là tiểu cực cung chỗ Bắc Minh băng đảo vị trí địa lý đặc thù, nó đất chỗ thiên nguyên âm mạch ánh mắt lạnh lùng phía trên, xung quanh vạn giảm khí lạnh đến tận xương càng năng lực giết người ở vô hình. Chiến tranh cùng nhau, không có tu luyện qua lạnh thuộc tính công pháp yêu thú, vừa vào đảo này, linh lực dường như hơn phân nửa phải dùng để ngăn cản không khí lạnh xâm nhập, căn bản là không có cách toàn lực cùng tiểu cực cung tu sĩ tranh đấu. Mặc dù yêu tu mỗi lần cũng khí thế hung hăng quá khứ, nhưng lại chưa bao giờ thật sự đánh hạ qua Bắc Minh băng đảo. Chẳng qua, này hàn thủy quý giá như thế, Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình thực sự vô cùng không hiểu, kia Nguyên Anh sơ kỳ Tiêu lão nhi là như thế nào lấy được, quả thực không có thiên lý. Nàng còn nhớ bình nhỏ dưới đáy có một đông tuyết trạng hoa văn, bình này hẳn là tiểu cực cung kia bình hạt thủy. Như thế trọng bảo lại sẽ rơi vào như thế một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trong tay, cứ như vậy tùy tiện bỏ vào trong túi chữ vật. Như thế thật có chút kỳ quái. Chẳng qua, thế gian cái gì thiên kỳ bách quái sự việc không thể nào xảy ra. Nói không chừng, vật này là bị người nào theo Bắc Minh đảo trộm cắp ra đây, hoặc là, dứt khoát thì Bắc Minh đảo chính mình tu sĩ mang theo bảo phản bội chạy trốn, sau lại trùng hợp rơi vào người khác trong tay. Đây đều là có khả năng. Cái này kêu là cơ duyên, cái này kêu là khí vận. Hàn thủy đúng tu sĩ mà nói, chỉ có thể làm luyện chế pháp khí cùng đan dược phụ trợ vật liệu. Bác Dạ tiểu cực cung vì sao không giao ra hàn thủy, cũng đúng thế thật rất có cách nói. Bác Dạ tiểu cực cung tu sĩ vì vật này, lịch đại cùng lũ yêu thú đối kháng, bọn hắn đối ngoại lời giải thích là, vì ngăn chặn tu tiên giới cấp 8 yêu thú trở lên tồn tại, tốt gìn giữ đại tấn tu tiên giới ổn định. Bằng không này nho nhỏ một bình hàn thủy, cũng đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra mười mấy tên cấp 8 yêu thú hiện ra. Cố lực lượng này đủ để đánh vỡ đại tấn mấy mạch thế lực cân đối, từ đó dẫn xuất đại loạn rồi. Chẳng qua, loại thuyết pháp này có chút sức thuyết phục, nhưng cũng có thể lừa gạt một chút một ít người bình thường mà thôi. Chân thực nguyên nhân trừ ra Bác Dạ tiểu cực cung mấy tên cao tầng bên ngoài, những người khác căn bản không biết. Chẳng qua, Dương Trần lại là hiểu rõ, kỳ thực hàn thủy trừ ra có thể làm luyện khí tài liệu luyện đan bên ngoài, chủ yếu nhất công dụng là luyện chế thượng cổ bí dược hồi dương chân thủy chủ nguyên liệu. Tiểu cực cung chết sống không giao ra hàn thủy là có nội tình. Nay hàn thủy đúng nhân loại tu sĩ thì có tác dụng lớn, cũng không phải tiểu cực cung đối ngoại tuyên bố, chỉ là vì hạn chế hóa hình yêu thú số lượng. Hồi dương thủy là cái kia có thể bạch cốt sinh đủ, vô hạn tu bổ nhục thể bí dược, có thể xưng vô giới chi bảo. Huyền Thiên Tiên Đằng, hồi dương thủy cũng xuất hiện, đây là đang Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm xuất thế dấu hiệu a. Nhìn qua hàn thủy, Dương Trần trong lòng thản nhiên thầm nghĩ, thúc công việc Huyền Thiên Tiên Đằng thứ gì đó mới tới, hỗn độn vạn linh bảng xếp hạng thứ 3 Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, có đầu mối. Huyền Thiên Tiên Đằng đổ vào điểm hồi dương thủy sau đó, rồi sẽ mọc rễ nảy mầm kết quả, mọc ra Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm có thể nói nhân giới đệ nhất thần khí. Chẳng qua hàn thủy cùng hư thiên đỉnh có chút cùng loại, cần thời gian rất lâu mới có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, thứ lợi hại cũng có cánh cửa. Nếu không phải đụng phải Dương Trần, những nhân loại khác tu sĩ lấy được thì tương đối vô bổ. Hồi dương thủy, hiệu quả kinh người. Nghe nói, mặc kệ là thân thể chịu thương nặng cỡ nào hại, cho dù là đã chia 5 x 7, đầu một nơi thân một nẻo, chỉ cần dùng này linh dược rơi tại miệng vết thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí một ít trong điện tịch còn nói, này thủy còn có cải tử hồi sinh lịch thiên thần hiệu. Tất nhiên đây đều là đồn đãi, ai cũng không biết thực hư, nhưng mà có một chút lại là tất cả điện tịch công nhận, hồi dương thủy có kéo dài tu sĩ tuổi thọ kỳ hiệu, có thể đủ kéo dài phổ thông tu sĩ 2 thành 5 tuổi thọ. Nguyên anh kỳ hơn ngàn năm tuổi thọ, lại kéo dài 2 thành 5, ước chừng chính là nhiều gần 300 năm tuổi thọ. Đây là khái niệm gì? Nếu hóa thần kỳ tu sĩ uống xong lại là cái gì khái niệm? Đây vẫn chỉ là nhân giới, hồi dương thủy cầm tới giả thiên thế giới chẳng phải là muốn đoạt bề đầu. Dương Trần đột nhiên nghĩ đến. 2 thành 5, khái niệm gì? 1000 năm tuổi thọ, năng lực kéo dài 250 năm. 1 vạn năm tuổi thọ, năng lực kéo dài 2500 năm. Bất tử dược tuy nói có thể giúp tu sĩ sống lại một đời, nhưng bất tử dược thưa thớt à, nếm qua một lần cũng liền không có hiệu quả. Mà quay về dương thủy không giống nhau, tiện nghi lợi ích thực tế, có thể đạt được ăn một lần năng lực kéo dài 2 thành 5 tuổi thọ. Mặc dù không biết ăn mấy lần sẽ mất đi hiệu lực, nhưng này diên thọ hiệu quả cũng đủ để cho giả thiên nhân đánh vỡ đầu. Chơi qua trò chơi đều biết, chỉ cần là theo tỷ lệ tăng thêm thì rất khủng bố rồi. Đặc biệt càng đến hậu kỳ, càng khủng bố hơn. Càng thêm nhường Dương Trần động tâm là, hồi dương thủy phối hợp tiểu lục bình có thể cứu sống huyền thiên tiên đẳng, có thể hay không cứu sống bất tử dược. Huyền thiên tiên đẳng thứ này một giới chỉ có thể có một gốc, luận bản chất có thể không kém bất tử dược. Huyền thiên vật vốn là đoạt thiên địa tạo hóa theo thời thế mà sinh chi bảo, một giới chỉ có thể tẩm bổ ra một kiện huyền thiên vật. Một khi cái này huyền thiên vật sống được, cơ bản không thể nào lại sinh ra kiện thứ hai, duy thật duy nhất, một giới duy nhất. Trên tay của ta sắp chết bất tử dược cũng không ít, nếu là có thể cứu sống, vậy liền vô địch. Chương 365, đại diễn thần quân tâm nguyện. Chương 365, đại diễn thần quân tâm nguyện. Trên tay của ta sắp chết bất tử dược cũng không ít, nếu là có thể cứu sống, vậy liền vô địch. Dương Trần cảm xúc bành trướng. Nhân giới tu sĩ còn không có thể phát huy ra hồi dương thủy giá trị, chỉ có xuyên thẳng qua lượng giới hắn có thể làm được. Tại nhân giới, hồi dương thủy thứ này có thể để cho một ít kết đan hậu kỳ tu sĩ có cơ hội tiến giai nguyên anh kỳ, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có nhiều khả năng bước vào hóa thần kỳ. Tất nhiên, hồi dương thủy cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Nay hàn thủy chỉ là luyện chế hồi dương chân thủy một vị chủ nguyên liệu, nếu muốn thật luyện chế ra này thủy đến, rất khó. Cái khác nguyên liệu còn chưa tính, kia thân ở vạn trượng dung nham ở dưới thái dương tinh hỏa, lại là ắt không thể thiếu. Chỉ có dùng này hỏa thối luyện hàn thủy, mới có thể được xưng tụng là âm dương điều hòa, mới có thể luyện chế ra hồi dương thủy. Bằng không chỉ là không công trà đạp rồi hàn thủy mà thôi. Dương Trần cũng không để ý điều kiện này. Rốt cuộc, hồi dương thủy nếu là tốt như vậy luyện, tiểu cực cung chí bảo hàn thủy làm sao lại như vậy chạy đến Dương Trần trên người đến? Có sẵn thái dương tinh hỏa thứ này đi đâu mà tìm đây? Phổ thông tu sĩ năng lực tại vạn trượng dung nham phía dưới trèo chống bao lâu? Vạn dặm trong dung nham hình thành này lửa tỷ lệ lớn bao nhiêu? Huống chi, kia thái dương tinh hỏa một khi hình thành liền như là thành linh bình thường, tại trong dung nham tới vô ảnh đi vô tung, làm sao bắt giữ là được? Huống hồ, cho dù có rồi này hỏa, chưa có trở về dương thủy cách điều chế cũng là uổng công sự việc. Chẳng qua, chuyện này đối với Dương Trần mà nói tất cả đều không là vấn đề. Vì hắn khủng bố nhục thân, hạ cái dung nham thì cùng tắm suối nước nóng không sai biệt lắm, không có nguy hiểm gì có thể nói. Mà tìm kiếm thái dương tinh hỏa việc này, hao tốn chút thời gian, vận dụng nguyên thuật cũng là có thể tìm tới. Hồi dương thủy, Dương Trần sớm muộn là biết luyện chế thành. Về phần hồi dương thủy cách điều chế, trừ ra tiểu cực cung bên ngoài, đại diễn thần quân chỗ nào thì đã có sẵn. Năm đó, đại diễn thần quân dạo chơi đại tấn, diệt sát một tên tiểu cực cung phó cung chủ, hắn trong thần thức vừa vặn nhớ kỹ hồi dương thủy cách điều chế, thế gian chính là như vậy trùng hợp. Phía sau màn như có một con thần bí bàn tay lớn chúa tể tất cả. Cái này điều khiển vận mệnh bàn tay lớn không phải người khác, chính là bắt nguồn từ phàm nhân thế giới người sáng tạo, Vong Ngữ lao tổ. Không biết Hàn Lập, đại diễn thần quân khôi lỗi luyện chế thế nào. Dương Trần ánh mắt thâm thúy. Lúc trước, rời khỏi kinh thành về sau, Hàn Lập liền một mình hành động, đi tìm các loại tài liệu chân quý. Mà Dương Trần tại hải ngoại, đi ngang qua Thiên phủ môn trả lại hàng linh phủ, lại tìm kiếm nữ tử áo tím tung tích. Chỉ chớp mắt chính là mấy tháng quá khứ. Dương Trần vẫn là không có tìm thấy nữ tử áo tím tung tích. Chẳng qua, theo Dương Trần sổ tự bí thôi diễn tiên cơ biểu hiện, nữ tử áo tím vẫn như cũng là vận may tề thiên. Nhìn tới vị này không biết là Mạc Thải Hoàn hay là Mạc Phượng Vũ, Mạc Ngọc Châu nữ tử áo tím thật đúng là khí vận kinh người, đạt được rồi Huyền Thiên Tiên Đằng không phải ngẫu nhiên. Dương Trần lúc trước tại Thiên Nam thì chú ý qua Huyền Thiên Tiên Đằng tung tích, nhưng luôn luôn không có tìm được. Ngay cả Thiên Nam Tam Đại tu sĩ Mị Vô Nhai ba người cũng không có nghe nói cái gì Huyền Thiên Tiên Đằng xuất thế thông tin, thậm chí ngay cả người Mộ Lan cũng không có Huyền Thiên Tiên Đằng thông tin. Phải biết, tại thế giới cũ tuyến trên, Huyền Thiên Tiên Đằng thế nhưng tại người Mộ Lan trên địa bàn xuất thế. Lúc trước, Dương Trần luôn luôn cho rằng là tiếp, khả năng này chính là hắn đến tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Mãi đến khi đến rồi Đại Tấn, Dương Trần mới từ hướng chi lễ trong miệng biết được, nguyên lai Huyền Thiên Tiên Đằng tại Đại Tấn xuất thế, vẫn là bị mực họ nữ tử áo tím mang đi. Lúc này mới dẫn tới thế lực khắp nơi tìm kiếm nữ tử áo tím tung tích, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng đã bị kinh động. Ngay cả hóa thần đều kinh động, lẽ nào này gốc Huyền Thiên Tiên Đằng cũng không hề hoàn toàn chết đi, còn có thể cứu công việc có thể. Dương Trần rõ ràng còn nhớ, tại thế giới cũ tuyến trên, Huyền Thiên Tiên Đằng xuất thế nhưng không có dẫn động hóa thần, mà là bị Ngụy Vô Nhai và Nguyên Anh tu sĩ chia cắt rồi. Nữ tử áo tím vận may tề thiên, không có nguy hiểm, trước không đội mà tìm kiếm, đi trước tìm Hàn Lập, đại diễn thần quân đạo kia hồi dương thủy phương pháp luyện chế lại nói, không biết bọn hắn luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi, luyện chế thế nào. Dương Trần mang theo Thiên Lan Thánh Nữ tung thiên mà đi, vùng biển này địa đồ, Thiên Lan Thánh Nữ đã sớm lấy lòng rồi. Dọc theo hắn hữu tu sĩ ẩn hiện phương hướng, phi độn chỉ chốc lát về sau, Dương Trần tại một tòa đảo nhỏ vô danh rơi xuống. Không thể không nói, Hàn Lập thật biết chọn địa phương. Đảo này không lớn, chỉ có 40 bình phương trong dáng vẻ, ở trên đảo đã có một cái không đáng chú ý thấp kém linh mạch. Đầu này linh mạch ước chừng 7-8 dặm trường, nếu là đặt ở đất liền, khẳng định sớm bị nào đó không biết tên tiểu thế gia chiếm đi. Nhưng ở yêu thú này trải rộng trong biển rộng, không có chút ít thực lực thế gia sao dám di chuyển đến tận đây. Mà có tu sĩ cấp cao bên trong tiểu thế gia, cũng sẽ không coi trọng tiểu này không đáng chú ý linh mạch. Đảo này cũng không phải là ở vào hải đạo phía trên, vị trí 10 phần vắng vẻ, cho nên luôn luôn hoang phế đến nay, tính an toàn 10 phần. Hàn Lập sớm đã thu thập tốt luyện chế khôi lỗi vật liệu, giờ phút này đang động phủ trong mật thất, luyện chế khôi lỗi. Luyện chế đều nhanh hoàn thành, giờ phút này lại là gặp phải một nan đề, thiếu khuyết cựu cấp yêu thú tinh hồn. Hàn tiểu tử, không cần gì yêu thú tinh hồn, đem của ta tinh hồn trực tiếp cùng khôi lỗi dung hợp là được rồi. Đại diễn thần quân bình tĩnh nói, phản phất đang nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Lời nói này lên nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mà phía sau ý nghĩa không nói cũng hiểu, theo đại diễn thần quân, luyện thành cuối cùng khôi lỗi so với hắn sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn. Cô này khôi lỗi là tại kéo dài hắn đỉnh phong tài trí, là hắn ở đây tu tiên giới cuối cùng kéo dài. Người đã chết thì xong hết mọi chuyện, nhưng mà có ai còn có thể còn nhớ đã từng bọn hắn tới qua. Dùng tiên bối tinh hồn, Hàn Lập sắc mặt đại biến. Đại diễn thần quân nguyên bản là nguyên anh hậu kỳ tu vi, tu luyện đại diễn quyết sau thần thức kinh người cường đại, chính là đây hóa thần kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Tự nhiên có thể thỏa mãn luyện chế khôi lỗi yêu cầu. Nhưng mà cứ như vậy, đại diễn thần quân tinh hồn đầu nhập khôi lỗi thì đoạn tuyệt rồi chuyển thế luân hồi có thể. Tinh hồn mỗi lần bị dung nhập khôi lỗi, coi như ngay lập tức đánh mất bản thân. Đại diễn thần quân loại phương thức này cùng loại với hiến tế, vì hiến tế bản thân tinh hồn phương thức thành tựu khôi lỗi. Thấy Hàn Lập nhíu mày không nói, đại diễn thần quân cười nói, Hàn tiểu tử, ngươi ngược lại cũng thông minh hơn người, ta không nói ngươi liền đã hiểu rồi ta ý nghĩ. Chẳng qua, lo lắng của ngươi là dư thừa, đối với tinh hồn đầu nhập khôi lỗi, ta sớm đã có biện pháp giải quyết. Năm đó, ta vì ký thần thuật mà bị nhốt khôi lỗi bên trong, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ta hao tốn mấy ngàn năm thời gian, đang nghiên cứu không cần mượn dùng pháp lực liền có thể đem tinh hồn theo khôi lỗi trên rời đi cách đi ra ngoài, kết quả này phương pháp quá mức khó khăn không thành công. Lại cái khác phát hiện đem tinh hồn phân liệt bí thuật. Nay thuật cùng bình thường thần niệm phân liệt có thể khác nhau rất lớn, là tu sĩ chúng ta hồn phách hàng thật giá thật phân liệt chi pháp. Đến lúc đó ta đem tinh hồn một phân thành hai, một bộ phận mang theo hơn phân nửa tinh hồn lực lượng dung hợp vào khôi lỗi trong, một bộ phận khác thì mang theo tình cảm ký ức các thứ tán loạn rơi, lại lần nữa trở về đến luân hồi chi đạo bên trong đi. Đại diễn thần quân cũng không có đem liệt hồn thuật đúng Hàn Lập giấu giếm ý nghĩa, thản nhiên giải thích. Thế nhưng loại phương pháp này thật có thể chứ? Phân liệt hồn phách chỉ sợ không phải như thế thoải mái sự tình đi. Nghe xong có này bí thuật, Hàn Lập dưới kinh ngạc như nói. Yên tâm, lão phu chia ra đi chỉ là tinh hồn lực lượng, sẽ không đúng lão phu chuyển thế tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Những thứ này tinh hồn lực lượng một khi tọa hóa về sau, cũng sẽ không công tán loạn. Đại diễn thần quân lạnh nhạt nói. Thì ra là thế, vậy vãn bối thì an tâm. Hàn Lập suy nghĩ một lúc, không có phát hiện cái vấn đề lớn gì, thì gật đầu nuối lòng rồi tâm. Đại diễn thần quân lại biết, liệt hồn không hề có hắn nói đơn giản như vậy, liệt hồn sau đó, muốn nói đúng nguyên thần của hắn một chút ảnh hưởng đều không có, đó là không có khả năng. Chỉ là vì luyện thành này nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi là của hắn suốt đời tâm nguyện, luôn có ít thứ cao hơn sinh mệnh. Đại diễn thần quân đang muốn phân liệt thần hồn, đầu nhập khôi lỗi bên trong, đúng lúc này, một đạo mênh mông âm thanh truyền đến, không cần như thế phiền phức, ta tới ra tay. Chương 366, Hàn Lập, nếu ngươi là nữ tử. Chương 366, Hàn Lập, nếu ngươi là nữ tử. Tại phàm nhân tu tiên chuyện thế giới, tình cảm cùng ký ức mới là sinh tử luân hồi bên trong coi trọng nhất thứ gì đó. Nghe được đạo này mênh mông âm thanh, Hàn Lập liền biết là Dương Trần đến rồi, ngay lập tức mở ra động phủ cấm chế. Hư không một hồi biến ảo, một đạo đứng chắp tay vĩ đại thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện trong động phủ. Mặc kệ là Hàn Lập hay là đại diễn thần quân, hoặc là Thiên Lan Thánh Nữ, đối với Dương Trần có biện pháp hay không giải quyết luyện chế khôi lỗi tinh hồn vấn đề, cũng không có chút nào hoài nghi. Nếu như nói trước đó luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tỷ lệ thành công là 7 thành, vậy bây giờ thì biến thành 9 thành 9. Mọi thứ đều là bởi vì Dương Trần đến rồi. Đại diễn thần quân ổn định lại tâm thần, thì cho Hàn Lập bắt đầu giải thích khôi lỗi mỗi cái bộ kiện phương pháp luyện chế. Những thứ này cần chú ý nhiều hơn chỗ, Hàn Lập tự nhiên hết sức chăm chú trầm ngâm lắng nghe. Thời gian trôi qua từng ngày, Hàn Lập tại trong mật thất rất ít ra đây. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày này Hàn Lập vừa mới tại trong mật thất luyện hóa hết một kiện khôi lỗi bộ kiện. Dương Trần hơi cười một chút, lấy ra mấy thứ vật liệu. Có năm đó khóa thi tiêu dây xích, cùng với thất linh đảo đại xoáy nước bia đá đá vụn các loại. Hàn Lập không rõ ràng cho lắm, đại diễn thần quân lại là khẽ giật mình, hoảng sợ nói, đây là ma tùy toàn. Dương Trần khẽ gật đầu. Này ma tùy toàn là luyện chế ma long nhận duy nhất vật liệu, nhưng cũng là có thể luyện chế thành cái khác ma đạo bảo vật. Đại diễn thần quân khen không dứt miệng, hắn đã nghĩ kỹ đem ma tùy toàn là khôi lỗi cái nào đó đòn sát thủ sử dụng. Vậy cái này căn dây xích lại là vật gì? Hàn Lập không khỏi nghi ngờ nói. Dương Trần cười cười, nói, tiểu Hàn, có thể dùng ngươi canh tinh phi kiếm đi chạm này dây xích thử một chút. Lẽ nào này dây xích có gì đó quái lạ? Hàn Lập tâm niệm khẽ động, lúc này phóng xuất ra canh tinh luyện chế thành thanh trúc phong vân kiếm, chém về phía dây xích. Thanh trúc phong vân kiếm tài liệu chính là kim lôi trúc cùng canh tinh, không nói vô kiên bất tồi cũng không xê xích gì nhiều. chí ít Hàn Lập chưa từng thấy cái quái gì thế có thể ngăn Thanh Trúc Phong Vân kiếm một kích mà không tổn hại mảy may. Nhưng mà, theo ken một tiếng vang dọn, Thanh Trúc Phong Vân kiếm chém tới rồi dây xích bên trên, lại một chút hiệu quả cũng không có. Vật này lại có thể ngăn cản canh tinh phi kiếm chẳng kích. Hàn Lập trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Đại diện thần quân thì hô to cổ quái, ta không biết vật này là loại tài liệu nào chế thành, nhưng cùng một ít cương ngân trộn lẫn cùng nhau, có thể vì khôi lỗi luyện chế thành một kiện hộ thân tâm chắn. Hàn Lập trong lòng rất cảm động, Dương Trần xuất ra hai thứ này vật liệu, như thế chất quý, giá trị không nói cũng hiểu. Mà lúc này, đại diện thần quân ánh mắt rơi vào tản trên tấm địa, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói, thứ này. Đại diện thần quân muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút không xác định, Hàn Lập không khỏi hỏi, sư minh đây là vật gì? Dương Trần cười không nói, nhìn về phía đại diện thần quân. Đại diện thần quân thì nhìn ra Dương Trần tựa hồ là đang khảo giáo hắn, không nghĩ tại Hàn Lập trước mặt mất mặt. Đại diện thần quân lúc này bắt hết óc tự hỏi, trước mặt này tàn bia tất nhiên chính là Dương Trần chưa từng biên hải vạn trượng ma huyên lấy được tàn bia đá khối. Đại diện thần quân suy tư hồi lâu, cuối cùng nhớ ra thứ này là vật gì rồi, đây là Sắt Linh Nhuyễn Ngọc. Sắt Linh Nhuyễn Ngọc là vật gì, ta sao chưa từng nghe qua? Hàn Lập trầm ngâm suy tư. Nay cũng thì không kỳ quái, trong thiên hạ năng lực nhận ra bọn chúng tu sĩ, tuyệt sẽ không vượt qua 10 người. Ta cũng vậy, trước kia tại một tòa cổ tu trong động phủ nhìn thấy một chút tài liệu tương quan đã sớm quên đưa rồi sau đầu. Nếu không phải bắt hết óc tự hỏi cùng vật này có liên quan sự việc, hiện tại còn không cách nào nhận ra tới. Đại diện thần quân cười nói, muốn biết cái gọi là Sắt Linh Nhuyễn Ngọc, liền phải biết tiên tri cái gì là hóa một thần nê rồi, vì Sắt Linh Nhuyễn Ngọc tài liệu chính là hóa một thần nê. Hàn Lập gật đầu. Hóa một thần nê hắn tất nhiên nghe nói qua. Hóa một thần nê danh xưng huyễn hình cao, nghe nói có thể tùy ý biến hình, luyện chế thành khí bị hao tổn sau còn có tự động chữa trị năng lực đặc thù, là luyện chế phức tạp pháp khí hiếm thấy vật liệu. Tại trải qua thượng cổ tu sĩ trộn lẫn những vật khác về sau, đặc thù luyện chế qua thần nê được xưng Sắt Linh Nhuyễn Ngọc. Đại diện thần quân nói, hóa một thần nê là màu trắng như là mỹ ngọc bình thường, mà Sắt Linh Nhuyễn Ngọc kiểu này thần nê trải qua luyện chế về sau, chẳng những có thể vì đem biến hình chữa trị công hiệu phát huy cực hạn, còn có thể hấp thụ tu sĩ pháp lực công kích. Một đạo bao hàm 10 phần linh lực công kích tiếp xúc vật này, có thể bị suy yếu một nửa trở lên. Khuyết điểm duy nhất chính là e ngại đồ vật bản thể công kích, rốt cuộc bản thân nó căn bản không có bất luận cái gì năng lực phòng ngự. Nhưng chỉ là như thế cũng làm cho này bùn giá trị cũng không đầy canh tinh kém bao nhiêu. Đại diện thần quân cảm thán không thôi. Có rồi Sắt Linh Nhuyễn Ngọc kiểu này thần nê, lại phối hợp cương ngân sa chính là luyện chế khôi lỗi thể sát tuyệt cao vật liệu. Dùng hai loại vật liệu luyện chế sát ngoài, cho dù không sử dụng bất luận cái gì phòng ngự tính pháp bảo, nhân giới thì không có bao nhiêu người năng lực tùy tiện phá hủy được. Đại diện thần quân ngạo nghễ nói. Hàn Lập trong lòng hơi động, Dương Trần liên tục xuất ra ba loại luyện chế khôi lỗi hy hữu vật liệu, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải tạm thời khởi ý mà là đã sớm chuẩn bị. Nhìn tới trong khoảng thời gian này, cho dù hắn chưa hề nói, Dương Trần thì đang giúp hắn chuẩn bị luyện chế khôi lỗi tài liệu. Này có thể chính là yêu đi, Hàn tiểu tử, ngươi này Dương sư huynh đúng ngươi chắc chắn thật tốt, nếu ngươi là nữ tử, chỉ sợ cũng không có gì tử linh, Nam Cung Nguyện sự tình. Đại diện thần quân cảm thán nói, cho dù là hắn hiểu sâu biết rộng, nhưng cũng không có tại xây một chút tiên giới thấy qua trọng tình trọng nghĩa như thế người tu hành. Rốt cuộc, tiên lộ một đường, đừng nói là trí ái thân bằng, thủ tốc minh đệ rồi, chính là phụ tử tương tàn cũng không tính là gì. Hàn Lập nhìn qua đại diện thần quân, lắc đầu, ta cùng Dương sư huynh tình nghĩa, tiền bối sẽ không hiểu. Đại diện thần quân cười cười, nói, những vật này tạm thời đừng núp đích. Trước đem cái khác bộ kiện cũng luyện chế ra đến lại nói, đoán chừng mấy tháng thời gian là có thể đem các bộ món luyện chế không sai biệt lắm, sau đó thì dung hợp thành toàn bộ khôi lỗi. Hiện tại tiếp tục luyện chế các bộ món đi. Được. Hàn Lập đáp ứng, tiếp tục bắt đầu luyện chế. Xuân đi thu tới. Thời gian ngày ngày qua, mấy tháng thời gian đối với người tu tiên mà nói, cơ hồ là trong chớp mắt sự việc mà thôi. Một ngày này, Hàn Lập 10 ngón bật lên không thôi, bán ra 10 đạo màu vàng kim sợi tơ, trực tiếp cắm ở khôi lỗi các vị trí cơ thể. Hàn Lập nét mặt nghiêm nghị. Ngân sắc khôi lỗi đỉnh đầu hơn một xích chỗ. Vật ống trúc tản ra màu xanh nhạt linh quang, chậm rãi chuyển động. Không biết qua bao lâu sau, Hàn Lập thần sắc khẽ động, ngón trỏ dừng lại, cuối cùng mở ra hai mắt, nói, thoạt nhìn không có vấn đề, khôi lỗi các nơi dung hợp 10 phần hoàn mỹ, năng lực thuận lợi như vậy đem các bộ món tạo thành, thực sự là đại xuất ý của ta bên ngoài. Hàn Lập chầm chậm vào trước người vật, lộ ra một tia mừng rỡ. Này khôi lỗi là ta nghiên cứu ra được, ngươi đang ta chỉ điểm xuống luyện chế, đương nhiên sẽ không ra cái gì sai. Đại diện thần quân cười nói, tất nhiên tất cả không ngại, nhìn tới có thể bắt đầu tinh hồn dung hợp. Tiếp đó, thì nhìn xem Dương sư minh rồi. Chương 367, đi tiên cuối đường xem xét, chỗ nào rốt cục có cái gì. Chương 367, đi tiên cuối đường xem xét, chỗ nào rốt cục có cái gì. Tiếp đó, thì nhìn xem Dương sư minh rồi. Hàn Lập trịnh trọng nhìn về phía Dương Trần. Trận này hắn lo lắng hết lòng luyện chế khôi lỗi, cũng là không nghĩ hao phí Dương Trần một phen dụng tâm lương khổ. Đại diện thần quân thì đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Trần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Dương Trần hơi cười một chút, lật bàn tay một cái, trên tay nhiều hơn một cây nhân hòa phan, một cây quỷ lá phan. Hai kiện pháp bảo kia bên trong tinh hồn mặc dù so ra kém nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu là ngưng tập hợp một chỗ, tự nhiên đầy đủ biến thành khôi lỗi tinh hồn rồi. Dương Trần thản nhiên nói, hắn đã sớm đối người Hoàng Thiên, Quỷ La Phan bên trong hỗn tạp tinh hồn bất mãn, vừa vặn mượn cơ hội này, tinh luyện một phen nhân Hoàng Phan, đem những kia vô dụng tinh hồn đầu nhập nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi bên trong, nhân Hoàng Phan có thể thoát thai hoàn cốt, tương lai có trở thành thông thiên linh bảo một khả năng nhỏ nhoi. Những thứ này tinh hồn mặc dù số lượng nhiều, nhưng không thành một thể, chỉ sợ khó mà biến thành khôi lỗi tinh hồn. Đại diễn thần quân nhìn lướt qua, lo lắng nói: "Vậy liền để bọn hắn trở thành một thể." Dương Trần cười cười, đột nhiên một chảo, đem Nhân Hoàng Phan, Quỷ La Phan bên trong vô dụng tinh hồn tất cả đều rút ra. Một cái mắt, vạn đạo thần quang kiếm thước, Dương Trần bàn tay liên tiếp biến ảo, đánh ra từng cái ấn quyết, chính là Độ Thần Quyết. Độ Thần Quyết danh xưng có thể độ tận thế gian chư vương, cũng không khống chế thần thức, mà là theo bản nguyên linh hồn bắt đầu, nhường một người tỉnh cảm chân thực bái phục môn hạ, rất ma quái. Đối với những thứ này hỗn loạn tinh hồn mà nói, không có gì đây Độ Thần Quyết càng thích hợp điều khiển pháp môn. Các ngươi vốn là một thể, chư thiên vạn giới cũng tại luân hồi, địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh, bản tọa vì thượng đế tên, sắc các ngươi hiện tại liền trở về là một thân, duy ta duy thật duy nhất. Giọng Dương Trần tại vô số tinh hồn bên trong khuấy động, sinh sôi không ngừng. Khoảnh khắc độ hóa, một kim quang chói mắt tiểu nhân hiện hiện ở giữa không trung, như là một tôn thần linh đối Dương Trần quỳ bái, tư thế vô cùng thành kính. Đi thôi, đi siêu biệt, đi siêu thoát, đi đăng lâm bị ngạ. Dương Trần đối ngân sắc khối lỗi, thiện tay một chỉ, người tí hon màu vàng lóe lên phía dưới, trực tiếp trôi hướng khối lỗi. Hàn Lập thấy đây, lúc này ngón tay hướng về phía ngân sắc khôi lỗi liên tục điểm 10 cái, lập tức con rối hình người há miệng ra. Trong miệng kích xạ ra hơn 10 đạo xíu xiu tơ bạc, một chút đem kia người tí hon màu vàng cuốn vào trong đó, kéo vào rồi thể nội. Toàn bộ khôi lỗi ngân mang đại phóng, thân hình bắt đầu không dừng lại run rẩy lên. Hàn Lập không nói hai lời, một há mồm phun ra một đạo tử diễm, một chút đánh vào khôi lỗi trên thân thể. Âm thanh em nổi lên, một tầng dày đặc băng cứng tại khôi lỗi trên người nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt đem trọn cố khôi lỗi băng che lại. Một viên cự băng hiện ra tại nơi đó. Lúc này, Hàn Lập mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi. Ha ha ha, cuối cùng luyện chế hoàn thành, thực sự là kỳ diệu, thế gian lại còn có thần kỳ như thế bí thuật, có thể làm cho rất nhiều tinh hồn ngưng làm một thể, không phân khác biệt, sáng tạo này thuật người quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tài tình vô hạn. Đại diễn thần quân cười như điên không ngừng, cảm khái không thôi. Không tự tay sáng tạo bí thuật người, nhìn thấy Độ Thần Quyết vẹn vẹn như hết ngồi đại giếng, ngẩng đầu vọng nguyệt, mà sáng tạo qua bí thuật người, nhìn thấy Độ Thần Quyết tựa như một hạt phù du thấy thanh thiên. Có thể tượng Độ Thần Quyết bí thuật như vậy, ngoan nhân đại đế sáng chế ra một đống, quả thực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Chỉ có thể nói, trên đời xác thực tồn tại thiên tài. Đại diễn thần quân là vạn người không được một, cổ kim hiếm thấy thiên tài, ngoan nhân đại đế càng là hơn thiên tài trong thiên tài. Đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc, năng lực nhìn thấy như thế đoạt thiên địa tạo hóa nguyên thần bí thuật, lại tận mắt chứng kiến một tôn nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi sinh ra, buồn quân chết cũng không tiếc. Đại diễn thần quân thanh âm hưng phấn tại trong mật thất khuấy động. Giờ phút này, suốt đời tâm nguyện đã xong, cho dù hiện tại đầu nhập luân hồi, đại diễn thần quân thì lại không có tiếc bối. Hắn từng bại tận chính ma lưỡng đạo người đứng đầu, ngạo cười nhân giới. Hắn từng cực tây chi địa độc tôn, sáng lập thiên trúc giáo, du lịch thiên hạ, đi khắp đại tấn khó tìm một địch thủ. Hắn từng nếm hết sắc màu thế gian, đã từng rơi xuống bụi bặm, tuổi thọ một tận, khốn thủ khôi lỗi chi thân một vạn năm, khó thấy mặt trời, không thấy tương lai. Dương Trần không hiểu thương cảm, có đôi khi thì đang nghĩ, nếu một ngày nào đó phát hiện sinh mệnh của mình chỉ có 10 ngày nửa tháng, sẽ là loại tâm tình nào? Còn sống quá suy nghĩ nhiều làm cũng không kịp làm, có thể thật sẽ tiếc nuối trung thân đi. Cho nên chân quý sinh mệnh, hảo hảo bảo trọng thân thể, chỉ cần khỏe mạnh còn sống, rồi sẽ trông thấy nhiều hơn nữa tương lai. Sinh thời, ta muốn đi kia tiên cuối đường xem xét chỗ nào rốt cục có cái gì. Dương Trần ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy chính là trời đạo sao? Nhìn thấy là vận mệnh sao? Có thể đều không phải là. Hắn năng lực nhìn thấy chỉ có chính hắn. Quá khứ tương lai đều là giả, tu hành là một cái không có cuối đường. Tiền bối tâm thần quấy động, vãn bối trước dùng chấn hồn phù giúp tiền bối vững chắc một chút, khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Hàn Lập thấy đại diễn thần quân kích động như thế, đã bắt đầu sinh tử trí, một tấm đỏ như máu phù lục bay vào trong tay. Không cần, chấn hồn phù đây chính là vô cùng hiếm có phù lục, dù tại ta một kẻ hấp hối sắp chết trên thân, có chút lãng phí. Đại diễn thần quân lắc đầu. Nay phù cũng là ta lần trước diệt sát một tên nguyên anh tu sĩ trong túi chữ vật phát hiện lại chân quý cũng là trắng được vật, lại có gì có thể tiếp. Hàn Lập nói. Cổ tay rung lên, màu máu phù lục đống nhiên hóa thành một đạo huyết mang bắn ra, đánh vào đại diễn thần quân khôi lỗi bên trên. Một đoàn xương máu trên bộ phát mà lên, nhanh chóng bị tiểu nhân cơ thể hấp thụ hầu như không còn. Cảm giác tốt hơn nhiều, chẳng qua đây chính là ngươi chủ động sử dụng phù lục, cũng đừng trông cậy vào lao phu dẫn ngươi cái gì tình. Giọng đại diễn thần quân ngay lập tức to mấy phần, mang theo một tia khắc thường trả lời. Không có gì, cái này chỉ coi tiền bối trước kia giúp đỡ một phần lợi tức chính là. Hàn Lập im lặng sau khi bình tĩnh trả lời. Dương Trần thật sâu liếc nhìn Hàn Lập một cái, lại chân quý cũng là trắng được vật, lại có gì có thể tiếp. Những lời này thể hiện tất cả Hàn Lập tính cách. Câu này nhìn như giản dị nhưng lại ẩn chứa triết lý lời nói, có nhiều thứ, ngươi cho rằng nó chân quý, nó thì chân quý, ngươi cho rằng nó là trắng được vật, đó chính là trắng được vật. Tại có chút sự việc phía trên, có lẽ thì không cần dùng giá trị để cân nhắc, chỉ cần để ý ngươi chú ý người hoặc chuyện. Tỷ như Hàn Lập giờ này khắc này, chỉ để ý đại diễn thần quân, cái gì phụ lục giá trị đều không tại suy tính phạm chủ. Hàn Lập đúng làm bạn đi qua một đoạn đường đại diễn thần quân còn như vậy, đối với huynh đệ Dương Trần càng là hơn không cần nhiều lời. Một đời, hai huynh đệ, không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền đủ để chứng minh tình cảm độ dày. Hàn Lập chưa bao giờ là một người vô tình. Năng lực xem hiểu tam thể bên trong cầm kiếm người La Tập cùng Trình Tâm, có thể nhìn hiểu Hàn Lập có phải vô tình. Luôn có chút ít chuyện cao hơn cái khác. Đúng Hàn Lập mà nói, như thế. Đúng Dương Trần mà nói, cũng là như thế. Luyện chế khôi lỗi đại công cáo thành, Dương Trần liền hướng về đại diễn thần quân hỏi hồi Dương Thủy cách điều chế. Này cách điều chế ta tự nhiên có chẳng qua luyện chế hồi Dương chân thủy cần hàn thủy, vật này thần quân có sao? Đại diễn thần quân ngạc nhiên nói. Chương 368, thấy một lần Dương Trần lầm trung thân. Chương 368, thấy một lần Dương Trần lầm trung thân này cách điều chế ta tự nhiên có, chẳng qua luyện chế hồi Dương chân thủy cần hàn thủy, vật này thần quân có sao? Dương Trần nghe vậy, gật đầu một cái. Đại diễn thần quân sắc mặt phức tạp, nói, không ngờ rằng ngay cả thứ này thần quân cũng đoạt tới tay rồi, chẳng qua kia Thái Dương tinh hỏa căn bản không phải chúng ta này một giới tu sĩ có thể bắt được. Vì thần quân thần thông tự nhiên là có nắm chắc lấy tới, bất quá ta khuyên thần quân hay là không nên quá gửi hy vọng ở trên đây. Bác Dạ tiểu cực cung tu sĩ lịch đại đại thần thông tu sĩ, nắm giữ này cách điều chế cùng hàn thủy như vậy nhiều năm, vì sao chưa bao giờ luyện chế thành này linh thủy? Vì chứ ra thần thông, còn muốn cơ duyên. Đại diễn thần quân nói xong, theo ống trúc bên trong bay ra một viên nhạt thẻ ngọc màu vàng đến, bay vào Dương Trần trong tay. Như vậy thời gian ngắn liền đem hồi Dương thủy cách điều chế sao chép tốt, nhìn tới tiền bối cũng là khẩu xá tâm vật. Hàn Lập nghe ra đại diễn thần quân là tại đặc kích, nhưng lời này thì khía cạnh nói rõ Thái Dương tinh hỏa cũng phải dựa vào nghịch thiên đại cơ duyên, chỉ mới nghĩ là vô dụng, đạt được chỗ du lịch tìm vận may. Dương Trần tự nhiên nghe ra được đại diễn thần quân hảo ý năm đó, đại diễn thần quân chính là tại khôi lỗi một đạo trên tiêu hao quá nhiều năm tháng, mới tuổi thọ không đủ, khó mà đột phá hóa thần. Cuối cùng, chỉ có thể vây ở khôi lỗi chi thân bên trong. Đại diễn thần quân có phải không nghĩ Dương Trần vì luyện chế hồi Dương thủy, không công tiêu hao quan âm, mới dội nước lạnh. Lần này tâm ý, Dương Trần tự nhiên là tâm lĩnh. Chẳng qua, đúng biết rõ nhân giới Dương Trần mà nói, luyện chế hồi Dương thủy kỳ thực không cần bao nhiêu thời gian cùng tinh thần và thể lực. Dương Trần đạt được rồi hồi Dương thủy cách điều chế, cũng không lâu lắm, Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình liền quay về rồi. Trận này, Lâm Ngân Bình tự nhiên là không có nhà rỗi. Một mực hải ngoại giúp Dương Trần nghe ngóng thông tin, cho tới hôm nay cuối cùng dò thăm rồi dấu vết để lại. "Chủ nhân, ta nghe được nữ tử áo tím thông tin, hắn tại Hai Hà Sơn xuất hiện qua." "Hai Hà Sơn sao? Vậy chúng ta liền đi một chuyến Hai Hà Sơn tốt." Dương Trần gật đầu nói. Hai Hà Sơn ở vào Đại Tấn Nam Cương. Nam Cương nơi rừng rậm mọc thành bụi, không khí chiều nóng. Chỉ cần trời mưa thì đa số lôi điện lẫn lộn thời tiết. Một lát sau, Dương Trần liền đi ngang qua rồi Đại Tấn mấy cái quận châu, đội quang xuất hiện ở Nam Cương quận trong. Nam Cương là số ít mấy cái không có bị đại tông môn thao túng chỗ, quận trong tài nguyên bị mười mấy trong nhà và tông môn chiếm cứ. Những tông môn này mặc dù trong bình thường đấu không thôi, chẳng qua, một khi có thế lực khác xâm nhập Nam Cương, liền sẽ ngay lập tức liên kết một mạch, cộng đồng đối địch. Cho dù Đại Tấn chính ma thập đại trong tông môn môn phái, thì vẫn luôn không cách nào đem thế lực xâm nhập trong đó, Nam Cương tại Đại Tấn rất có tự thành một nước tư thế. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, cùng Nam Cương tông môn rất bài ngoại, tu luyện công pháp tự thành nhất hệ rất có quan hệ. Nam Cương những tông môn này tu luyện công pháp, phần lớn là tu tiên giới hiếm thấy thâm độc pháp môn. Chẳng những am hiểu dùng độc, khu trùng ngự cổ và hiếm thấy pháp môn, tại nguyên rủa tà thuật phía trên càng là hơn xuất thần độc hóa. Cùng giai tu sĩ cùng bọn hắn tranh đấu lên, không cẩn thận rồi sẽ không hiểu gặp độc thủ, thật sự là khó lòng phòng bị. Cũng đúng thế thật, những cái kia đại tông môn không muốn tùy tiện cùng Nam Cương tông môn cứng đối cứng nguyên nhân chủ yếu. Bằng không nếu là mấy cái đại môn phái liên thủ, liều mạng nguyên khí đại thường, không phải là không thể cưỡng ép cướp đoạt Nam Cương quận. Triều Vân phủ ở vào Nam Cương tây bộ, Hai Hà Sơn là Triều Vân phủ một nơi hiếm vết người dãy núi. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm lâu dài có chướng khí bao phủ, chỉ có tu vi cao thâm hoặc trước đó phục dụng chuyên khắc chướng khí đan dược mới có cách bước vào thử sơn mạch. Hai Hà Sơn tại Nam Cương hơi có chút nổi danh, vì địa lợi khí độc nguyên nhân, trong núi chẳng những sinh ra mấy loại có giá trị không nhỏ độc thảo, hơn nữa còn thừa thãi đuôi sắt, dây đỏ hai loại độc hạt, tên cổ Hai Hà Sơn. Hai loại độc hạt là bản xứ cấp thấp tu sĩ thi triển khu trùng thuật tuyệt cao linh trùng. Dương Trần đã đến núi này phụ cận lúc, chính là Hai Hà Sơn hàng năm một lần chướng khí đại bạo thời kỳ. Dãy núi phụ cận tụ tập đông đảo tu sĩ, vì chỉ có vào lúc này kỳ, hai loại độc hạt mới biết phần lớn theo động quật xuất hiện kiếm ăn, thật sự là bắt giữ độc trùng tuyệt cao cơ hội. Chẳng qua những tu sĩ này phần lớn luyện khí ngẫu nhiên có mấy tên trúc cơ tu sĩ trộn lẫn trong đó. Kết đan trở lên tu sĩ đối với cái này dãy núi là không hề hứng thú, bình thường sẽ không có tu sĩ cấp cao ở đây. Những thứ này chướng khí nồng đậm dị thường, trong đó còn thì có độc trùng ẩn hiện, đúng cấp thấp tu sĩ mà nói mấy là nguy hiểm chí mạng. Nhưng đúng Dương Trần mà nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhận đúng rồi phương hướng về sau, trực tiếp hướng ở giữa dãy núi chỗ bay đi. Đột nhiên, Dương Trần độn quang dừng lại, Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình nghi ngờ nói, "Chủ nhân, làm sao vậy?" Dương Trần không nói gì, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chỗ nào có hai đạo thân ảnh quen thuộc, đó là hai tên nữ tử, chính là Tào Mộng Dung cùng Vương Sư Tỷ. Tất nhiên thấy hai người gặp được nguy hiểm, Dương Trần tự sẽ ra tay trợ giúp một hai, lúc này tay áo phất một cái, đem đầy trời chướng khí càn quét không còn, hiện ra xung quanh trăm trượng trong sáng thiên địa. Một tiếng ầm vang, nắm vào trong hư không một cái, Dương Trần trên tay có thêm một con biến dị đôi sắt hạt, này hạt là nhị cấp yêu thú, truy sát Tào Mộng Dung, Vương Sư Tỷ và cấp thấp tu sĩ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhị cấp yêu thú tương đương với trúc cơ. Chẳng qua, Dương Trần cũng không xem thường này nhị cấp yêu thú. Năm đó trong huyết sắc cấm địa, Mạc Giao cũng là vừa mới tiến giai đến nhị cấp, thì truy sát một đám tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Mà bọn này chạy trốn người, cũng đều là luyện khí cấp thấp tu sĩ gặp cũng chỉ có con đường trốn rồi. Dương Trần tiện tay giải quyết nhị cấp yêu thú, hạ xuống đội quang, nói, các ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là Dương Tiền Bối. Văn Bối là cùng vài vị đồng đạo đến trên núi tìm vài quặng linh thảo. Vương Sư Tỷ lên tiếng kinh hô. Tu sĩ khác gặp nàng thế mà nhận ra không trung đại thần thông tu sĩ, lập tức tâm thần buông lỏng, sôi nổi tiến lên bái tạ. Tất nhiên, bọn hắn chỉ cho là Dương Trần là kết đan tu sĩ, về phần nguyên anh tu sĩ, cách bọn họ quá xa, căn bản là không thể tiếp xúc tồn tại. Mà Tào Mộng Dung lần nữa nhìn thấy Dương Trần, không có suy đoán như vậy kinh hỉ, mà là trầm mặc cúi đầu, không nói lời nào. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình trong lòng thở dài, dù là nàng chưa từng có tình yêu nam nữ, thì nhìn ra được Tảo Mộng Dung tâm tư. Bá phụ ngươi thân làm trụ đại học Nam Kinh tướng quân, vì vài quặng linh thảo cần gì phải đến đây mạo hiểm? Dương Trần nhướng mày nói, gặp được vị này Vương sư tỷ, hắn ngược lại không bất ngờ. Chẳng qua, tại nguyên bản thế giới tuyến bên trên, Tảo Mộng Dung là ở lại kinh thành không hề có đến Nam Cương nơi đến, bây giờ lại là đi vào Nam Cương, nghĩ đến cũng là vì tăng cao tu vi. Vạn Bối gia tộc mặc dù coi như giàu có, góp nhặt có một ít linh thạch, nhưng tại hạ tư chất bình thường, trong tộc như thế nào lại tại Vạn Bối trên người tốn hao bao nhiêu linh thạch đấy? Vương sư tỷ sắc mặt trắng bệnh, cười khổ nói. Lập tức, Tào Mộng Dung vùi đầu thấp hơn. Gia thế của nàng ngay cả Vương sư tỷ cũng còn kém rất rất xa. Thì ra là thế, kỳ thực tư chất của các ngươi cũng không tính là quá kém, cũng không phải là trúc cơ vô vọng, tất nhiên gặp lại lần nữa, cũng coi như lưu duyên, này mấy cái độc trùng thì tặng cho các ngươi đi. Dương Trần đối phương xa tiện tay chảo một cái, mấy cái cự hạt liền cứng ngắc rơi vào rồi Tào Mộng Dung và tu sĩ trước mặt. Không lúc đích, giống như vật chết. Tiền bối, ta. Vương sư tỷ đại hỉ, đang muốn nói ra cảm tạ chi ngôn, Dương Trần lại quanh thân thần quang lóe lên, biến mất tại rồi trong hư không, cảm tạ của nàng chi ngôn, chỉ có thể ở trong miệng im bặt mà dừng. Một bên cái khác cấp thấp tu sĩ, nhìn qua trên đất biến dị cự hạt, từng cái mắt lộ ra hâm mộ nét mặt. Nhưng này hạt là tu sĩ cấp cao tặng cho, bọn hắn cho dù có người sinh lòng tà niệm, cũng không dám thật di chuyển cướp đoạt cự hạt. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn họ Vương nữ tử tại độc trùng trên một hơi dán vài trường phù về sau, thì dỗ dành đưa nó thu vào rồi linh thú đại bên trong. Mà từ đầu đến cuối, Tào Mộng Dung cũng cúi đầu, không nói lời nào, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Vương sư tỷ thật sâu thở dài, nói, tiểu sư muội có thể ngẩng đầu lên, người kia đã đi rồi. Đi rồi sao? Tào Mộng Dung như chút được gánh nặng, ngẩng đầu lên xem xét, quả nhiên Dương Trần thân ảnh đã tiêu thất vô tung. Sư tỷ, ta vừa mới cúi đầu, lại thay đổi hình dạng, người kia hẳn không có nhận ra ta đến đây đi. Vương sư tỷ cười khổ một tiếng, kỳ thực Tào Mộng Dung làm sao không biết điểm ấy ngụy trang làm sao có khả năng giấu giếm được hóa thần tu sĩ. Hiện tại lần này biểu hiện, chẳng qua là tại lừa mình dối người thôi. Thấy một lần Dương Trần lầm trung thân, Tào Mộng Dung kinh ngạc nhìn lúc trước Dương Trần hiện thân vùng hư không kia, thật lâu, không nói lời nào. Chương 369, Bạch Giao Di, là một kiện kinh ngạc nhân giới đại sự. Chương 369, Bạch Giao Di, là một kiện kinh ngạc nhân giới đại sự. Thật ở chỗ này sao? Dương Trần đã đến Hai Hà Sơn trung tâm, thân niệm ngoại phóng, trong nháy mắt đem cả tòa sơn mạch cũng đặt vào rồi thần thức trong phạm vi, chẳng qua, cũng không có tìm được cái gì nữa tử áo tím tung tích. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình sắc mặt hơi trắng bệch. Căn cứ nàng nhiều phiên tìm hiểu tới thông tin, có người từng tại Hai Hà Sơn gặp qua nữ tử áo tím, như thế nào không thu hoạch được gì? Lẽ nào nữ tử áo tím lại chạy tới địa phương khác đi? Đây cũng quá năng lực chạy. Lâm Ngân Bình có chút bất đắc dĩ, trận này tại Đại Tấn tìm kiếm nữ tử áo tím, nàng đem mọi thứ đều nhìn ở trong mắt. Dương Trần có thể nói là đem tìm kiếm nữ tử áo tím liệt vào rồi số một mục tiêu, vừa có thông tin liền đi tìm. Bây giờ, đã tìm tốt mấy nơi, nhưng bây giờ vẫn là không thu hoạch được gì. Nữ tử áo tím Vương Tung không kiếm. Chủ nhân không cần lo lắng, nữ tử áo tím đạt được rồi Huyền Thiên Tiên Đẳng, người mang đại khí vận, tuyệt đối không có việc gì. Ngân Nguyệt mềm mại đáng yêu âm thanh tại Dương Trần trong lòng vang lên. Chỉ có cùng Dương Trần làm bạn nhiều năm Ngân Nguyệt đã hiểu, nữ tử áo tím tại Dương Trần trong lòng địa vị là thủ. Dương Trần gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Ừm. Đúng lúc này, Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình thần sắc khẽ động, đột nhiên quay đầu hướng một bên chân trời nhìn lại. Tại chìm vào hôn mê bầu trời xa xa quang mang chớp động, một đạo bạch hồng đột nhiên xuất hiện, phi độn mà đến. Không phải là tên kia nữ tử áo tím. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình ánh mắt chớp động hai lần. Đạo kia bạch hồng chủ nhân dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng, đột quang lóe lên vài cái về sau, hướng nơi đây bay vụt mà đến. Một lát sau, tại cách Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình bà xa hơn 10 trượng chỗ, quang mang thu vào, hiện ra một tên cung trang nữ tử. Nàng này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo thanh tú, một đôi minh mâu thanh tịnh sáng mềm, giống như đang lúc tuổi trẻ dáng vẻ. Nhưng nhường Lâm Ngân Bình lấy làm kỳ lạ, nàng này trên người cung trang không biết là loại tài liệu chân quý nào chế thành. Này cung trang chẳng những ngân quang long lánh, huyết lệ lóa mắt, càng nắm chắc hơn đạo màu ngà hàn khí bay trùng quanh hắn phụ cận phiêu động không thôi. Nhưng nàng này giống như vân trung tiên tử bình thường, không mang theo mảy may khói lửa chi khí, trên người có cố mở miệng xuất trần tiên khí. Tốt một cái vân trung tiên tử. Thanh lệ hơn người Lâm Ngân Bình cũng không khỏi cảm thán. Lại hướng đối phương thần thức quét qua, trong lòng hơi kinh hãi, nàng này đúng là cùng nàng không khác nhau chút nào nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đáng tiếc, không phải áo tím, cũng liền không phải Dương Trần đang tìm nữ tử kia. Cung trang nữ tử ánh mắt trên người Lâm Ngân Bình nhất chuyển về sau, nở nụ cười xinh đẹp lên, thiếp thân là Bắc Minh đạo Bạch Giao Di, đạo hữu cũng là phó phú đạo hữu ước hẹn sao? Nàng này âm thanh êm thai mềm mại, mười phần êm hay. Lâm Ngân Bình lại là giật mình, nói: "Bắc Minh đạo, đạo hữu là Bắc Dạ tiểu cực cung tu sĩ?" Cung trang nữ tử Bạch Giao Di gật đầu, lộ ra một tia cười khẽ, nói: "Tiểu nữ tử chính là tiểu cực cung ngoại sự trưởng lão. Bản cung chỗ vắng vẻ nơi, không ngờ rằng đạo hữu cũng biết bản môn, dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ Lâm Thanh Trúc, một giới hải ngoại tán tu mà thôi, cũng không phải là phó ước mà đến, tiểu cực cung tên, ta đã sớm như sấm bên tai rồi." Lâm Ngân Bình há mồm liền ra. Từ cung Dương Trần, Hàn Lập gốc lâu, nàng thì bắt đầu cảm thấy có một giả danh hành tẩu tu tiên giới sắc thực thuận tiện an toàn. Cái gọi là thánh nữ phong phạm, đã sớm không hề để tâm rồi. Hải ngoại tu sĩ, Lâm đạo hữu có thể biết nhau hải ngoại ba tiên. Cùng ba vị này đạo hữu nhưng có nguồn gốc. Bạch Giao Di làn thu thủy lưu chuyển, khẽ mỉm cười nói: "Không biết, tại hạ rất ít cùng tu sĩ khác liên hệ, luôn luôn tại trong đảo tiềm tu. Lâm Ngân Bình không chút do dự trả lời. Thì ra là thế, ngược lại là Giao Di mạng muội, chẳng qua Giao Di cùng đạo hữu mới quen đã thân, thấy đạo bạn mặt tủ mày cho, có phải có cần Giao Di xuất thủ tương trợ chỗ? Bạch Giao Di khẽ cười nói, đa tạ đạo hữu ý đẹp, chẳng qua chuyện riêng của ta, đạo hữu thực sự giúp không được gì. Lâm Ngân Bình lắc đầu. Thì ra là thế, đạo hữu không ngại ta ở đây ngồi xuống một cái đi. Bạch Giao Di nói, không biết vị này là. Bạch Giao Di thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Trần. Kỳ thực ban đầu thu hút nàng đến chào hỏi không phải Lâm Ngân Bình, mà là luôn luôn thần sắc lạnh lùng Dương Trần. Vị này là chủ nhân của ta. Lâm Ngân Bình cười lấy giới thiệu nói. Bạch Giao Di khẽ giật mình, hoảng sợ nói, chủ nhân. Lâm đạo hữu chính là đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mỹ mạo kinh người, ngươi nói hắn là chủ nhân của ngươi. Đúng thế. Lâm Ngân Bình rất là trịnh trọng gật đầu một cái. Bạch Giao Di quả thực không thể tin, nơi nào sẽ có nguyên anh trung kỳ tu sĩ vui lòng phụng người vì chủ. Huống chi, đây là một tên mỹ mạo hơn người nguyên anh trung kỳ nữ tu sĩ, Bạch Giao Di căn bản là không có cách đã hiểu. Có thể khiến cho nguyên anh trung kỳ tu sĩ phụng làm chủ nhân kia được là ai? Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng làm không được a? Lẽ nào là hóa thần tu sĩ ở trước mặt? Bạch Giao Di kinh dị nhìn một chút Dương Trần một chút, trong lòng âm thầm lắc đầu, cái nào hóa thần tu sĩ trẻ tuổi như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Theo nàng biết, bây giờ còn tại đại tấn hóa thần tu sĩ chỉ có yêu, ma, quỷ, quái bốn người, cũng là xa lão yêu, hô la ma, hướng lão quỷ, phong lão quái. So với Dương Trần là hóa thần, Bạch Giao Di càng muốn tin tưởng tên này ngân bảo nữ tử đúng Dương Trần là chân ái. Cái gọi là chủ nhân xưng hô, đoán chừng là đạo lữ, giữa vợ chồng tình thú đi. Thực biết chơi. Bạch Giao Di âm thầm kinh hãi, nhường nàng hô nam tử chủ nhân, chính là giết nàng, nàng thì quyết định không thể nào làm được. Bạch tiên tử nhìn như vậy nhìn Dương Mộ, không phải là Dương Mộ trên mặt có đồ vật gì sao? Dương Trần thản nhiên nói. Không, không có, Dương đạo hữu hiểu lầm rồi. Bạch Giao Di nghe xong Dương Trần lời ấy, lúc này độn quang một xoay quanh, thẳng đến phong đỉnh khắc một tảng đá lớn rơi xuống. Tha Phương vừa hiện hình rơi xuống đất, đưa tay ở giữa liền phóng ra một cây dù trạng linh khí bay vụt đến không trung, vật này ở trên không một chút chuyển động về sau, ngay lập tức thả ra mảng lớn mịt mờ bạch quang, đem xung quanh đếm trong phạm vi 10 trượng mưa gió tất cả đều che chắn tại rồi bên ngoài. Bạch Giao Di lúc này mới ung dung khoanh chân ngồi xuống. Trên tay hàn quang lóe lên, một lớn chừng bàn tay thứ gì đó xuất hiện ở hắn trong tay, nhường Lâm Ngân Bình trong lòng giật mình. Lâm Ngân Bình ánh mắt thoáng nhìn, thì thấy rõ ràng rồi vật này, đúng là một óng ánh như tuyết bạch ngọc, phía trên hàn quang lấp lóe, óng ánh sáng long lanh, cực khác tại bình thường mỹ ngọc. Băng ngọc. Lâm Ngân Bình hơi suy nghĩ, ngay lập tức nhận ra loại tài liệu chân quý này, Dương Trần lúc trước kia một bình ngẫu nhiên được đến Hàn Thủy, nhưng chính là sinh ra từ vạn năm băng ngọc bên trong. Lúc này, Bạch Giao Di đã đem băng ngọc bình phóng trên hai tay, đôi mắt đẹp khép lại nhập định lên. Xem ra cô nàng này công pháp không phải thuần túy bông tuyết băng thuộc tính, cũng là âm hàn loại công pháp, bằng không cũng sẽ không mượn nhờ này ngọc hàn lực đến tu luyện công pháp rồi. Nay cũng cùng Lục Dược Xương công phục dụng tuyết phách hoàn có chút dị khúc đồng công chi diệu, chẳng qua băng ngọc cho dù phẩm chất cho dù tốt, thì tuyệt không cách nào cùng tuyết phách hoàn kinh người đem sức lực phục vụ so sánh chính là. Lâm Ngân Bình mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng đối với cái này nữ lại theo bản năng dậy rồi mấy phần cẩn thận. Nghĩ đưa Bắc Dạ tiểu cực cung tình nguyện cách mỗi mấy đời thì cùng cao gia yêu thú chém giết một hồi, thì không muốn đem Hàn Tụy giao ra. Có thể thấy được này cung đối với cái này vật coi trọng rồi. Nếu để cho Bạch Giao Di hiểu rõ cung trong chấn cung chi bảo trên người Dương Trần khẳng định là sẽ giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, Bạch Giao Di Hương Tiêu Ngọc vẫn không nói, tiểu cực cung khẳng định sẽ đưa tới một hồi phiền phức ngập trời. Nói không chừng, từ đây thì không tồn tại nữa. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình đúng Bạch Giao Di ấn tượng cũng không tệ lắm, không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Lâm Ngân Bình trong lòng nghĩ như vậy, đem ánh mắt thu hồi, truyền âm nói, chủ nhân, có muốn hay không ta đuổi đi nàng này? Dương Trần thật sâu nhìn nàng một cái, cười nói, tại trong lòng ngươi, ta chính là như vậy lạm sát người. Nô tỳ không dám. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình liền đội vàng không người, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, dưới váy dài phương đùi ngọc khẽ run lên. Liên để nàng ở chỗ này tu hành đi. Dương Trần thản nhiên nói, ta đã hiểu rõ rồi nữ tử áo tím chỗ, muốn làm một kiện kinh ngạc nhân giới đại sự. Như là chuyện này làm thành, nhất thống nhân giới không cần tốn nhiều sức không nói, thậm chí còn có thể để người giới khôi phục lại thượng cổ thời đại tu tiên phồn thịnh cảnh tượng. Đại sự. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình là Dương Trần lời nói mà kinh hồn táng đảm, nàng từ đó cảm ứng được trước nay chưa có quyết tâm. Không tệ. Trên đỉnh núi, Dương Trần đứng chắp tay, nhìn ra xa thiên cùng, tựa hồ tại nhìn ra xa cao không thể thành thiên đạo vận mệnh. Chương 370, chúng sinh bình đẳng, người người như rồng. Chương 370, chúng sinh bình đẳng, người người như rồng. Dương Trần nhìn về phía chân trời, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Lúc trước ta tu vi đê tiện lúc, trên đường trông thấy một luyện khí tu sĩ, bắt lấy một phàm nhân thấy thì đánh, đánh cho mình đầy thương tích, máu me khắp người. Không có bất kỳ cái gì lý do, cũng là bởi vì hắn yếu. Mà cái này luyện khí tu sĩ không hề có lời oán giận, hình như mọi thứ đều là rất công bằng. Từ ngày đó ta thì xin thể, nếu như ta là đế, loại sự tình này thì quyết không thể lại phát sinh. Lâm Ngân Bình, ngươi tu hành là vì không cho người khác bắt nạt, nắm giữ vận mệnh của mình, hiện tại ta cho ngươi biết. Không riêng gì ngươi, người trong cả thiên hạ cũng không thể để ngươi bắt nạt, ta muốn làm là đại sự như vậy. Ta muốn để chúng sinh bình đẳng, người người như rồng. Chúng sinh bình đẳng, người người như rồng. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình kinh tiếc không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần lại để cho làm là đại sự như vậy. Chẳng trách đến rồi đại tấn, thì không hiện hiện thần thông, thì không càn quét chính ma thập đại môn phái, thì không ra tay với hóa thần. Đúng là như thế, thì ra là thế, quả là thế. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình tâm thần đấu chuyển, đưa ra nghi ngờ của mình, người người như rồng chẳng phải là mang ý nghĩa khắp nơi đều là nắm giữ lấy cường đại phá hoại lực lượng mạnh đại tu hành giả. Người người như rồng mang ý nghĩa thiên hạ không long, cứ như vậy, tu tiên giới chỉ sợ sẽ không thái bình. Dương Trần lắc đầu, tầm mắt của ngươi hay là quá cạn, chúng sinh bình đẳng, người người như rồng không phải ngươi nghĩ đến như thế, mà là nói, cấp cho thiên hạ và linh, tất cả chúng sinh một biến thành long hy vọng, chỉ cần khẳng nỗ lực, liền sẽ có thu hoạch, đây mới là ta trong lý tưởng tu tiên giới. Vẹn vẹn là một tia hy vọng như vậy đủ rồi. Có đôi khi, người thiếu vẹn vẹn là một cái cơ hội mà thôi, cũng tỉ như có linh căn mới có thể biến thành tu tiên giả. Có bao nhiêu người vì không có linh căn mà chết giả thế gian, lại có bao nhiêu nguyên anh vì không có thiên địa nguyên khí, cho đến chết giả đều không thể đột phá hóa thần, phi thăng linh giới. Không thể biến thành tu tiên giả là bọn hắn chưa đủ nỗ lực. Không thể đột phá hóa thần, không thể phi thăng là bọn hắn chưa đủ nỗ lực. Không, không phải như vậy. Thiên đạo có hạn, lòng người vô hạn. Chỉ cần lên cao cầu thang không đóng, thành tiên trưởng giai không gãy lịa, chỉ cần có nhất tuyến ra mặt hy vọng, người rồi sẽ bắn ra nhường tiên thần đều sẽ giật mình lực lượng. Tiên thần ban đầu cũng đều là phàm nhân, tiên thần nhóm đã quên đi, ta muốn để bọn hắn lại lần nữa nhớ lại. Tiên thần cũng là theo chúng sinh bên trong tới. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người, ai có thể nắm chắc lòng người lực lượng, ai có thể siêu việt thiên đạo. Là cái này chúng sinh bình đẳng, người người như rồng. Chủ nhân lòng có đại ái, thực sự là quá vĩ đại. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình yếu ớt nhỏ giọng nói ra, cũng chúng sinh ngang hàng, kia có phải ta thì tự do. Không phải, ngươi là đánh cửa thua, tự nguyện làm nô tài, mỗi người cá nhân ý chí cũng đáng giá xem trọng. Dương Trần lắc đầu bật cười, hắn cũng không vĩ đại. Hắn muốn làm chỉ là muốn cho người trong thiên hạ một tu tiên cơ hội, hắn muốn làm chỉ là giải quyết nhân giới ma khí vấn đề, để người giới tu hành môi trường về đến thượng cổ mà thôi. Về phần người người đều có thể sửa hành chi về sau, nhân giới tài nguyên chưa đủ vấn đề, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đi giải quyết. Một thế hệ có một thế hệ vấn đề. Chưa từng có cái gì chúa cứu thế, cũng không có cái gì nhân hoàng đạo tổ, muốn sáng tạo tu tiên giả hạnh phúc, toàn bộ nhờ tu tiên giả chính mình, chỉ có đám tu tiên giả từng cái cũng đứng ra cải tạo thế giới, mới có giải quyết tài nguyên vấn đề có thể. Trừ ra nhân giới, còn có linh giới, cùng loại linh giới thế giới như vậy còn có vô số cái, đếm mãi không hết. Ta làm chỉ là cho chúng sinh một hy vọng, ta theo chúng sinh bên trong đến, thì đem về đến chúng sinh bên trong đi. Là cái này Dương Trần nói, đại ái chi đạo, hồng trần chi đạo, chúng sinh chi đạo, bị ngạn chi đạo, siêu thoát chi nói. Chỉ cần muốn đi, đại đạo ngay tại dưới chân. Dương Trần không vĩ đại, hắn vô cùng lý kỷ. Hắn làm như vậy vì thành tựu chính mình đạo. Ta cảm ứng được không gian pháp tắc ba động, người ta muốn tìm đã tiến nhập Côn Lô Sơn. Dương Trần trầm ngâm hư không, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Đột nhiên vận chuyển sổ tự bí, thôi diễn rồi một phen tiên cơ. Căn cứ mệnh số chi chủ suy tính, chỉ cần có thể lĩnh hội này không gian pháp tắc, Dương Trần liền có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ. Ngoài ra, Dương Trần dự định thi triển đại thần thông, bằng vào hư không luyện thể quyết, dơ lên luyện hóa Côn Ngô Sơn, vì trợ hắn dòm ngó hóa thần chi cảnh. Đồng thời, Dương Trần thì dự định tại Côn Ngô Sơn giải quyết tất cả, trấn áp tất cả hóa thần, nhất thống đại tấn tu tiên giới. Ngay tại Côn Ngô, đem mọi thứ đều giải quyết đi. Dương Trần nhìn về phía Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình, nói: "Ta muốn ở chỗ này bế quan một quãng thời gian, ngươi đem một cái tin tức truyền lại cho đại tấn tu tiên giới, liền nói sau 3 ngày." Một đạo độn quang trong chiều lục lao vùng vụt, thẳng đến Nam Cương. Độn quang bên trong là một tên thanh niên tu sĩ, một thân nho sam, người đeo ống trúc, hình dạng bình thường không có gì đặc biệt, chính là Hàn Lập. Hàn Lập đến đại tấn mục tiêu đã hoàn thành rồi một bộ phận. Nay hoàn thành bộ phận, một là tu luyện minh vương quyết, giải quyết trên người sát khí phản vệ vấn đề. Hai là hoàn thành đại diễn thần quân cuối cùng nguyện vọng, luyện chế thành nguyên anh hậu kỳ con rối hình người. Mà đổi thành bên ngoài chưa hoàn thành một bộ phận, một là cùng Dương Trần cùng nhau tìm thấy tên kia mực họ nữ tử áo tím. Hai là tăng thực lực lên, luyện chế tam diễm phiến, theo cổ ma trong tay cầm lại kia hai cái thanh trúc phong vân kiếm. Bây giờ nguyên anh hậu kỳ con rối hình người đã thành, tam diễm phiến luyện chế cũng được, đưa vào danh sách quan trọng rồi. Nếu là có thể đem này phiến luyện chế ra tới, Hàn Lập nên có cùng cổ ma một đấu lực. Kia hai cái thanh trúc phong vân kiếm khẳng định phải cầm về. Rốt cuộc đại canh kiếm trận là Hàn Lập một đại sát thủ giản. Ngoài ra, Hàn Lập lúc trước tại đại tấn hội giao dịch ngầm đổi được rồi một đại đồng canh tinh, chỉ cần lại bốn phía tìm kiếm một chút canh tinh, cũng là năng lực lại góp đủ một bộ phi kiếm. Nói lên tam diễm phiến luyện chế, hiện tại còn hơi có chút phiền phức, vì tất cả vật liệu đều muốn mượn nhờ thiên địa nhân ba loại chân hỏa đến luyện thành linh liệu, mới có thể luyện chế tam diễm phiến ra đây. Địa hỏa cần tới đất phổi hỏa mạch trên tìm. Nói trắng ra chính là dung nham hỏa sơn loại hình. Tỷ như Vân Mộng Sơn mạch vì luyện khí thuật nổi tiếng trắng xảo viện, thì có một tòa cực kỳ tốt địa hỏa ao. Chẳng qua, Hàn Lập hiện tại thân ở đại tấn, chỉ có thể thay một cái tinh thuần địa hỏa ao. Đại tấn nổi danh địa hỏa chi mạch cũng không ít, nổi danh một ít thậm chí không thuộc về bất luận tông môn gì, mà là ở vào mấy chỗ linh khí thưa thất hoang vu nơi, cho nên tìm thấy địa hỏa nơi cũng không phải việc khó gì. Nhân hỏa thì chính là tu sĩ thân mình tu luyện chân hỏa, như kết đan tu sĩ đan hỏa, nguyên anh tu sĩ anh hỏa, đều là loại này hỏa diễm. Cái này cũng không thành vấn đề. Phiền toái duy nhất cũng chỉ thừa cần dung hợp thiên hỏa linh liệu rồi, căn cứ thẻ ngọc ghi chép, cái gọi là thiên hỏa, kỳ thực chính là thiên lôi chi hỏa. Cần tại thời tiết giông tố, thu lấy giữa thiên địa tự động hình thành lôi hỏa, lại dùng này đến luyện chế ra linh liệu. Này cần phải có cơ hội thích hợp mới được. Lúc trước Hàn Lập sử dụng tới thiên lôi tử, nói đến cũng là mượn dùng thiên địa lôi hỏa luyện chế bảo vật. Chỉ là thiên lôi tử cần chính là lôi điện chi lực, mà luyện chế linh liệu mượn dùng thì là lôi điện chi lực chuyển hóa lôi hỏa. Chỉ cần điều kiện có, đoán chừng chỉ cần mấy tháng thời gian, liền có thể đem tất cả linh liệu luyện chế ra đến rồi. Phòng chế ra tam diễm phiến, với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hàn Lập bấm ngón tay tính toán, cùng Cửu Vũ Tông Phú Thành tại Nam Cương gặp mặt thời gian ước định thì nhanh đến rồi. Nam Cương có một tòa ngân xà sơn, núi này lâu dài núi lửa phun trào, là đại tấn nổi danh hỏa mạch nơi. Không ít tu sĩ vì luyện chế pháp bảo pháp khí, cũng chuyên môn chạy đến núi này đến, chính là luyện chế linh liệu nơi đến tốt đẹp. Vừa vặn thì tiện thể phó kia họ Phú lão giả ước hẹn. Hàn Lập thu phục rồi thổ giáp long về sau, liền hướng về Nam Cương mà đi, thật không nghĩ mới vừa đến đạt Nam Cương, liền nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tụ tập, nghe nói một dung chuyển đại tấn thông tin. Thiên Nam tổng chủ Dương Bắc Thần khiêu chiến đại tấn rất nhiều hóa thần tại Nam Cương, vì đánh một trận quyết định đại tấn tương lai. Thông tin vừa ra, trên đời chấn động. Chương 371, đại tấn chư hóa thần sẽ làm cho kia Dương Bắc Thần có đến mà không có về. Chương 371, đại tấn chư hóa thần sẽ làm cho kia Dương Bắc Thần có đến mà không có về. Thiên Nam tổng chủ Dương Bắc Thần khiêu chiến đại tấn rất nhiều hóa thần tại Nam Cương, vì đánh một trận quyết định đại tấn tương lai. Tin tức này vì thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng truyền khắp đại tấn, chấn động rồi tất cả đại tấn tu tiên giới. Ai cũng không nghĩ tới, cái này người xứ khác cư nhiên như thế gan to bằng trời, một tân tấn hóa thần mà thôi. Thế mà dám can đảm vì lực lượng một người khiêu chiến đại tấn chư hóa thần, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Không cần chư vị hóa thần cộng đồng ra tay, chỉ cần một vị hóa thần ra tay, liền gọi kia Dương Bắc Thần có đến mà không có về. Thiên Nam quả nhiên là nông thôn chỗ, chỉ là một vị hóa thần mà thôi, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi sao? Ta đại tấn hóa thần đâu chỉ một tôn, thu thập kia Dương Bắc Thần còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, đại tấn tu tiên giới vô số tu sĩ nhường nghị, đều là quần tình xúc động, cùng chung mối thù. Đại tấn hoàng tộc Diệp gia, chính ma thập đại tông môn các thế lực lớn cũng tại mật thiết chú ý tin tức này, tự nhiên là trước tiên truyền đến đại tấn chư vị hóa thần trong hai, khiến cho một phen sóng gió. Dương Bắc Thần, người này là điên rồi sao? Thế mà dám can đảm vì lực lượng một người khiêu chiến chúng ta chư vị hóa thần. Phong lão quái hừ lạnh một tiếng, cười lạnh liên tục. Hắn không tới tìm chúng ta, thế mà còn muốn chúng ta đi Nam Cương tìm hắn, quả nhiên là thể diện thật lớn. Hồ lão ma cũng là sắc mặt khó coi. Chỉ là một hậu sinh văn bối, tân tấn hóa thần, làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi sao? Một chút cũng không xem trọng tiền bối. Sa lão yêu nhìn về phía luôn luôn trầm mặc hướng chí lễ, nói: "Hướng lão quỷ, ngươi lúc trước không phải ở chỗ nào đại tấn gặp ở kinh thành qua Dương Bắc Thần một mặt? Vì sao sau khi trở về thì một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, thì không cùng chúng ta nói một chút gặp mặt thời tình cảnh?" Phong lão quái, Hồ lão ma nghe vậy đều nhìn về hướng chí lễ. Hướng chí lễ thở dài một tiếng, nói: "Việc này nói rất dài dòng, kia Dương Bắc Thần không phải tân tấn hóa thần đơn giản như vậy." "Không đơn giản? Còn có thể đến cỡ nào không đơn giản?" Phong lão quái hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. "Người này, sâu không lường được." Hướng chí lễ ngưng trọng nói: "Theo ta thấy, người này không chỉ là được Thanh Nguyên Tử truyền thừa đơn giản như vậy, này Dương Bắc Thần rất có thể là thượng cổ đại năng tu sĩ chuyển thế." "Đại năng chuyển thế?" Phong lão quái, Hồ lão ma, Sa lão yêu sắc mặt trầm xuống. "Nếu như là thượng cổ đại năng tu sĩ chuyển thế, năng lực tại bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới hóa thần, cũng liền có thể nói tới thông. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, hai đời tu hành Dương Trần Thần Thông đạo hạnh rất có thể không tại bọn hắn mấy người phía dưới. Thậm chí, còn hơn, năng lực tu luyện tới hóa thần đều không phải là người ngu, chẳng trách kia Dương Bắc Thần tự tin như vậy, thế mà dám can đảm vì lực lượng một người khiêu chiến chúng ta, nguyên lai hắn là thượng cổ đại năng chuyển thế." Phong lão quái cười lạnh một tiếng. "Ngoài ra, hướng lão quỷ ngươi cùng Dương Bắc Thần gặp mặt, còn dò thăm rồi thứ gì?" Sa lão yêu hỏi. "Nói đến, kia Dương Bắc Thần còn muốn ta cho Hồ lão ma mang một câu." Hướng chí lễ đột nhiên nói. "Cùng ta? Bản tọa cùng kia Dương Bắc Thần có thể không có tình cảm gì đáng kể, tiện thể nhắn thì không cần." Hồ lão ma lắc đầu, cười lạnh nói: "Nếu kia Dương Bắc Thần là mỹ lệ nữ tử, nghe một chút ngược lại cũng không sao cả." "Lời này Hồ lão ma ngươi không phải nghe không thể." Hướng chí lễ thở dài, "Lời này còn cùng ngươi một mực tìm cô gái mặc áo tím kia liên quan đến." "Tên kia nữ tử áo tím?" Hồ lão ma tâm thần run lên, nói: "Hướng lão quỷ, ý của ngươi là nói tên kia nữ tử áo tím không phải đại tấn người, mà là thiên năng người, tình cờ còn cùng kia Dương Bắc Thần liên quan đến?" Hướng chí lễ gật đầu, nói: "Hồ lão ma ngươi cũng vậy, không chút nào chú ý đại tấn hoàng tộc Diệp gia thông tin. Nếu ngươi chú ý, rồi sẽ dò tham Dương Bắc Thần tới trước đại tấn một mực tìm tên kia nữ tử áo tím thông tin." Hồ lão ma hừ lạnh một tiếng, nói: "Đại tấn hoàng tộc Diệp gia thông tin có gì đáng chú ý, chẳng qua là một cái khôi lỗi gia tộc thôi. Về phần kia Dương Bắc Thần thì đang tìm cô gái mặc áo tím kia thông tin, vậy cũng không sao cả. Cô gái mặc áo tím kia là ta bình sinh gặp qua đẹp nhất nữ tử, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Vừa vặn kia Dương Bắc Thần nghĩ khiêu chiến chúng ta, dứt khoát chờ ta ra tay đem nó đánh bại chính là." Hồ lão ma cười lạnh liên tục, nói: "Hướng lão quỷ, ngươi bây giờ nói cho ta một chút kia Dương Bắc Thần muốn ngươi mang lời gì? Chúng ta ngược lại cũng có chút tò mò, kia Dương Bắc Thần đến tột cùng muốn ngươi cho Hồ lão ma mang lời gì?" "Hồ lão ma?" Sa lão yêu nghe vậy thì nhìn lại. Hướng chí lễ nói: "Ngày đó, Dương Bắc Thần từng nói, Hồ lão ma, ngươi nếu dám thương nàng một phần, ta liền đổ ngươi cả nhà, nếu dám tổn hại nàng một hào, ta liền để ngươi tiên độ vĩnh tuyệt, vĩnh thế không được siêu sinh." Lời còn chưa dứt, liền có một hồi che ngập bầu trời sát ý mãnh liệt mà đến, mấy người đều là tâm thần run lên. Về phần Dương Trần trong lời nói nàng là ai, tự nhiên không nói cũng hiểu rồi, chính là Hồ lão ma tình thế bắt buộc nữ tử áo tím, cũng là mang đi Huyền Thiên Tiên đằng người kia. Thật can đảm, này Dương Bắc Thần làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi sao? Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hồ lão ma sắc mặt xanh xám, nói: "Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, bằng vào những lời này, ta thì thiết yếu cùng kia Dương Bắc Thần đánh một trận, bằng không hắn còn tưởng rằng ta Đại Tấn sợ Thiên Nam. Phong lão quái gật đầu, cười lạnh liên tục nói, ta thì dự định cùng kia Dương Bắc Thần đánh một trận, giải quyết tất cả. Chư vị cũng không nên quên, trên người Dương Trần nói không chừng thật sự có giúp ta và tiến thêm một bước cơ duyên, thậm chí có thể giúp chúng ta phi thăng linh giới. Sa lão yêu thì nhíu mày nói ra, ta thì dự định ra tay, thông qua một trận chiến này giải quyết tất cả, Dương Bắc Thần nhất thống Đại Tấn nhịp chân không dừng lại, chúng ta lợi ích sớm muộn cũng sẽ bị hao tổn. Huống chi, trên người Dương Bắc Thần còn có giúp bọn ta tiến thêm một bước phi thăng linh giới cơ duyên. Nói xong, Hô La Ma, Phong La Quái, Sa lão yêu đều nhìn về hướng Chi Lễ, chờ đợi quyết định của hắn. Hướng La Quỷ, ngươi luôn luôn như ma trước quỷ nhiều, chuyện lần này, ngươi nên sớm đã có chuẩn bị đi. Hướng Chi Lễ nhíu mày suy tư thật lâu, mở miệng nói, tất nhiên ba vị cũng quyết định, ta tự nhiên là cùng các ngươi cùng tiến thôi, liền định tại 3 năm sau cùng kia Dương Bắc Thần đánh một trận đi. 3 năm sau. Hô La Ma, Phong La Quái, Sa lão yêu cũng gật đầu. Chớ nhìn bọn họ trong lời nói đúng Dương Trần chẳng thèm ngó tới, nhưng thật muốn kết cục đánh một trận, tuyệt đối là không dám khinh thường chút nào. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng có rồi này thời gian 3 năm đi chuẩn bị, 4 người bọn họ chiến thắng năm chắc, đem ra tăng thật lớn. Hướng Lao Quỷ lời ấy không có gì thích hợp bằng, có này thời gian 3 năm, chúng ta cũng được, đi liên lạc hạ mấy vị kia hóa thần đạo hữu, nghĩ đến có người sẽ cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ. Phong Lao Quái, Hồ lão ma nhìn nhau cười nói, nhân giới có thể không chỉ đám bọn hắn 4 hóa thần, còn có mấy cái hóa thần tồn tại, chỉ là hắn hữu lộ diện thôi. Nếu là có thể tập hợp đủ nhân giới tất cả hóa thần, cộng đồng ra tay với Dương Trần, như vậy Dương Trần thua không nghi ngờ. Rốt cuộc, mỗi một cái hóa thần đều là đã từng một tu tiên thời đại nhân vật chính, chân chính khí vận chi tử. Đột phá hóa thần sau đó, lắng đọng nhiều năm, sẽ có bao nhiêu lớn thần thông, không đến giao thủ thời điểm, không người biết được. 3 năm sau, Đại Tấn chư hóa thần đem cùng Tiên Nam tổng chủ Dương Bắc Thần chiến tại Nam Cương chi đỉnh. Thông tin truyền ra, trên đời chấn động. Chương 372, Tiên Táng Địa, bắt đầu chấn động. Chương 372, Tiên Táng Địa, bắt đầu chấn động. 3 năm sau, Đại Tấn chư hóa thần đem cùng Tiên Nam tổng chủ Dương Bắc Thần chiến tại Nam Cương chi đỉnh. Thông tin vừa ra, nhân giới chấn động. Mà giờ khắc này, không người biết được, là trọng tâm câu chuyện trung tâm Dương Trần đã xuyên qua quay trở về giả thiên thế giới. Luyện hóa Côn Lô Sơn, khôi phục cả nhân giới thiên địa nguyên khí, vì Dương Trần hiện nay tu vi còn như mối bỏ bể. Côn Lô Sơn dù sao cũng là đã từng nhân giới tu luyện thánh địa. Có thể nói, Côn Lô Sơn tại nhân giới địa vị dường như đồng đẳng với Táng Đế Tinh bắt đầu tại giả thiên thế giới địa vị. Luyện hóa Côn Lô Sơn, tại nhân giới tu sĩ trong mắt nhìn tới, căn bản là không thể nào làm được sự việc. Độ khó dường như đồng đẳng với luyện hóa Táng Đế Tinh bắt đầu. Bởi vậy, Dương Trần nhất định phải tăng thực lực lên. Côn Lô Sơn chính là thượng cổ tiên sơn, là thượng cổ quần tu luyện thánh địa, muốn luyện hóa Côn Lô, tu vi của ta nhất định phải đột phá tới tiên đài bí cảnh mới có thể. Mọi người đều biết, Dương Trần trong miệng có khả năng, không phải 5 thành, cũng không phải 7 thành, mà là 9 thành 9 năm chắc. Rốt cuộc, theo Dương Trần, luyện hóa xác suất thành công mới 9 thành, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tại sao là 9 thành 9, không phải 10 thành? Vì trên đời không có tuyệt đối. Cuối cùng kia từng chút một xác suất giao cho vận mệnh. Đây coi như là Dương Trần đối với vận mệnh xem trọng. Hành tẩu tại nắm giữ vận mệnh, truy cầu vĩnh sinh con đường bên trên, cho dù là chết rồi, ta thì sẽ không hối hận à. Dương Trần nhìn về phía chân trời. Bắc vực mặt đất hoang vu vắng lặng, đã có một chim dương cánh bay cao, cho dù nó đã mất đi điều đủ. Không đủ điều, vỗ cánh bay cao đi. Dương Trần xuất quan, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ là đi gặp Bạch Tỷ Di Thần Vương một mặt, theo trong miệng hắn biết được hắn bế quan đến nay, bắt đầu phát sinh đại sự. Tại hắn bế quan về sau, Cơ Hạ Nguyệt, Thương Giật Phi và Thánh Nữ Thánh Tử, còn có cái khác vô thượng đại giáo truyền nhân, thừa dịp kỳ sĩ học viện mở ra sắp đến, cũng tại bắt gấp thời gian bế quan. Bọn hắn cũng không muốn trở thành tầng dưới chót thánh tử, mỗi người đều muốn nâng cao một bước, vì tương lai không lâu sẽ là Đông Hoàng, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu ngũ đại vực, trẻ tuổi một đời người mạnh nhất va chạm. Trong đó hơn phân nửa có giống như Dương Trần yêu nghiệt tồn tại, thậm chí vượt qua Dương Trần không ai không lo lắng. Tất cả Đông Hoàng cũng lâm vào bế quan nội quyển môi trường bên trong, thật sự là không bế quan không được á, tiền có Dương Trần và ngũ vực yêu nghiệt. Sau có giao quang thánh tử cùng Lệ Phi Vũ, bước đến Đông Hoàng chư thánh nữ thánh tử nhất định phải tăng lên cảnh giới mới được. Bằng không, bọn hắn chẳng những không đuổi theo kịp Dương Trần bước chân, còn có bị ma công chuyển nhân thôn vệ có thể. Thế nhưng Dương Trần tu vi tiến triển quá nhanh, đống chốc vậy mà liền hóa Long Viên mãn, Dương Trần nhường thế hệ tuổi trẻ mỗi người cũng không thở nổi. Giao Quang Thánh Tử cùng Lệ Phi Vũ hai cái ma công chuyển nhân cũng là tu vi khó lường, quả thực như là phía sau màn hấp thụ giống nhau. Không chừng ngày nào thì đụng tới, thi triển ma công đem bọn hắn thôn vệ, đây là một loại khó tả áp lực. Cơ hồ khiến Đông Hoang Chư Thánh Nữ Thánh Tử ngạt thở. Cũng may luôn luôn gió êm sóng lặng, đợi đến kỳ sĩ phủ mở ra, Đông Hoang Chư Thánh Nữ Thánh Tử cũng xuất quan đi đến Trung Châu. Ngươi bây giờ xuất quan ngược lại chính là lúc, hiện tại Trung Châu gió nổi mây phun, liền chờ ngươi một người. Bạch Đế Thần Vương, Thải Vân Tiên Tử cũng cười nói. Gần đây, kỳ sĩ phủ tiên phủ thế giới, tiên táng địa kết thúc, thông tin truyền ra, làm cho thiên hạ chấn động. Thần chi niệm, bất tử thủ quan, Thái Hoàng Kinh, ngũ sát thần bằng, ra người, bất tử thiên hoàng. Những thứ này từ đã trở thành người đời nghị luận tiêu điểm. Tiên táng địa sự kiện truyền ra các loại phiên bản, không ai có thể nói rõ được. Ba kiện cực đạo đế binh quyết đấu, thần chi niệm ma diệt, bất tử thiên hoàng ra người xuất thế. Các loại đồn đại khiên động lòng người, nhưng cái khó phân biệt thật giả. Lại có người nói, Thái Cổ Vương Đô đã bị kinh động, tiến đến yêu cầu bất tử thiên hoàng ra người, Cửu Lê Đồ, Thái Hoàng Kiếm, Thôn Thiên Bình kém chút đồng loạt chấn áp mà xuống. Cùng một thời gian, Đông Hoang thì đã xảy ra đại sự. Thái Sơ cổ khoáng dâng lên liên hà, kéo dài nửa tháng lâu, các thánh địa tất cả đều tiến đến. Lần này, Bắc Nguyên, Đông Hoang đều không có thế lực lớn chạy đến, đều bởi vì Thái Sơ cổ khoáng đã xảy ra dị động. Thiên hạ này muốn loạn. Tất cả mọi người cảm thấy 5 tháng yên tĩnh đem bị đánh vỡ, thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, các loại tiên phủ mở rộng. Thế gian cấm địa dị thường, đây đều là một loại nào đó báo hiệu. Ngươi người sư đệ kia Diệp Phàm, bây giờ thì ở Trung Châu giết ra rồi không nhỏ thanh danh. Bạch Y Di Thần Vương cười nói, trận này Diệp Phàm ở Trung Châu đánh ra huy danh hiển hách, Trung Châu sôi trào khắp trốn, người đời nghị luận ở Mỹ bây giờ, ở Trung Châu có khả năng cùng thần triều so sánh nhau. Âm Dương Giáo tuyên bố báo cáo, khắp thiên hạ truy sát Diệp Phàm. Phàm là người cung cấp đầu mối, tất có trọng thưởng. Nhưng mà Diệp Phàm nhưng căn bản không sợ. Tại cùng ngày thì đứng ra, trịnh trọng cảnh cáo hai thế lực lớn, ngay lập tức hủy bỏ tất sát lệnh, bằng không hậu quả tự phụ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, một hóa long bí cảnh tiểu tu sĩ thật đúng là dám nói chuyện, đúng Trung Châu truyền thừa bất hủ phát ra cảnh cáo, đây rốt cuộc lớn đến mức nào lá gan a? Đối với cái này, Âm Dương Giáo rất quả quyết. Tất sát lệnh ngay cả truyền lục đạo, cao thủ cùng xuất hiện, muốn bắt được Diệp Phàm, đưa hắn rút hồn trấn áp. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phàm phản ứng càng kịch liệt. Diệp Phàm tuyên bố muốn giết lượt Âm Dương Giáo trẻ tuổi một đời, để bọn hắn cũng không dám lại tuyển ra thánh tử cùng thánh nữ đến, lại trừ phi Âm Dương Giáo đem tất cả hành tẩu bên ngoài đệ tử trẻ tuổi cũng triệu hồi đi, nếu không thấy một giết một, thấy hai cái giết một đôi. Khắp thiên hạ xôn xao. Đông Hoang tên yêu nghiệt này thật đúng là có thành tựu rồi, dám uy hiếp như vậy Trung Châu một truyền thừa bất hủ. Thần Tôn Dương Bắc Thần không ra, một Diệp Phàm cũng đủ để trấn áp Trung Châu thiên kiêu rồi, làm thật là khiến người ta kính sợ. Kỳ sĩ phủ không thể không có thần tôn, dường như bắt đầu không thể không có Đông Hoang. Âm Dương Giáo ăn chân Long Phượng Hoàng gần sao, lại dám hạ lệnh truy sát thần tôn sư đệ. Hiện tại bỏ ra như thế đại giới, đúng là đáng đời. Đông Hoang vô số tu sĩ nhường nghị. Lệ Phi Vũ năng lực giết một Âm Dương thánh nữ, ta thánh thể Diệp Phàm có thể giết một Âm Dương thánh tử, tương lai ta còn có thể giết cái thứ hai, còn có thể tiếp tục giết, giết tới ngươi sợ. Diệp Phàm tiêu gạo, truyền khắp hơn phân nửa Trung Châu. Đây là Trần Chuỗi vạch quyết điểm cùng ý hiệp Âm Dương Giáo, nhưng mọi người tin tưởng hắn có thể thật làm ra. Không có mấy ngày nữa, Âm Dương Giáo trên dưới chấn nộ, còn chưa phát ra tiếng, tổ sư Nghĩa Trang để người cho gỡ ra mấy cái mộ phần, bị tặc quan cố rồi. Từng cái thông tin, Dương Trần nghe được không biết nên khóc hay cười, đây quả thật là như là lá đen cùng Đoạn Đức làm được chuyện. Đoạn Đức ngay cả đạo trường của ngoan nhân cũng vào xem qua, vứt đi 9 cái mạng, đem thôn thiên ma cái cũng đào ra được. Trong thiên hạ, còn có cái gì cổ lăng không dám chống đâu? Tiên táng địa xuất thế, nhìn tới Diệp Phàm đã được đến rồi hóa long bí cảnh đệ nhất kinh văn thái hoàng kinh. Dương Trần tiêu hóa nhìn tiên táng địa kết thúc thông tin. Bạch Y Di Thần Vương cười nói, bây giờ Trung Châu ngũ vực tiên kiêu hội tụ, há có thể thiếu khuyết ngươi, mau mau lên đường thôi. Thải Vân tiên tử cũng cười nói, Tử Hà tiên tử, Giao Chỉ thánh nữ Chỉ Giao, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc cũng ở Trung Châu. Ta còn nghe nói Phong gia cái đó tiểu phượng hoàng, Phong Hoàng thì ở Trung Châu nhiều lần kêu gào muốn đánh với ngươi một trận. Dương Trần lắc đầu bật cười, tính cực tự động. Lúc này tạm biệt Bạch Y Di Thần Vương, lặng yên khởi hành tiến về Trung Châu. Nắm chắc chữ bí mang theo, mặc kệ là sát thủ thần triều, hay là thánh địa thế gia, bất hủ hoàng triều. Muốn suy tính Dương Trần hành tung, coi như khó như lên trời rồi. Rốt cuộc, sổ tự bí là thiên cơ mệnh số một đạo cực hạn, há lại bình thường thôi toán chi thuật có thể tính đến. Căn cứ sổ tự bí suy tính thiên cơ khả năng, ta đột phá tiên đài bí cảnh cơ duyên, thì ứng ở Trung Châu rồi. Mà muốn luyện chế hồi dương chân thủy, Trung Châu có Thái Dương tinh hỏa, còn có Hóa Tiên chỉ, tuyệt đối không để cho bỏ lỡ. Có rồi hồi dương thủy, có hy vọng cứu sống bất tử dược. Dương Trần mở ra bộ môn, tiến về Trung Châu. Chương 373, Bắc Đế Vương đẳng chương 373, Bắc Đế Vương đẳng có rồi hồi dương thủy. Ta có thể thử đi cứu sống bất tử dược. Dương Trần mở ra vực môn, tiến về Trung Châu. Sổ tự bí tính ra, Diệp Phàm có một kiếp, vừa vặn đem kiếp này san bằng, coi như là trao đổi Thái Hoàng kinh thủ lao rồi. Vừa vặn, Vinh tự bí thì ở Trung Châu. Diệp Phàm, ngươi không thể giết ta. Cho dù giết ta, chính mình thì sống không lâu lâu. Ngươi không tin, ngươi chờ xem, ca ca ta Vương Đẳng tất nhiên sẽ đem ngươi vĩnh trần lưu mình, sống không bằng chết. Trung Châu, 189 tuổi hài đồng, trắng trắng mềm mềm, hai mắt rất có thần, giờ phút này lại tại lớn tiếng kêu la. Đây cũng là kỳ sĩ phủ cái đó nhỏ nhất yêu nghiệt, Vương Trùng, chẳng qua 9 tuổi mà thôi, thì đặt đến hóa long bí cảnh, ngày đó vào phủ thời điểm đem một đám lao bối người đều kinh động. Vương Trùng cùng Âm Dương Thánh Tử rất nhiều nhân vật cấp độ Thánh Tử tới trước phục sát Diệp Phàm, không địch lại phía dưới, là Diệp Phàm bắt sống. Giờ phút này, thấy Diệp Phàm đưa tay xuống dưới đè xuống, Vương Trùng lớn tiếng kêu la, Diệp Phàm, ngươi muốn chết sao? Uy hiếp ta. Nhỏ như vậy thì giữ rằng như vậy, ta còn là sớm chút diệt trừ ngươi cái này tiểu thai hòa đi. Diệp Phàm rội ra một chỉ, hướng Vương Trùng ấn đường điểm tới. Diệp Phàm ngón tay màu vàng nóng còn chưa tiếp cận Vương Trùng ấn đường, chỉ lực liền đã lộ ra, chớp động vàng rực. Vương Trùng trên mi tâm của vết dạn xuất hiện, vết máu tràn ra, hắn sát mặt tái nhợt, động một cái cũng không thể động. Với anh, đột nhiên một cỗ cường đại khí cơ xông ra, Vương Trùng ấn đường phát ra vạn đạo thần quang như một cánh cửa thế giới mở ra, màu ngọc bích nghìn vạn lần cái. Một loại nguy hiểm ba động đánh tới, Diệp Phàm nhanh chóng rút lui, vì cựu thần binh trắng trước người, trầm ngâm nhìn lại. Đây là một bức vô cùng thần bí hình tượng. Vương Trùng ấn đường rộng mở một cánh cửa thế giới, một cỗ chiến xa cổ màu vàng bay ra. Phía trên đứng sừng sững lấy một tôn thân ảnh cao lớn, như là một vị thần ma. Là hắn, Bắc Đế Vương Đẳng. Hắn làm sao lại như vậy tại Vương Trùng trong mi tâm? Bắc Đế thế mà xuất hiện, hắn không phải tại kỳ sĩ phủ chỗ sâu bế quan sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Xa xa, Những kia nhân vật cấp độ thánh tử kêu lên, tại núi xa ngừng lại, đều lộ ra kinh sợ. Chiến xa cổ màu vàng rung động ầm ầm, bay ra. Phía trên tôn này thân ảnh tóc đen lộn xộn, mặt như lao gọn, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh hữu lực, toàn thân bị ngút trời kim quang bao phủ, như thượng đế hàng thế giống như. Ở xung quanh có 9 cái chân long, 9 cái thần hoàng, cửu đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ, chớp động thần mang, hóa thành tứ tượng, đưa hắn vần quanh. Đây quả thực như là thượng đế lâm thế, vì tinh không tứ tượng thủ hộ, vương đằng loạn phát phi dương, ở trung ương trên chiến xa, vầng sáng bạc trượng, hùng thị thiên hạ, như thượng đế tuần tra. Diệp Phàm giật mình, khí tức của người này quá cường thịnh rồi, nhân vật già cả cũng vô pháp so sánh, đây là một loại ở bên trong cường đại tiềm năng. Long vượng hòa minh, bạch hổ khiếu thiên, huyền quy thác hải, kim quang bạc trọng, sáng chói một mảnh, vương đằng chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên chiến xa cổ, lù lù bất động, ánh mắt thâm thúy. Thật là hắn, đại đế chi tư vương đằng đến rồi. Những kia nhân vật cấp độ thánh tử cũng đổi sắc mặt. Vương đằng, danh xưng cổ đế truyền thế, sinh tại Bắc Nguyên, sớm tại 15 tuổi thời thì vô địch tại Bắc Nguyên trẻ tuổi một đời. Bây giờ, 10 năm trôi qua rồi, dường như không có ai biết hắn đạt đến cảnh giới cỡ nào, cường đại vô song. Bắc đế vương đằng, tất cả mọi người xưng, hắn quả thực dường như là một vị đại đế truyền thế, bởi vì hắn trưởng thành quỹ đạo, cùng nhân tộc trong lịch sử đại đế quá giống, thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Vương đằng thiên tư, phàm là hiểu rõ người cũng sợ hãi, bất luận kẻ nào cùng với nó so sánh, đều sẽ cảm giác được bản thân bi ai. Trừ ra kinh thế hai tộc tiên tư bên ngoài, vương đằng càng có đại khí vận. Hắn mười mấy tuổi thời từng nhập thế lịch luyện. Vương đằng một mình đi tới Đông Hoang, chỉ đi một lượt, liền được trong cựu bí một loại, về tới Bắc Nguyên. Mà đây chỉ là ngoại giới có khả năng biết được. Vương đằng đến tột cùng cũng nắm giữ dạng gì cổ thuật, không ai biết rõ, ngay cả hắn tộc nhân đều không thể hiểu rõ. Nhìn qua một màn này, Diệp Phàm tâm thần tập trung cao độ. Cái danh xưng này cổ đế chuyển thế người, cực độ thần bí cùng cường đại, có một loại nghịch thiên chi khí cơ, để người sợ hãi. Chiến xa màu vàng nóng, vầng sáng vạn đạo, đem chắp tay ở trên vương đằng chiếu rọi như là một tôn cổ đế giống nhau. 9 cái chân long, 9 cái thần hoàng, cựu đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ, đem nó hộ vệ trung tâm. Tứ tượng sinh linh lại có đáng sợ lôi quang lấp lóe, đây là trải qua mười mấy lượt thiên kiếp mới có khủng bố khí cơ. Tứ tượng cùng gieo vàng, vầng sáng vạn trượng, xông lên trời không. Chỉ sợ chỉ có Dương Sư Minh năng lực đánh với vương đằng một trận. Diệp Phàm đứng ở ngoài trăm trượng, trong lòng kinh dị không tên. Người này thật là lớn từ trường, để người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Loại đó thịnh vượng khí cơ, như một vùng ngân hà đang cuộn trào, bao phủ thiên địa, khủng bố vô song. Vầng sáng che khuất bầu trời, khó mà nhìn thẳng vào. Núi xa bên trên, nhìn thấy vương đằng thân ảnh xuất hiện, kia hơn 10 vị nhân vật cấp độ thánh tử sớm đã biến sắc. Bọn hắn sớm đã gặp qua tôn thần này, nhưng lúc này vẫn như cũ trong lòng sinh ra sợ hãi, nơm nớp lo sợ, khó mà gìn giữ chấn định. Thứ linh bao vây, như thượng đế chuyển thế giống nhau. Vương đằng thần hoa rực rỡ, huyết khí mãnh liệt, để bọn hắn tất cả đều phát ra từ nội tâm sợ hãi, không sinh ra sức chống cự. Hắn sao có thể theo vương trùng ấn đường sông ra đâu? Diệp Phàm không thể nào tin được là vương đằng bản thần đến rồi, mở ra thần nhãn quan sát tỉ mỉ, dùng nguyên thiên thần giác quan sát đánh giá về sau, tâm thần tập trung cao độ, này căn bản không phải một huyết nhục chi khu người, mà chỉ là một đạo cường đại như là biển thần thức mà thôi. Không phải thật sự thần, chỉ là một bộ phận thần niệm. Hắn rốt cục mạnh đến mức nào, mới biết hóa sinh ra như vậy một sợi thần niệm, ở tại đệ đệ mình ấn đường. Diệp Phàm lần đầu tiên giật mình như vậy. Từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy trẻ tuổi đối thủ, triệt để vượt quá tưởng tượng, như tử vi đế tôn giống nhau. Một sợi thần niệm hóa thành thượng đế, có tứ linh vần quanh, vì chiến xa màu vàng nóng gánh chịu, là cái này vương đằng thần thức hình dạng. Từ xưa có mấy người như vậy hóa hình, chẳng thể trách sẽ có lôi quang. Vương đằng đạo này thần thức trải qua mười mấy lượt tiên tiếp, đánh giá thận trọng nhất từ lâu siêu việt rồi hóa long bí cảnh. Diệp Phàm chấn động trong lòng, người này lẽ nào còn mạnh hơn Dương Sư Minh? Đã nhưng cùng thánh chủ sánh vai hay sao? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 15 tuổi thì vô địch Bắc Nguyên trẻ tuổi một đời, 10 năm trôi qua rồi, vương đằng sẽ trưởng thành đến cái gì đáng sợ giai đoạn? Không ai có thể nói rõ được. Theo danh xưng cổ đế chuyển thế cái thuyết pháp này, đó có thể thấy được một hai, thành tựu của người này tuyệt đối là do người. Có thể cùng nhân tộc trong lịch sử đồng lứa đại đế tịnh luận. Vương Trung rất giật mình, không nghĩ tới huynh trưởng vương đằng một sợi ấn ký ở lâu tại mi tâm của hắn bên trong, kêu lên, đại ca, giúp ta giết hắn. Bản tôn người, ngươi cũng dám di chuyển. Đúng lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời chuyển đến. Đám người tâm thần rung mạnh, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy giữa thiên địa hiện ra cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy, trong hư không bắn ra vạn đạo tiên quang, như một cái vĩnh sinh chi môn mở ra, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Một đạo vĩ đại thân ảnh theo trong môn bước ra, đứng chắc tay, chân đạp hư không, tóc đen đồng bền, như thượng đế lâm thế. Há miệng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, sáng chói chói mắt. Cùng một thời gian, dương trần bốn phía hiện ra mấy cực khắc tượng. Thiên đế đạp quan âm, hắc đế che mặt bật, hỏa hoàng đốt cả khôn, thanh đế diệt trường sinh, kim hoàng nát hồng trần. Vũ vương ngũ đế vờn quanh bên người. Đây đều là trước nay chưa có mạnh nhất dị tượng, chẳng qua cũng không hoàn thiện, vốn nên là một loại dị tượng, chưa thể hoàn toàn quy nhất, nhưng giờ phút này, một phóng thích mà ra, thì có chúa tể thiên địa ngũ hành, nghịch loạn âm dương kinh thế chi bi. Thiên tôn lâm trần. Chương 374, nếu ngươi ta cùng cảnh vậy liền căn bản không cần chiến rồi. Chương 374, nếu ngươi ta cùng cảnh vậy liền căn bản không cần chiến rồi. Xích hồng thần hải tại dưới chân mãnh liệt, sóng lớn phá thương khung, âm dương nhị khí ở tại phía sau lưu chuyển. Chỗ nào có từng mảnh nhỏ tinh không tại sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần đủ tiêu tan, như một phương lại một phương thế giới đang sinh diệt. chỉ có đạo kia hỗn độn thân ảnh siêu thoát ở trên. Quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, tiên quang lượn lờ, thấy không rõ chân dung, đứng sừng sững ở chỗ đó, độc lập tại Cửu Thiên chí thượng. Dương Sư Minh. Diệp Phàm lên tiếng kinh hô, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Dương Trần một đạo thần niệm, giáng lâm tại rồi nơi đây. Là thần tôn, Dương Bắc Thần. Vương Đẳng đến về sau, thần tôn thì xuất hiện. 5000 năm không có mạnh nhất thiên kiêu va chạm. Xa xa, rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử tất cả đều sợ hãi. Dương Trần thanh thế một chút không thể so với Vương Đẳng nhỏ, thậm chí nhìn lên tới càng thêm đạo pháp tự nhiên, thần bí khó lường. Rốt cuộc, Vương Đẳng còn muốn dựa vào chiến xa màu vàng nóng ngoại vật, nhưng Dương Trần lại là toàn bộ nhờ tự thân cường đại. Duy mình duy thật duy nhất, duy ngã độc tôn. Cả hai cảnh giới lập tức phân cao thấp. Dương Trần như là thiên nguyên giống như thâm thúy không thể nhận ra. Loại cảnh tượng này quá kinh khủng, một hít một thở, toàn bộ tinh không cũng tại tiêu tan, hỗn độn tiên quang bao phủ thiên địa. Bên kia, Vương Đẳng anh tư bừng bừng phân chấn, oai hùng vĩ đại, thiên nhân hợp nhất, một hít một thở thì thần quang bao phủ thiên địa. Vô tận bừng sáng bao phủ, Vương Đẳng như là một tôn đại đế từ viễn cổ đi tới, hắn cũng không ra tay, con ngươi sâu thẳm, như là có tinh thần tại tiêu tan, thần sắc hờ hững, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, ngoại giới tất cả tựa hồ cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Khó động đến hắn căn bản tâm. Nhưng giờ phút này, đối mặt hỗn độn thân ảnh, Vương Đẳng cuối cùng mở miệng, bản tọa cửu vị xuất thế, đông hoang lại ra ngươi như thế một tôn tiên tiêu, thần tôn sao? Coi như không tệ. Nể tình ngươi tu vi còn thấp, không phải bản tọa đối thủ. Dương Bắc Thần, ngươi lại đi ma luyện 3 năm, lại đến đánh với ta một trận, đỡ phải nói bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Chiến xa màu vàng nóng trên nam tử cao lớn mở miệng, bình thản mà bình tĩnh, duy chỉ có trong mắt tinh thần tiêu tan tốc độ nhanh hơn. Ta nếu sớm sinh 3 năm, căn bản sẽ không có ngươi, nếu ngươi ta cùng cảnh vậy liền căn bản không cần chiến rồi. Hỗn độn thân ảnh lời nói rất nhẹ, thì vô cùng phiêu miểu, nhưng nghe tại tất cả mọi người trong thai lại như là cửu thiên tiên lôi nổ vang. Dương Trần lời này có thể nói là cuồng ngạo tới cực điểm, bá đạo đến rồi cực hạn, này là dạng gì vô địch như thế? Này là dạng gì tuyệt thế phong thái? Phải biết, Dương Trần hiện tại đối mặt không phải người khác, thế nhưng 10 năm trước thì vô địch Bắc Nguyên Bắc Đế Vương Đằng a. 10 năm sau, Vương Đằng mạnh đến mức nào, không ai biết được, nhưng có thể tưởng tượng hắn tuyệt đối lực gáp thế hệ tuổi trẻ. Chính là Vương Đằng 9 tuổi đệ đệ Vương Trùng, đều có thể lực gáp nhân vật cấp độ thánh tử, lại càng không cần phải nói Vương Đằng bản thân. Nhưng chính là đối mặt dạng này Vương Đằng, Dương Trần cũng không đem để ở trong mắt, dự định lấy hạ khắc thượng, nghịch hành phạt tiên. Cùng cảnh căn bản không cần chiến. Như vậy lời nói, trừ ra cổ chi đại đế bên ngoài, ai còn có thể nói tới ra, còn nói được như thế đương nhiên. Có thể Dương Trần lời này vẫn đúng là không có một chút khoa trương. Rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử tâm thần rung động, đều đã nghĩ đến Dương Trần từ xuất thế đến nay, thật chứ chưa bao giờ có khổ chiến, từ trước đến giờ đều là lấy hạ khắc thượng, bẻ gãy nghiền nát quét ngang đối thủ. Thình lình như năm đó vô thủy đại đế giống như, mà Vương Đẳng thì là danh xưng cổ đế chuyển thế, có bác đế tên, đồng dạng vô địch, đồng dạng có 102. Hôm nay, bác đế chiến thần tôn, có thể quyết ra ai mới thật sự là vô địch. Trong lúc nhất thời, toàn trường vắng lặng ý mắng. Vương Đẳng đều bị Dương Trần lời nói run lên, nói, ta vốn cho là mình đã là vô địch thiên hạ, không ngờ rằng bắt đầu lại còn có người so với ta Vương Đẳng cũng hơn, càng ngạo. Dứt lời, Vương Đẳng trong mắt tinh thần tiêu tan tốc độ nhanh hơn, tựa hồ muốn Dương Trần hỗn độn thân ảnh nhìn xuyên. Dương Trần chỉ là lặng lặng đứng ở đó, quanh thân ngũ sắc thần quang tràn ngập, âm dương nhị khí lưu chuyển, liền ngăn cách tất cả. Võ đạo thiên nhãn, không kém. Vương Đẳng nghe vậy, thật sâu liếc nhìn Dương Trần một cái, tuyệt đối không ngờ rằng trên đời lại còn có so với hắn càng sẽ làm mọi người. Bắt đầu tuyệt đối không cho phép dạng này người tồn tại. U u một tiếng, chiến xa màu vàng nóng động, giẫm nát bầu trời cao, va chạm mà đến, Vương Đẳng tay nắm long ấn, như thượng đế phục ma giống nhau, chấn áp xuống. Thịnh vượng khí cơ, đáng sợ ba động, như một tinh vực rơi rụng xuống, khủng bố vô song. Vương Đẳng một chút đánh ra cửu cửu 81 con chân long. Long ngâm di chuyển khắp nơi, sơn xuyên đại địa đều run rẩy, vang vọng cả khôn, đinh thai nhức óc, 81 con thiên long, mỗi một cái cũng như một cái vĩnh hằng thần linh, cứng cắp đáng sợ đấy. Đón lấy một quyền, thà cho ngươi khỏi chết. Đối mặt như thế dung chuyển trời đất một kích, Dương Trần chỉ là nhẹ nhàng một quyền đánh ra, đã có lớn lao chi uy. Đấu tự bí vận chuyển lên đến, một quyền phía dưới, lật út thiên địa, bệ nghệ thiên hạ, hoành kích 81 con thiên long. Phong lôi chợt chợt, tiếng vang không dứt. Chân trời nổ đùng, quyền ấn chấn sát mà xuống, to lớn như dãy núi thiên long kịch liệt chém giết, quang mang vân phái chân không. Cuối cùng, chiến xa màu vàng nóng đã ngừng lại, không cách nào lại tiến lên, phía trên như thần ma giống nhau thân ảnh, lù lù bất động. Vương Đẳng toàn thân đều là hào quang và nóng, vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, không có một câu nói, chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ lượn lờ, vầng sáng ngàn vạn đạo, bảo vệ trung ương thượng đế. Dương Trần quyền ấn lại đến rồi, quét tới, như là côn bằng vỗ cánh, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Đấu tự bí cường đại cỡ nào? Không nói là đấu chiến một đạo mạnh nhất, cũng không xê xích gì nhiều. Huống chi, hay là tại Dương Trần trong tay thi triển đi ra, uy lực không thể cùng lúc này Diệp Phàm giống nhau mà nói. 3000 quyền ý chìm nổi, lượn lờ tại Dương Trần bên người, mỗi một đạo quyền ý cũng to như tinh hùng, phát ra bù bù. Dương Trần tóc đen bồng bềnh, một quyền đánh ra, như thiên đế đạp quang âm, hoành ép một thế, không có gì có thể ngăn cản. Đồng thời, Dương Trần trung quanh các loại dị tượng hiện hiện, cho dù hắn chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, thì vẫn như cũng vô địch thiên hạ. Không thể nào, ta đại ca vượt qua mười mấy lần thiên kiếp, đạo này thần niệm cùng lôi quang giao hòa, sớm đã bất diệt, đủ để chém giết hóa long bí cảnh tất cả tu sĩ, sao có thể năng lực không địch lại Dương Bắc Thần? Dương Bắc Thần cũng bất quá một sợi thần niệm giáng lâm mà thôi. Nhìn qua một màn này, Vương Trùng kêu lên, nhìn chằm chằm Dương Trần, chuẩn bị nhìn thấy hắn bại vong một màn kia. Xa xa, hơn 10 vị nhân vật cấp độ thánh tử cũng sắc mặt tái nhợt, cùng Dương Trần cùng sinh một thời đại thật sự là một loại bi ai, bất kể cỡ nào lóa mắt, cũng chỉ là một mảnh lục diệp. Dương Trần nổi lên không đến 10 năm, nhưng lại đã có thể hoành kích vương đẳng, quả thực là kinh thế hai tục, chấn động thiên hạ. Hừ, lần ta chân thân không thể giáng lâm sao? Đối mặt một quyền này, vương đẳng nét mặt lạnh lùng, đem phía sau một thanh kim sắc thánh kiếm chậm rãi rút ra, môi xuất hiện một tấc, thì bắn ra hơn vạn lọn thánh quang, chói mắt vô cùng. Một loại hãn hải giống nhau ba động phóng tới bốn phương tám hướng, không có gì sánh kịp chiến ý cường đại đập vào mặt, rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử đều biến sắc, nhịn không được rút lui mấy bậc trượng. Vương đẳng chiến ý là một loại ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm, giống như là muốn chúa tể cả phiến thiên địa. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay, cùng đại ca cùng nhau vượt qua thiên kiếp thần vật. Thiên đế kiếm. Vương Trùng vô cùng kích động, kêu lên. Chương 375, nhất lực phá vạn pháp. Chương 375, nhất lực phá vạn pháp. Một loại cực độ khí tức lãnh liệt tràn ngập. Vang dòng thiên đế kiếm mỗi lên cao một tấc, rồi sẽ xông ra hơn vạn đạo thần uy đến, nhường xa xa dãy núi đại băng liệt. Đây cũng không phải là thần niệm biến thành, mà là một đạo kim sắc thanh kiếm, rõ ràng xuất hiện ở vương đằng trong tay. Vương đằng đứng ở trên chiến xa cổ, huy động thiên đế kiếm, dùng sức chém về đằng trước, kiếm quang nứt thương cung. Vâng. Long trời lở đất, Dương Trần vẫn như cũ chỉ có một quyền, về phía trước chấn sát, nên chiến cầm trong tay thiên đế kiếm vương đằng. Vô biên vầng sáng ngút trời, mặt đất tại băng liệt, ngọn núi tại sụp đổ, cao thiên tại tan vỡ. Nơi này biến thành một vùng đất hủy diệt. Cái gì không thấy được, chỉ có vầng sáng còn có rách nát hư không, quả là nhanh hóa thành trốn hỗn độn. Bang bang. Quyền ấn giữ thiên đế kiếm liên tiếp va chạm, vầng sáng nhấp nháy. Cùng một thời gian, thiên đế đạp quang âm và dị tượng thì như thần linh giống như theo Dương Trần quyền ấn ma động, chấn sát tiếp theo. Thiên đế kiếm cùng quyền ấn liên tiếp va chạm, vương đằng tâm thần ngưng trọng, cánh tay tê dại một hồi, kém chút cầm không được thiên đế kiếm. Cái này làm sao có khả năng? Cảnh giới của ta cao hơn Dương Bắc Thần, thần niệm hẳn là cũng mạnh mẽ hơn hắn, nhưng bây giờ lại rơi tại hạ phong. Vương đằng quả thực là không thể tưởng tượng. Xoát. Tại thời khắc này, vương đằng kéo lên một cái vương trùng, khống chế màu vàng kim cổ chiến xa bay đi, chỉ về phía chân trời. Đại ca, mặc dù ngươi chỉ là một đạo thần thức, nhưng là thiên kiếp bên trong trưởng thành có thể diện hóa long bí cảnh tất cả cường giả, lẽ nào Dương Bắc Thần đạo này thần niệm chiến lược siêu việt hóa long đệ cửu biến sao? Vương trùng nghẹn họng nhìn chân trời. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy quá muộn sao? Dương Trần vung năm đấm ấn, đem ngũ đế chấn càn khôn, màu đỏ thần hải, ma huyết nhiễm thanh thiên, tinh không đủ tiêu tan và dị tượng cũng phát huy ra, muốn giơ lên diệt đi vương đẳng. Xa xa, mọi người khẽ giật mình, quả thực là sống lâu mới thấy, bây giờ lại có người dám truy sát vương đẳng. Đây chính là một nhường nhân vật già cả cũng sợ hãi tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng ở Dương Trần trước mặt lại bại lui. Nếu như nói là Dương Trần bản tôn đích thân đến còn chưa tính, rốt cuộc vương đẳng chỉ là một đạo cường đại thần niệm giáng lâm, chân thân chưa đến, bị thua cũng không phải cỡ nào khó mà tiếp nhận. Nhưng bây giờ hai bên cũng chỉ là một đạo thần niệm giáng lâm ở đây, không ngờ rằng cuối cùng bại lui lại là Bắc Đế Vương Đằng. Dương Bắc Thần, ngươi không phải hóa long bí cảnh, mà là tiên đài nhất tầng tiên. Vương Đằng dần dần đã nhận ra không đúng. Này loạn thần niệm là hắn bế quan tiền lưu lại. Không ngờ rằng lại không phải đối thủ của Dương Trần. Bản tọa đã từng nói, nếu ngươi ta là cùng cảnh, vậy liền căn bản không cần chiến. Dương Trần chân đạp hành tự bí truy sát. Tốc độ sao mà khoái. Trước mắt liền phải đuổi tới chiếc kia chiến xa cổ màu vàng. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một lỗ đen, chiến xa vừa ba một cái mà bảo, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Dương Trần bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, thẳng tắp sát nhập vào trong lỗ đen. Diệp Phàm đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Vương Đằng tuyệt đối là một không cách nào tưởng tượng đại địch, hiện tại thì có rồi siêu việt nhân vật già cả chi thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng bây giờ thế mà tại bị Dương Trần truy sát. Vương Đằng tối thiểu nhất cũng là tiên đại bí cảnh tồn tại, lẽ nào Dương sư mình đã đột phá tiên đại bí cảnh rồi sao? Diệp Phàm cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên thu tay nói, hiện tại Vương Đằng đã đi, cái kia tính toán chúng ta chướng. Diệp Phàm cầm cựu thần binh hướng về đánh tới, nào còn có hơn 10 vị nhân vật cấp độ thánh tử, đều là vây quét hắn mà đến. Các ngươi chạy đi đâu, chết đi cho ta. Mắt thấy sau trận chiến này, Diệp Phàm chiến ý sôi trào, ra tay thay đổi lúc trước, trở nên tương đối bén nhọn. Mấy món ngọc khí, từ ngọc kiếm, bích ngọc đao, bạch ngọc thuẫn, sinh ngọc mâu, mực kích toàn bộ bay ra. Diệp Phàm thánh huyết cuộn cuộn, khí huyết ngút trời, như giống như sát thần, cầm trong tay bích ngọc đao, liên tục bổ 12 cái pháp bảo. Một đao chém xuống một nhân tài kiệt xuất đầu lâu. Phu một tiếng, máu tươi trùng không mà lên. Nguyên bản những người này thì vô tâm ham chiến, nhìn thấy một vị nhân vật cấp độ thánh tử đầu lâu bay lên cao cao vài chục trượng, càng thêm sợ hãi, đi tứ tán, không ai vui lòng liều mạng. Kỳ thực những người này liên thủ là một cỗ mạnh vô cùng chiến lực, đáng tiếc không hề chiến ý, tất cả đều muốn bỏ chạy. Bởi vậy, Diệp Phàm đấm máu như vào chỗ không người, từ ngọc kiếm lấy ra, đem một người khác công việc chém thành hai nửa. Phúc. Diệp Phàm tái xuất ra tay hắc độc, sinh ngọc mâu bay lên, vạch ra một đạo yêu diễm huyết quang, lại lần nữa xuyên thủng một người đầu lâu, đem nó đính tại trên vách đá, chết oan chết uổng. Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Những người này tứ tán chạy trốn, chớp mắt không thấy tăm hơi, Diệp Phàm ở phía sau truy sát, lại tê điệu bốn người, lúc này mới thu tay lại. Thật can đảm. Lúc này, Âm Dương giáo thái thượng trưởng lao thì đến. Phạm vi ngàn dặm đều bị phong tỏa, bọn hắn không đội không chậm, thấy Diệp Phàm lại một lần bỏ chạy, cũng không lo lắng. Giờ phút này, trận văn tại co bảo, phạm vi sẽ dần dần thu nhỏ, lúc đó Diệp Phàm thì chắp cánh khó chạy thoát. Trước hết giết ngươi, thu chút lợi tức, lại trấn sát kia Dương Bắc Thần, tiến hắn xuống dưới cùng ngươi bàn tụ. Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão cười lạnh liên tục. Chân trời, tối tăm mở mịt một mảnh, âm dương nhị khí lưu động, đột nhiên một đạo vĩ đại hỗn độn thân ảnh ra hiện tại chỗ đó. Chư thiên tịch diệt, vạn giới chìm nổi, ngay cả vương đẳng thần niệm đều bị bản tọa tê liệt, các ngươi cũng dám luôn giết ta. Dương Trần nét mặt lạnh lùng, chân đạp hành tự bí, như tiên tôn Lâm Trần, hoành kích âm dương giáo thái thượng trưởng lão. Âm dương giáo mọi người sợ hãi, đội vàng ra tay, tiếng vang trấn nhĩ, các loại quang nhận bổ tới, sấm sét vang dội. Dương Trần xúc động thật lớn trận văn, chẳng qua hắn lại nhìn cũng không nhìn, gắng gượng giết ra chống rông khu vực. Một quyền phía dưới, đấu tự bí đánh ra, âm dương giáo một vị thái thượng trưởng lão tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành một đoàn xương máu. Một tiếng ầm vang, một con bàn tay lớn màu đen đánh tới, hư không bị đè nát, đen như mực, pháp tắc xen lẫn, đánh về phía Dương Trần. Một vị đại năng bị kinh động, chạy tới đầu tiên. Đối mặt đại thủ này, Dương Trần nắm chỉ thành quyền, đấm ra một quyền, đánh xuyên thiên cung, đánh vỡ vĩnh hằng, thẳng tới bị ngã. Nhất lực phá vạn pháp, Dương Trần đem cái này bàn tay lớn màu đen đánh xuyên qua, chớp mắt đánh chết rơi âm dương giáo chư vị thái thượng trưởng lão. Cuối cùng, mang theo Diệp Phàm giết ra rồi khu phong tỏa. Cái gì? Thần tôn thần niệm giáng lâm, đồng dạng thần niệm giáng lâm Bắc Đế không địch lại, mang theo đệ đệ vương trùng khống chế màu vàng kim cổ chiến xa thua chạy, ngay cả đạo kia thần niệm đều bị tê liệt. Thần tôn quả nhiên là vô địch thiên hạ, thậm chí ngay cả danh xưng cổ đế chuyển thế vương đẳng cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ nói thần tôn đã phá tiên đài bí cảnh sao? Thánh thể Diệp Phàm cũng liền giết 7-8 tên nhân vật cấp độ thánh tử, ngay cả vương đẳng đệ đệ cũng kém chút giết chết. Cái này Lá Giả Thiên không gì kiêng kỵ, sợ rằng sẽ biến thành thần tôn thứ hai, chuyện này khó mà thiện. Đông Hoang thật đúng là có thêm yêu người ta, mỗi một thời đại cũng có che đậy thiên hạ thiên kiêu xuất hiện, thế hệ này là thần tôn, nhưng thánh thể như trưởng thành, chỉ sợ cũng đem lực gáp đương đại. Thần tôn mặc dù không có xuất hiện trong kỳ sĩ phủ, nhưng thần niệm giáng lâm Trung Châu, lẽ nào bản tôn thì đến rồi Trung Châu mà? Kỳ sĩ phủ, rất nhiều nhân kiệt trẻ, danh túc trưởng lão nhận được tin tức về sau, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Đằng, bị ngũ đại vực tuổi trẻ anh kiệt xưng là Bắc Đế, dường như không ai dám cùng hắn tranh phong. Tất cả mọi người sau khi thấy được cũng vòng quanh hắn đi. Nhưng bây giờ, Đông Hoang cái đó thần tôn đến rồi, đồng dạng là một sợi thần niệm giáng lâm, lại đánh chết rơi Vương Đằng thần niệm. Cái này khiến rất nhiều người đều khó có thể tin. Chương 376, Trung Hoàng, Bắc Đế, Nhan Như Ngọc. Chương 376, Trung Hoàng, Bắc Đế, Nhan Như Ngọc. Trước đây, dựa theo rất nhiều đại nhân vật suy đoán, đương thời trẻ tuổi một đời, chỉ có cái đó một cái tắt thì đập chết một cái vương thể Trung Hoàng, nhưng cùng Bắc Đế tranh cao thấp một hồi. Rốt cuộc, Bắc Đế Vương Đằng từng dùng tên giả Lam Thần, hành tẩu ở Bắc Nguyên cùng Đông Hoang ở giữa, 15 tuổi thời đã cùng thế hệ vô địch. Bây giờ, Vương Đằng lại trải qua 10 năm tích lũy cùng lắng đọng, không thể nào đoán trước hắn đã đến cảnh giới cỡ nào. Lại, tất cả mọi người biết được, Vương Đằng người mang đại khí vận, ngay cả cửu bí cũng lấy được bên trong. Có trời mới biết hắn còn trong tay nắm giữ thế nào cổ thuật. Vương Đằng từ bước vào kỳ sĩ phủ về sau, không người dám tranh phong. Vương Đằng một mực tọa quan, rất ít xuất hiện, liền xem như ra đây cũng chỉ đi kỳ sĩ phủ sau đại năng bế quan chỗ. Về phần Trung Hoàng, có người nói hắn căn bản không phải thời đại này người, cụ thể làm sao không người nào mở, nghiêm chỉnh mà nói, đương thời chỉ có Vương Đằng, vô địch trẻ tuổi một đời. Nhưng bây giờ, lại hoành không xuất thế rồi cái Dương Trần. Rõ ràng dựa theo rất nhiều thánh chủ đại năng suy đoán, hiện tại Dương Trần vẫn chỉ là Hóa Long Bí cảnh viên mãn mà thôi. Làm sao có khả năng là tiên đài nhị tầng thiên vương đẳng đối thủ? Chẳng lẽ nói Dương Bắc Thần thì đột phá tiên đài bí cảnh? Người này không khỏi giấu quá sâu. Tuổi còn trẻ thì có thủ đoạn như vậy sao? Vô số tu sĩ nhường nghị, kỳ sĩ phủ sôi trào khắp trốn. Đông Hoang chư thánh nữ thánh tử nghe này nghe đồn, đều là cùng có vinh yên, sau khi xuất quan cũng có vẻ thần thái sáng láng. Có người nhìn thấy, giao chỉ thánh nữ chỉ giao, Tử Hà tiên tử hiếm thấy lộ ra nét mặt tươi cười, nhường Trung Châu phấn trang điểm cũng thất sắc. Phong Hoàng thấy thế, thì là hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều ngóc lên tuyết trắng cái cằm, nhường kỳ sĩ phủ đám người cũng ghé mắt. Nhan Như Ngọc nghe tin tức này, tuyệt mỹ trên dung nhan thì lộ ra ý cười, lại không cẩn thận đột phá một cảnh giới. Hắn cuối cùng xuất quan sao? Ta là nên tìm cơ hội đi kỳ sĩ phủ một chuyến, nhưng nơi này thoát thân không ra. Nhan Như Ngọc cầm trong tay hỗn độn thanh liên, ánh mắt yếu ớt. Lần này yêu tộc chúng đại năng tiến về Trung Châu, vì cái gì chính là tìm kiếm được Trung Châu thanh đế sinh ra nơi, hóa thiên chỉ. Việc này liên quan yêu tộc vạn năm đại kế, không qua loa được. Ngoại giới thông tin lưu truyền sôi sùng sục. Kỳ sĩ phủ chỗ sâu một chỗ trong cổ động lại hoàn toàn yên tĩnh. Cái hang cổ này, ngày thường không ai dám đi vào, chỉ vì nơi này là vương đẳng tọa quân nơi, bị cái khác thánh tử coi là cấm khu. Trong động phủ, chỉ là linh dược liền có thể có vài chục gốc, đều vượt qua vạn năm dược linh, chính giữa có một gốc dược vương, hương thơm tập kích người, gốc thể sáng long lanh, nhấp nháy sinh huy. Nếu có người đi vào, nhất định sẽ giật mình kinh ngạc. Bởi vì này gốc dược vương đúng là tiên táng địa xuất thế kia 6 cây một trong, lại bị trồng đến rồi nơi đây. Vương Đằng bế quan, chân không bước ra khỏi nhà, liền có người đưa lên rồi hiếm thấy dược vương, có thể thấy được hắn lực ảnh hưởng chi lớn. Trong động phủ mọi thứ đều rất xưa cũ, không có một chút xa hoa chi khí, dược vương bên cạnh có một tấm giường huyền ngọc, Vương Đằng xếp bằng ở bên trên, không lúc đích. Đại ca, ngươi không sao chứ? Vương Trùng lay động Vương Đằng cánh tay, chỉ có lúc này mới tượng một đứa bé, không có khí thế hung ác. Lúc trước, huynh trưởng Vương Đằng vì cứu hắn, tổn thất một đạo thần niệm, giờ phút này sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Hiện tại, bên ngoài đều đang đồn Dương Trần đã thắng qua rồi Vương Đằng, nhường Bắc Đế vô địch thanh danh bị kín rồi một tầng bóng ma. Vương Trùng có chút lo lắng ngoại giới đồn đãi ảnh hưởng đến Vương Đằng. Lần này là ta chủ quan rồi, Dương Bắc Thần người này không dung kinh thường, hắn có nắm giữ hai loại tự bí, một loại là đấu tự bí, một loại lại là thất truyền đã lâu hành tự bí. Vương Đằng anh tư vĩ đại, tóc đen rối tung, mặt như dao gọn, mày kiếm nhập tóc mai, trong con ngươi có vô tận tinh thần tiêu tan, sâu không lường được, như cổ đế phục sinh. Cái gì? Dương Bắc Thần lại trừ ra đấu tự bí bên ngoài, còn trong tay nắm giữ trong truyền thuyết tốc độ cực hạn hành tự bí. Vương Trùng quá sợ hãi, lập tức theo Vương Đằng cánh tay kia bên trên xuống tới, tao mày nói, hành tự bí thất truyền đã lâu. Nghe nói chỉ có đã từng sát thủ Thiên Đình trong tay nắm giữ hành tự bí, kia Dương Bắc Thần lại như thế nào lấy được? Vương Đằng nói, Dương Bắc Thần cũng là sinh ra đại khí bằng người, chỉ sợ là đạt được rồi sát thủ Thiên Đình truyền thừa, mới tìm được trong truyền thuyết hành tự bí. Bằng không, ta đạo kia thần niệm khống chế màu vàng kim cổ trên xa, vì tốc độ của hắn không thể nào đuổi được đến. Vương Trùng nói như vậy, chỉ cần trấn áp Dương Bắc Thần, có thể một chút đạt được đấu tự bí cùng hành tự bí. Vương Đằng lắc đầu, trầm giọng nói, Dương Bắc Thần người này ẩn tàng rất sâu, vô thanh vô tức đột phá tiên đài bí cảnh, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng lại đi trêu chọc hắn rồi. Vương Trùng tao mày nói, lại ca, ngươi đã là tiên đài bí cảnh nhị tầng tiên, lại còn sẽ bại bởi hắn sao? Lúc trước, hai người đều là thần niệm giáng lâm, theo lý thuyết Vương Đằng cảnh giới cao hơn, hẳn là sẽ không tất thắng mới đúng. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, Dương Bắc Thần người này không đơn giản, đạo thân ảnh kia lượn lờ hỗn độn khí, nền móng không rõ. Nếu không phải kia Diệp Phàm gọi ra, ngay cả ta cũng nhìn không thấu đó là Dương Bắc Thần thần niệm giáng lâm. Đạo kia thần niệm bản nguyên quá hùng hồn rồi, cho dù là ta cũng không bằng, nếu không phải hiểu rõ đó là Dương Bắc Thần, ta cũng hoài nghi là thái cổ hoàng tử thần niệm giáng lâm. Có thể so với cổ hoàng tử thần niệm giáng lâm. Kia Dương Bắc Thần vậy mà đáng sợ như thế. Vương Trùng tâm thần nghiêm nghị, hắn mặc dù tính tình đại, nhưng cũng hiểu rõ người nào năng lực gây, người nào không thể trọng. Chẳng qua, Vương Trùng vẫn còn có chút không cam tâm, ôm Vương Đằng cánh tay, làm nũng nói, đại ca, ta không phục. Lẽ nào chúng ta thù này thì không báo sao? Người tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết tại bên ngoài, cho dù ta là người huynh trưởng, thì không có cách nào bảo trụ. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng. Đại ca ngươi sao có thể nói như vậy? Vương Trùng ôm Vương Đằng cánh tay, níu lại cái mũi nói, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ à, mẫu thân đại nhân nói rồi, đi ra ngoài bên ngoài, ngươi phải chiếu cố tốt ta. Ngươi cái kia thu liễm một chút rồi. Vương Đằng rỗi ra một chỉ, điểm tại thiếu niên vấn đường, nói, ta hiện tại trước chấn áp ngươi một quãng thời gian, tính tình không mài phẳng, không được xuất oan. Hắn một chỉ điểm ra, bên trong cái hang cổ khắp nơi óng ánh. Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ đi theo, không ngừng cùng gieo vàng, thần thánh tường hòa, như thần linh xuất thế. Đại ca, không muốn, a. Vương Trùng kêu to, muốn chạy trốn, nhưng lại dãy rủa bất động, bị định ngay tại chỗ. Vương Trùng vô cùng mệt mỏi, nói, đại ca, cho dù không đối phó kia Dương Bắc Thần, nhưng không thể bỏ qua Diệp Phàm, đây chính là một thánh thể a, đáng giá ngươi tự mình đi giết hắn. Cái gọi là thể chất không coi là cái gì, cùng này chúng sinh không hề khác gì nhau. Vương Đằng thần sắc bình thản, trong mắt ta chỉ có người sống cùng người chết, thánh thể không đạt đến đại thành, không có tư cách đứng trước mặt ta. Vương Trùng kêu lên, đại ca, ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng ta không phải a, không giết chết cái đó Diệp Phàm, hắn sẽ trở thành ta tâm ma, ta không có cách nào tinh tu. Hảo hảo đi bế quan tỉnh lại. Vương Đằng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ tay một cái, Hóa Long đệ tứ biến Vương Trùng không có một tia sức phản kháng, tiêu to bay ngược vào một tòa trong thạch thất, cửa đá rơi xuống, bị niêm phong ở bên trong. Tố cổ lực, Kim Ô đám các ngươi đi vào. Vương Đằng làm xong đây hết thảy, từ tốn nói, bái kiến chủ nhân. Ngoài đạo phủ, hai cái cao lớn sinh linh đi đến. Bên trong một cái cao có một trượng, toàn thân ngân quang lấp lóe, bao trùm lân phiến, sinh ra bốn tay, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, tóc bạc áo choàng, ấn đường có một chiếc mắt nằm dọc. Một cái khác, cao có 2 mét, toàn thân kim quang lấp lóe, sinh ra một đôi màu vàng kim cánh thần, mỗi một tấc cơ thể cũng dày đặc vậy bằng dòng, tóc vàng bên trong sinh ra một đôi lộc giác. Hai cái này sinh linh đúng là thái cổ sinh vật. Các ngươi đi mái trèo phàm đầu lâu cho ta hái quay về. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng. Diệp Phàm là cái đó thánh thể. Bên ngoài truyền đi xôn xao sùng sục, trưởng thành, có thể lực gáp thái cổ vương. Bên trong một cái thái cổ sinh linh lấy làm kinh hãi. Làm gì để ý người khác thể chất, cường giả làm tự tin duy ta độc tôn. Nếu không thể chứng đạo, dù cho là tiên nhân chuyển thế lại như thế nào, chẳng qua là người chết cùng người sống khác nhau. Vương Đằng lạnh lùng nói. Chủ nhân dạy bảo là. Hai cái thái cổ sinh linh cung kính gật đầu. Vương Đằng nói, Diệp Phàm tu có một ít cổ thuật, còn có một số bí pháp cấm kỵ, có thể chiến thánh địa nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Hai người các ngươi cùng đi, bảo đảm không có sơ hở nào. Thì hắn, chúng ta đi một người cũng đủ để giết hắn mấy lần. Một vị thái cổ sinh linh cười lạnh nói. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, các ngươi tìm Dương Bắc Thần không tại thời gian ra tay, không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đi thôi, mai trèo phàm đầu lâu hai tới. Vương Đằng lạnh lùng nói ra, Diệp Phàm cùng Dương Trần giao nhau tâm đầu ý hợp, coi như làm Dương Bắc Thần mạo phạm của ta lợi tức. Ngoài ra, đi tìm thấy Nhan Như Ngọc chỗ. Chương 377, Vinh tự bí ra chương 377, Vinh tự bí ra đúng. Hai cái sinh linh không dám nói thêm gì nữa. Rời khỏi độc phủ, hai cái sinh linh khe khẽ bàn luận. Chủ nhân tu cái chủng loại kia thiên công gần thành rồi, đến lúc đó Trung Hoàng đều không phải là địch thủ của hắn. Trung Hoàng căn bản không phải trên đời này người, bình thường trên ý nghĩa nói, chủ nhân đã là đệ nhất thiên hạ. Có thể kia Dương Bắc Thần năng lực diệt đi chủ nhân một đạo thân niệm, chính là chủ nhân họa lớn trong lòng. Ta nhìn xem giải quyết kia Diệp Phàm là tiếp theo, tôi chủ yếu vẫn là tìm hiểu hiểu rõ kia Dương Bắc Thần hư thực. Chỉ cần chủ nhân đem Dương Bắc Thần giải quyết, liền có thể hướng Nhan Như Ngọc cầu hôn, có hy vọng nắm giữ một kiện cực đạo đế binh. Nghe đồn binh tự bí thì sắp xuất hiện rồi, kia Diệp Phàm gần đây một mực tần môn tìm kiếm binh tự bí, chúng ta giải quyết Diệp Phàm, vừa vặn giúp chủ nhân tìm kiếm được binh tự bí. Hai cái sinh linh khe khẽ bàn luận, thần sắc lạnh lẽo. Kỳ sĩ phủ, tú lệ ngọn núi một tòa lại một tòa, mỗi một vị đệ tử cũng có một chỗ linh địa, ngày thường không có can thiệp lẫn nhau. Cái đó là thái cổ sinh vật. Có người ngoài ý muốn phát hiện kia hai cái thái cổ sinh linh, không khỏi biến sắc, ở phía xa lên tiếng kinh hô. Đã sớm nghe nói Vương Đằng sâu không lường được, đã từng xâm nhập Đông Hoang tuyệt địa thu thái cổ sinh vật làm nô tài, đúng là thật. Kỳ sĩ phủ rất nhiều người nghe hỏi, tại Tú Lệ trên ngọn núi đứng xa nhìn, ai cũng lộ vẻ xúc động, không dám tới gần. Mãi đến khi một vàng, một ngân lượng đạo hồng quang phá không mà đi, biến mất tại rồi chân trời, mọi người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, đúng Vương Đằng càng thêm kính sợ. Ngoại giới nghe đồn thì dần dần trừ khử xuống dưới. Vương Đằng xác thực không dung kinh thường. Dương Trần bước ra vực môn, giáng lâm ở Trung Châu Tần Môn. Đạo kia thần niệm kỳ thực không phải hắn phóng thích mà ra, mà là tiểu bất điểm Dương Trần lưu trên người Diệp Phàm. Cho nên, mới có thể chém giết Vương Đằng thần niệm. Tiểu bất điểm Dương Trần tu chính là thuần túy giả thiên pháp, bây giờ đã là tiên đài một tầng hậu kỳ, khoảng cách tiên đài tầng 2 cũng không xa lắm, có chiến lực như vậy cũng không kỳ lạ. Tiểu bất điểm thể chất đã là vô thượng đỉnh cao nhất, chỉ có hôn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai có thể so sánh. Vương Đằng luận thể chất bản nguyên thì không là tiểu bất điểm đối thủ, cho nên hai người thần niệm chi chiến mới biết bị thua. Dương Sư Minh, lẽ nào Tần Môn thật sự có cửu ý? Một vòng thần nguyệt nô lên cao, trong sáng sáng ngời, ánh trăng như nước vẩy xuống, mảnh này vùng núi bao phủ một tấm lụa mỏng. Diệp Phàm do Dương Trần thần niệm dẫn đầu đi vào Tần Môn, giờ phút này hắn kinh dị nhìn về phía trước vách đá. Trên vách đá binh khí ấn ký không nhiều, khắc dấu vết vụ về, nhưng lúc này lại khác nhau rất lớn rồi. Ánh trăng vẩy xuống, một mảnh tường hòa binh khắc ở phát sáng, lại đang lưu động. Diệp Phàm không ngờ rằng Tần Môn thật sự có cửu bí. Lúc trước biết được Tần Môn có cửu bí thông tin, hắn liền đến qua Tần Môn, còn làm quen một vị bệnh lão nhân. Bệnh lão nhân bảo hắn biết không nên tiến vào Tần Môn nội môn, phòng ngừa bị độ thần quyết mê hoặc, đây là ngoan nhân khai sáng bí thuật. Hai người trò chuyện phía dưới, Diệp Phàm biết được đệ tam đại nguyên tiên sư xảy ra không rõ, bị thanh đế chém giết. Cửu bí tự nhiên là có, chỉ là các ngươi tới thời cơ không đúng. Dương Trần mỉm cười nói, tĩnh tâm lĩnh ngộ đi. Thật không đồng dạng, hóa mục nát thành thần kỳ. Diệp Phàm kinh dị, không nháy một cái chầm chầm vào vết đá. Những kia vụn về vết khắc hóa thành đại đạo thần vận, mỗi một cái dấu vết cũng dường như một cái chân long, một đầu côn bằng, một kỳ lân, một con thần hoàng, thần tuyệt không thể tả. Lúc này, trăng sáng đầy trời, thần hoa như nước chảy xuôi mà xuống, trên vách đá tất cả ấn ký cũng sống, vết khắc di động, cùng dĩ vãng chứng kiến thấy khác nhau rất lớn. Một loại khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, có một loại tăng thương, càng có một loại đại khí, thuộc về đạo giáo ấn ký lấp lóe, một loại mở mịt thần âm phảng phất giống như từ cựu thiên bên trên truyền đến. Diệp Phàm chấn động trong lòng, quả thực không thể tin được, nguyên bản một tổ vụn về binh khí đồ, lúc này lại long trời lở đất, hoàn toàn khác nhau. Dùng tâm linh nghe, dùng tâm cảm ngộ. Dương Trần thần sắc bình tĩnh, tại tỉ mỉ linh ngộ. Này một cái chớp mắt, một con đại đỉnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Ba chân hai thai viên đỉnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, đại biểu đạo hữu hình dấu vết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một ngụm đại trung hiện hiện. Thiên địa duy nhất, đại biểu thời gian cùng vĩnh hằng. Lại một cái chớp mắt, một ngôi tháp cổ ngang trời, cùng chia cửu trọng, đại biểu cửu trọng thiên, không gian bất ngát. Đúng lúc này, kính, lô, mâu, kiếm, côn và những binh khí khác thì dần dần hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Những binh khí này riêng phần mình đại biểu một loại thần bí pháp tắc, có riêng phần mình thế giới khác nhau diễn hóa, thâm ảo phức tạp. Dương Trần không phải nghĩ phi nghĩ, hoàn toàn chìm vào ngộ đạo chi cảnh, trong thoáng chốc nghe được có người tại tụ kinh. Kinh văn theo vực ngoại truyền đến, thẳng vào tâm hải. Dương Trần bung ra tâm linh, thân thức hoàn toàn yên tĩnh. Chậm rãi thể ngộ, cẩn thận quan sát, như tại lắng nghe khai thiên đại đạo, vô cùng đắm chìm, trong mắt đều là cổ binh. Nhưng mà, những kia cổ binh mở mịt mà xa xôi, luôn luôn không cách nào tới gần, gần trong căng tấc, lại giống ở xa thiên ngai. Một tiếng ầm vang, đỉnh, trung, thấp, mâu, kiếm này một ít binh khí luân chuyển, bích khắc lấp lóe, lúc này giống như hóa thành một mặt ngọc bích, dần dần nóng ánh lên, phun nuốt ánh trăng. Dương Trần đứng ở trước vách đá, không nhúc nhích, tấn đường đã có một ngũ sắc tiểu nhân cất bước đi ra, treo ở trước chán. Ngũ sắc tiểu nhân phiêu phiêu miểu miểu, tầng tầng lớp lớp, phản phất giống như không tồn tại ở phiến thiên địa này, phương thế giới này. Trên người tiểu nhân lưu chuyển thanh xích hoàng bạch đen ngũ sắc, quanh thân có âm dương nhị khí lở lở, đại biểu âm dương ngũ hành. Mơ mịt hình thể đại biểu không gian phát tắc. Đây cũng là Dương Trần nguyên thần. Ngũ sắc tiểu nhân cùng Dương Trần giống nhau như lúc, chằm chằm vào khắc đá, toàn thân lấp lóe đạo văn, đó là ấn ký của đạo. Có một loại không nói ra được thần vận. Binh tự bí, thiên hô vạn hoán thủy ra đây. Diệp Phàm hao tổn tâm cơ, tìm khắp chủ phong thì không thể tìm ra. Cuối cùng, không ngờ tới tại hậu sơn trên vách đá gặp được cửu bí chi binh tự quyết, đây là một loại không cách nào nói rõ vui sướng, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, cuối cùng được thấy chân kinh. Dương Trần cảm ngộ dần vào giai cảnh. Diệp Phàm cảm ngộ lại cũng không lý tưởng. Đành phải cắn chặt răng, nỗ lực lĩnh ngộ nhìn. Tại thời khắc này, Diệp Phàm trước mắt đỉnh, trung, thấp, lô, kính, kiếm và tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại, sau đó lại phân giải, vẹn vẹn hóa thành một chữ, binh. Cái chữ này vừa ra, thiên địa tinh vũ đều di chuyển. Diệp Phàm màng nhĩ ông ông tác hưởng, một loại thiên âm lớn lao theo vực ngoại hạ xuống, đinh hay nhức óc. Chữ chữ như lao, những câu như kiếm. Chạm ngươi thần hồn, bình thường người căn bản là không có cách chịu đựng được, gần như có thể phá tan lòng người, bổ ra người thức hải. Diệp Phàm thần thức trải qua nhiều lần tiên kiếp tẩy lễ, thổ nạp tiên lôi, từng chiếm được tối luyện, vì vậy chịu đựng được. Chẳng qua, vẫn như cũng nhận lấy xung kích. Như là có một kiện vĩnh hằng tiên binh tại trấn áp, nhường Diệp Phàm nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh di chuyển, dường như muốn ngửa mặt lên trời gào to. Binh tự bí. Diệp Phàm tu vi không đủ, trước giờ lĩnh ngộ binh tự bí, đứng trước kiểu này bình phong lâm thể, muốn vỡ vụn đau đớn, kém chút mất khống chế, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Tĩnh tâm trầm ngâm, Dương Trần kịp thời để tỉnh Diệp Phàm. Binh tự bí, cùng trước đây mấy bí vô cùng không giống nhau, như một kiện kinh thế tiên binh giống nhau, chữ chữ chu tâm thần người, dung chuyển tu sĩ hồn phách, lại kinh văn rất dài. Binh tự bí, không thiên hạ và binh. Dương Trần trong thai rung động âm ầm, binh tự bí mỗi một chữ đều giống như một đạo kinh lôi vang tạc, mà ngoại giới lại rất bình tĩnh, không ai biết được đây hết thảy. Chủ phong cũng không minh nga, hậu sơn của một lượt anh, ánh trăng chảy xuôi, rất là an bình. Ngẫu nhiên có ve điểu hót vang, ve táo lâm hơi tĩnh, chim hót sơn càng u. Dương Trần ấn đường trước, vũ sắc tiểu nhân ngồi xếp bằng, trên đầu có lơ lửng một cánh cửa, như là huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn, chính là bản mệnh khí vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn bao quát 3.000 đại đạo, khắc theo nét vẽ đạo pháp khả năng cử thế vô song, tại chợ Dương Trần lĩnh hội. Vĩnh sinh chi môn rủ xuống đạo quang, vẩy xuống hỗn độn huyền hoàng khí, cùng Dương Trần cùng nhau nối tới cái đó chữ bình. Cũng không biết sau bao lâu, Dương Trần mới từ kiểu này ngộ đạo diệu cảnh bên trong hồi tỉnh lại, mở mắt ra. Chương 378, Thái Hoàng Kinh, Giọng Tiên Đài. Chương 378, Thái Hoàng Kinh, Giọng Tiên Đài. Thần nguyệt trong sáng lưu hòa, hậu sơn một mảnh trắng toát, như rất nhiều lông thần tản mát. Nguyên lai đây chính là binh tự bí. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ, cùng binh tự bí so sánh, cái gì ngự kiếm thuật, khống khí thuật, cũng bất quá là trò trẻ con. Chỉ có binh tự bí mới thật sự là khống binh thánh thuật, đúng làm sao khống chế khí đưa cho tối cao thuyết minh. Nắm giữ này bí, địch nhân dù có vương giả thần minh, thậm chí truyền đời thánh minh, đều có khả năng đột đến. Diệp Phàm kinh dị, như thế vô địch binh khí, như nắm giữ một kiện, có thể hoành hành thiên hạ, gần như có thể vô địch. Mà binh tự bí lại đúng không kháng, tay không đoạt thánh binh. Này là cỡ nào cường đại? Có thể lường trước, nếu tu vi đủ cường đại, tu hành đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể đoạt cực đạo đế binh. Đây quả thực nghe rợn cả người, để người run rẩy. Chẳng qua Dương Trần lại biết, đây không phải nghe đồn mà là sự thực, sau đó không lâu, Hóa Tiên chỉ đại chiến, bệnh lao nhân cái cửu lưu rồi sẽ vì binh tự bí đi ảnh hưởng cực đạo đế binh. Chẳng trách binh tự bí sẽ thất truyền, này bí nơi tay, cho dù là bất diệt thánh địa, vĩnh hằng thần triều, có cổ chi đại đế binh khí, cũng chưa chắc trên đời vô địch. Nếu một vị thánh nhân nắm giữ binh tự bí, nói không chừng thật có thể đoạt đến cực đạo đế binh. Binh khí, phạm vi này rất lớn, phàm là pháp khí, pháp bảo các loại đều thuộc về binh khí, tu giả lớn nhất cậy vào. Binh khí có thể để chiến lực vô hạn tăng lên, nhưng mà binh tự bí vừa ra, chuyện này đối với rất nhiều thế lực mà nói là một loại tin dữ, đem đánh vỡ cân đối. Tự bí, mỗi một bí cũng nghịch thiên như vậy, chẳng thể trách phải gặp trời ghét, bị người chia cách, bị đứt đoạn truyền thừa. Binh tự bí một thành, giữa thiên địa một hạt cắt một thạch đều có thể làm vũ khí, thậm chí địch nhân binh khí đều là vì chính mình mà sinh. Thần tuyệt không thể tả. Diệp Phàm khó mà bình tĩnh, binh tự bí thật là đáng sợ, nhất định phải nắm giữ trong tay, tương lai sẽ có vô tận diệu dụng. Dương Trần lại là thần sắc lạnh nhạt, hắn đúng binh tự bí thần thông sớm có đoán trước, chẳng qua giờ phút này thì có niềm vui ngoài ý muốn. Tu thành binh tự bí, trở về nhân giới, chẳng lẽ có thể tùy tiện bảo bảo, cái gì thông thiên linh bảo tất cả đều là của hắn. Địch nhân bảo bối, chính là hắn bảo bối. Chẳng qua, Dương Trần cũng biết binh tự bí rất khó tu thành. Điều kiện cực kỳ hà khắc, dù không bắt binh, trước phải trưởng một binh, tu thành chính mình tiên binh, đây là căn cơ. Tế thành chính mình duy nhất tiên binh, cùng trước kia Dương Trần chỗ hiệp hội nhất khí phá vạn pháp rất giống, nhưng lại càng rườm rà rồi. Duy nhất tiên binh là binh tự bí căn cơ sở tại, là tu giả duy nhất chứng đạo chi khí, là vì binh tổ. Theo thế luyện binh khí của mình bắt đầu. Dương Trần sắc mặt lạnh nhạt mà xuất trần, binh tự bí tới tay, hắn có thể tốt hơn rèn luyện chứng đạo vật, vĩnh sinh chi môn. Chỉ là thể ngộ một lát, hắn thì cảm giác được binh tự bí ảnh hưởng vương giả thần binh cùng với truyền đời thánh binh đáng sợ. Kia cả hai là sống nhìn binh khí, nói theo một ý nghĩa nào đó, là người nắm giữ sinh mệnh kéo dài. Về phần cực đạo đế binh, thì đã nguy tiên. Đế binh cùng lên trời đoạt tạo hóa, huyền tuyệt không thể tả, phải gặp thiên đố kỵ, chỉ có diễn hóa đến một bước kia mới có thể đã hiểu. Dương Trần yên lặng lĩnh hội. Binh tự bí bác đại tinh thầm, theo rèn luyện binh khí, đến nuôi quân khí, lại đến công khí, bao hàm toàn diện, theo một cái binh khí sinh ra đến làm sao sử dụng nó, cực kỳ tường tận. Vì binh tự bí luyện hóa của ta môn, có thể để hắn đạt đến hoàn mỹ. Dương Trần lòng có sở ngộ. Hậu sơn vô cùng yên tĩnh, không ai tới quấy rầy. Cũng không biết sau bao lâu, Dương Trần ngẩng đầu, minh nguyệt chết đi, vách đá vầng sáng ảm đạm, binh đồ biến mất. Đa tạ Dương sư huynh. Diệp Phàm trịnh trọng không người. Hắn đi vào tần môn, trước sau dài đến mấy tháng lâu, bây giờ cuối cùng đạt được rồi muốn cử bí. Diệp Phàm cảm tạ Dương Trần, nhân duyên mà thành. Nếu không có trời mới biết muốn tới lúc nào mới có thể tìm được. Không cần cảm ơn ta, cho dù không có ta, ngươi qua một đoạn thời gian nữa cũng có thể học được binh tự bí. Dương Trần lắc đầu. Dương sư huynh, đây là ta theo tiên táng địa lấy được Thái Hoàng Kinh Hóa Long Thiên, nên đúng sư huynh hữu dụng. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi, xuất ra sống chết khó nói có được Thái Hoàng Kinh Hóa Long Thiên, đưa cho Dương Trần. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Dương Trần cùng Diệp Phàm cũng tuân theo này nguyên tắc. Dương Trần tiếp nhận Thái Hoàng Kinh, bày trận khắc xuống cấm chế, thủ hộ đạo phủ, lúc này bắt đầu tìm hiểu Thái Hoàng Kinh tới. Thái Hoàng, vang dội cổ kim, hắn khai sáng Thái Hoàng Kinh một sách, là một bộ vô địch cổ kinh. Trong đó, công kích thiên trương, hoàng đạo long khí, trung châu vô song, mơ hồ trong đó có đương thời thứ nhất chi thế. Nghe nói, tại công phạt phương diện, duy nhất năng lực cùng tranh tài là trong cựu bí đấu tự quyết. Giờ phút này, Dương Trần lĩnh hội Thái Hoàng Kinh tinh túy, Hóa Long Thiên thì cảm nhận được tiểu này vô thượng công phạt chi đạo. Không hổ là Hóa Long bí cảnh đệ nhất kinh văn. Dương Trần cảm khái, Thái Hoàng đúng là một truyền kỳ, hành tẩu ở trong nhân thế, có thể so với thần linh, có người nói hắn có thể đi ngược chiều phạt tiên, là một khó lường nhân vật cái thế. Năm đó, hắn lực công kích nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy, vô kiên bất tồi, không có gì không phá, cử thế vô song. Hoàng đạo long khí vừa ra, thiên hạ dưới mặt đất cũng không ai có thể sánh cùng. Thái hoàng nhìn xuống thiên hạ, tại nhân tộc cổ sử bên trong lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng ấn ký. Ầm ầm. Theo lĩnh hội thái hoàng kinh hóa long thiên, Dương Trần xương cổ sống hóa thành một con rồng lớn, ngẩng cao đầu hất lên, sinh động như thật, dường như xuyên qua cổ kim tương lai. Dương Trần yên lặng thể ngộ thái hoàng kinh, kinh này văn bác đại tinh thâm, thối luyện nhân thể đại long, đoạt thiên tạo hóa chi diệu. Đại hạ hoàng đạo long khí lực công kích cử thế vô song, cùng thái hoàng kinh hóa long thiên có lớn lao liên quan. Đây là rất mấu chốt một phần lực lượng chi nguyên. Nhân thể đại long phục sinh, phối hợp hoàng đạo long khí vận chuyển, đều sẽ có kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực sát thương. Dương Trần nghiêm túc phỏng đoán, hắn chỉ có hóa long bí cảnh tâm pháp, cũng không những công kích kia thánh thuật, nhưng mà đầy đủ. Bởi vì hắn có đấu chiến thánh quyết, đấu tự bí có thể không ngừng diễn hóa, không có cuối cùng, chỉ cần hắn không ngừng đi ngộ, có thể không ngừng tiếp cận đấu chiến bản nguyên. Bây giờ, thái hoàng kinh hóa long một quyển tới tay, cùng đấu tự bí phối hợp, không hề nghi ngờ vì thế sẽ càng thịnh. Lực công kích sẽ lớn hơn, vì cũng thiên về công phạt. Nhân thể đại long phục sinh, 9 lần niết bàn, nhảy lên nhìn tiên. Dương Trần lĩnh hội thái hoàng kinh, mơ hồ nhìn thấy tiên đài. Không giống với Diệp Phàm lôn nuôi trăm kinh. Dương Trần là vì hư không luyện thể quyết, thôn thiên ma công, hồng trần tiên điện làm căn cơ, dung nạp văn pháp, không có thai hoàng ẩm. Này tương đương với đánh tốt nền đất cùng giàn khung, chỉ cần hướng bên trong bổ sung kinh văn, liền có thể hòa làm một thể rồi. Nhất là hồng trần tiên điện hạch tâm tinh nghĩa. Hồng trần tiên điện là ngoan nhân đại đế đạp vào hồng trần tiên đường sau sáng lập ra cuối cùng một bộ đế kinh, hắn hạch tâm tinh nghĩa đã vượt ra thôn thiên ma công, bất diệt tiên công cách cũ, dính đến căn bản đại đạo. Vì ngàn vạn kinh văn là tư lương, bao quát vạn đạo tại một khi, thành tựu tự thân, siêu thoát hồng trần, vũ hóa phi tiên. Nay cùng hư không luyện thể quyết tinh túy hàm nghĩa không như mà hợp, tu hành đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy, Dương Trần song đạo quả đồng tu, mấy đại bí cảnh kinh văn khác nhau, nhưng dường như đồng đẳng với một bộ kinh văn. Các đại bí cảnh kinh văn hợp thành một thể, không có thai hoàng ẩm. Đây cũng là song đạo quả một chỗ tốt rồi.